Chương 639, đường ra nguy cơ. Chương 639, đường ra nguy cơ. Ân, chuyện gì? Nhìn xem Triệu Nguyên Hạo trên mặt biểu lộ, Đường Điệp Y Lệ đột nhiên sinh ra đến một tia dự cảm không tốt. Ha ha, tại ngươi rời đi đường ra trong khoảng thời gian này, các ngươi đường ra có thể nói là đã đến cùng độ mạt lộ hoàn cảnh. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, bây giờ ngươi đường ra từng cái gia tộc sản nghiệp, thị trường số định mức đều tại kịch liệt giảm xuống. Không chỉ có như vậy, đường ra hiện tại đã bắt đầu xuất hiện tiền vốn thiếu, nguyên vật liệu đoạn tuyệt chờ chút một loạt vấn đề trọng đại. Ngay tại vài ngày trước, phụ thân ngươi đã đem đường ra ba thành phiên chợ cầm lấy đi tiến hành đấu giá. Có thể phụ thân ngươi làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn bán đấu giá đường ra tập thị, không chỉ có không có bán đi giá cao, ngược lại còn để cho ta Triệu gia bạch nhặt một cái tiền nghi. Chậc chậc, ta nhìn, không ra một tháng, các ngươi đường ra liền muốn đấu giá còn lại phiên chợ, thậm chí là các ngươi đường ra trong tay cái kia vài tòa khoáng mạch cũng có thể muốn bán đi. Có thể cho dù dạng này, các ngươi đường ra cũng bất quá là tại kéo dài hơi tàn thôi. Thân là Lưu Vân Thành uy tín lâu năm gia tộc, vậy mà lại luân lạc tới sắp biến mất khổ cực hạ trạng. Nói đến, thật đúng là có chút để cho người ta thổn thức đây này. Ngươi nói có đúng hay không a, Đường đại tiểu thư? Ha ha ha. Triệu Nguyên Hạo cất tiếng cười to, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Mà Đường Điệp Y Lìa đang nghe những tin tức này sau, lập tức cảm giác sấm sét giữa trời quang. Nàng không dám tin, nàng mới rời khỏi đường ra không bao lâu, đường ra liền xuất hiện nghiêm trọng như vậy tình huống. Thân thể nàng run rẩy, kém chút không có đứng vững. Không có khả năng, đây hết thảy đều là ngươi nói bậy. Ta đường ra, làm sao có thể trong thời gian thật ngắn xuất hiện biến cố lớn như vậy? Đường Điệp Y Lìa mở miệng, nàng không thể tin được đây hết thảy, thậm chí còn ôm lấy một tia mê tưởng. Gặp Đường Điệp Y Lìa không kiềm chế được nỗi lòng, Triệu Nguyên Hạo trên mặt trào phúng càng sâu. Đường đại tiểu thư, ta lừa ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Ha ha, ngươi nếu là không tin, đều có thể về đường ra một chuyến. Đến lúc đó, ngươi liền biết ta có hay không lừa ngươi. Ta còn có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi trước đó liền tự mình tiến về ta Triệu gia, tìm kiếm trợ giúp. Bất quá thôi, phụ thân ta yêu cầu là chỉ có ngươi cùng ta đại ca mau chóng thành hôn, hắn mới có thể xuất thủ trợ giúp ngươi đường ra vượt qua nguy cơ lần này. Triệu Nguyên Hạo nhàn nhạt mở miệng, nói đến hôn nhân, trong con mắt của hắn lại một lần nữa lộ ra vẻ khác lạ. Đường Điệp Y thì hai tay nắm chặt, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, không biết nên như thế nào cho phải. Triệu Nguyên Hạo mặc dù bình thường ngang ngược càn rỡ, nhưng ở trong chuyện này, hắn hoàn toàn không có nói láo tất yếu. Bởi vậy, đường ra trước mắt đối mặt nguy cơ, hơn chín thành là thật. Nghĩ đến đây, Đường Điệp Y liền càng thêm lâm vào tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta vẫn là chạy không khỏi vận mệnh lao tù sao? Đường Điệp Y thì thào một tiếng, ánh mắt phù phiếm. Lần này nàng rời đi đường ra, chính là vì trốn tránh trên người hôn nước. Nhưng bây giờ, đường ra gặp nạn, duy nhất có thể trợ giúp đường ra Triệu gia, lại lấy thành hôn làm quan trọng cầu. Thân là người đường ra, Đường Điệp Y lý không cách nào vứt bỏ đường ra tại không để ý có thể Triệu gia đại thiếu Triệu Nguyên Thần, người này nữ nhân bên cạnh đông đảo, nếu như gả đi, khẳng định cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Tựa hồ nàng vô luận như thế nào tuyển, đều là một cái vực sâu không đáy. Đường đại tiểu thư, bây giờ có thể giúp ngươi đường ra chỉ có ta Triệu gia. Có thể ngươi hẳn là sớm đã biết, đại ca của ta bên người cũng sớm đã có rất nhiều nữ nhân. Ngươi coi như gả cho hắn, tối đa cũng chỉ có thể làm cái thiết thất. Chắc hẳn ngươi khẳng định là không nguyện ý làm một cái tiểu thiếp. Ta chỗ này có một cái tốt hơn đề nghị, cũng không biết Đường đại tiểu thư có nguyện ý hay không. Triệu Nguyên Hạo khẽ miệng hơi bệnh, nhìn về phía Đường Điệp Y Lìa ánh mắt tràn đầy tham lam. Đường Điệp Y Lìa ngẩng đầu, liếc qua đối diện Triệu Nguyên Hạo. Khi thấy trên mặt đối phương cái kia hèn mọn dâm dục biểu lộ, trong nháy mắt liền minh bạch đối phương là muốn nói cái gì. Đại ca ngươi không phải cái thứ tốt, ngươi cũng chẳng yếu đi đâu. Đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì. Ta khuyên ngươi, sớm một chút từ bỏ trong đầu điểm này bẩn tiểu ý nghĩ. Ta chính là chết, cũng sẽ không coi trọng ngươi. Đường Điệp Y Lìa lạnh giọng mở miệng. Đem so sánh với Triệu Nguyên Thần, Triệu Nguyên Hạo càng thêm không phải cá nhân. Vụ trộm, hắn không biết ép buộc qua bao nhiêu vô tội nữ tử. Dựa vào Triệu gia uy thế, những cái kia thụ hại nữ tử cũng không dám đi tìm Triệu gia phiền phức, thậm chí ngay cả sách cũng không dám sách một câu. Gả cho Triệu Nguyên Hạo, nàng còn không bằng trực tiếp đi chết. Triệu Nguyên Hạo hai mắt nhắm lại, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Hừ, Đường Điệp Y, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Đường gia đại tiểu thư, ta cũng không dám động tới ngươi. Trước kia, ta có lẽ còn e ngại Đường gia ba phần. Nhưng bây giờ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi Đường gia đã không còn là Lưu Vân Thành đệ nhất gia tộc. Nói không chừng qua một thời gian ngắn, Đường gia liền sẽ triệt để tại Lưu Vân Thành biến mất. Không có Đường gia làm hậu thuẫn, ngươi trừ khuôn mặt, ngươi còn có cái gì? Bản thiếu coi trọng ngươi, đó là ngươi phúc khí. Hôm nay, ngươi cho bản thiếu hầu hạ tốt, nói không chừng ta còn có thể đi cầu cha ta, giúp ngươi một chút Đường gia đâu. Bằng không, ha ha ha. Triệu Nguyên Hạo chậm rãi mở miệng, khóe miệng lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, chậm rãi hướng phía đối diện Đường Điệp Y Lìa vị trí tới gần. Ngươi làm gì? Trước mặt mọi người, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Ngươi nếu là dám làm ẩu, có tin ta hay không gọi người? Khi thấy Triệu Nguyên Hạo cử động sau, Lạc Tinh Ngưng lập tức mở miệng cảnh cáo nói. Đồng thời, nàng còn đem Đường Điệp Y Lìa bảo hộ ở sau lưng, trong tay gọi ra trường thương. Mặc dù nàng cùng Đường Điệp Y Lìa nhận biết mới không đến một ngày, nhưng nàng lại không cách nào trơ mắt nhìn xem Đường Điệp Y Lìa bị người bắt nạt mà thờ ơ, nhất là giống Triệu Nguyên Hạo loại rác rưởi này. Nàng nếu là có thực lực, đã sớm một thương đi lên, vì dân trừ hại. Ha ha, ngay cả chúa tể cảnh đều không có, cũng dám cầm thương chỉ vào người của ta. Ta nhìn, hoặc là các ngươi liền tất cả đều đi theo bản thiếu đi. Bản thiếu nói thế nào cũng là Triệu gia nhị công tử, chỉ cần các ngươi theo ta, về sau ta bảo đảm các ngươi ăn ngon uống say. Thế nào? Triệu Nguyên Hạo liếm môi một cái, lúc đầu lần này mục tiêu của hắn chỉ có Đường Điệp Y Nhi một người. Có thể làm sao Lạc Tinh Ngưng tứ nữ, từng cái mỹ mạo động lòng người, thiên sinh lệ chất, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách cự tuyệt. Vừa nghĩ tới có thể cùng năm vị mỹ nhân chăn lớn cùng ngủ, trong lòng của hắn liền càng kích động khó nhịn. Thứ, rác rưởi, cặn bã. Ngươi đi chết đi. Lạc Tinh Ngưng không chút do dự, một thương hướng phía Triệu Nguyên Hạo đầu cắm tới. Nhưng mà, đối mặt cái này đột nhiên tập kích, Triệu Nguyên Hạo lại không chút hoang mang, vẻn vẹn một cái như người, liền nhẹ nhõm tránh thoát. Tính tình đủ liệt, ta càng thêm thích. Hy vọng trên giường thời điểm, ngươi còn có thể như vậy cương liệt, ha ha ha. Triệu Nguyên Hạo mặc dù bình thường không thích tu luyện, nhưng hắn hiện tại cũng có ngũ tinh chúa tể cảnh tu vi. Thực lực thế này, đừng nói Lạc Tinh Ngưng, chính là tăng thêm Đường Điệp Y Liễu mấy người, các nàng cũng hoàn toàn không thể nào là Triệu Nguyên Hạo đối thủ. Chương 640, Dùng Hành Bất Quý chương 640, Dùng Hành Bất Quý chớ đừng nói chi là, đứng ở bên cạnh hộ vệ bên trong, còn có một vị thất tinh chúa tể cảnh cường giả. Thực lực thế này, cho dù đặt ở toàn bộ Thanh Nguyệt Thành, cái kia cũng không tìm tới mấy cái đối thủ. Hiển nhiên, mặc kệ hôm nay Đường Điệp Y Liễu các nàng có nguyện ý hay không, Triệu Nguyên Hạo đều khó có khả năng buông tha các nàng. Mấy chiêu xuống tới, Lạc Tinh Ngưng không chỉ có trường thương bị Triệu Nguyên Hạo cướp đi, trên bờ vai còn trúng đối phương một trường. Vẹn vẹn nhẹ nhàng một kích, liền trực tiếp để Lạc Tinh Ngưng khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nếu như không phải Triệu Nguyên Hạo hạ thủ lưu tình, Lạc Tinh Ngưng lúc này chỉ sợ sớm đã sinh tử chưa biết. Giờ khắc này, Lạc Tinh Ngưng cũng ý thức được, trước mắt Triệu Nguyên Hạo, căn bản cũng không phải là các nàng có thể ứng phó địch nhân. Nàng cũng không có ngờ tới, các nàng mới từ Hắc Long giúp trong tay trở tới, kết quả còn không có chậm cầu khí, liền lại lâm vào một cái khác trong nguy cơ. Thật tốt mỹ nhân, chơi cái gì thương đâu? Nhiều nguy hiểm a. Không bằng, cùng ta cùng đi trên giường, ta dạy cho ngươi mấy chiêu chân chính thương pháp. Hắc hắc, Triệu Nguyên Hạo trực tiếp đem trong tay trường thương ném đến một bên trên mặt bàn, sau đó một mặt cười tà hướng lấy Lạc Tinh Ngưng đi đến. Chúng nữ thấy thế, lập tức viện thụ thương Lạc Tinh Ngưng, hướng một bên trong góc tối lui. Một bên lui, một bên tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Triệu Nguyên Hạo. Ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi sẽ chết rất thảm. A, có đúng không? Bản thiếu chết có thảm hay không, không biết. Nhưng bản thiếu biết, đợi chút nữa các ngươi khẳng định sẽ rất thảm. Hắc hắc hắc. Triệu Nguyên Hạo hoàn toàn không đem Lạc Tinh Ngưng uy hiếp để ở trong mắt. Triệu gia, thế nhưng là có một tôn cựu tinh chúa tể cảnh lão tổ tọa chấn. Tạo hóa cảnh phía dưới, cựu tinh chúa tể cảnh chính là mạnh nhất tồn tại. Đây cũng chính là Triệu gia có thể sừng sững tại Lưu Vân Thành, cũng vượt qua Đường gia, trở thành Lưu Vân Thành đệ nhất gia tộc căn bản. Chính vì vậy, Triệu Nguyên Hạo lúc này mới dám lớn lối như vậy. Bởi vì phụ cận vài trăm dặm phạm vi, bao quát Thanh Nguyệt Thành ở bên trong, liền không có vượt qua cựu tinh chúa tể cảnh cường giả tồn tại. Nói cách khác, tại mảnh khu vực này, hắn Triệu gia trên cơ bản chính là cấp bậc bá chủ tồn tại. Không có người, cũng không có thực lực kia, có thể cường đại hơn Triệu gia. Tại Triệu Nguyên Hạo xem ra, Lạc Tinh Ngưng mặc dù có giúp đỡ, thực lực cũng không có khả năng vượt qua Cựu Tinh Chúa Tể cảnh. Cho nên, hắn cũng không có tất yếu e ngại Lạc Tinh Ngưng trong miệng uy hiếp. "Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới gần, ta liền hô ngươi. Nơi này chính là Thập Lý Hương, ngươi dám làm loạn." Lạc Tinh Ngưng một mặt thần sắc nghiêm trọng, vừa lên tiếng nói. Bây giờ, đánh thì đánh bất quá, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thập Lý Hương trên thân người. Chỉ cần náo ra động tĩnh, nàng cũng không tin Thập Lý Hương người không đến. "Ha ha, hô ngươi. Tốt, vậy ngươi hô đi." Nhìn xem Thập Lý Hương người, bọn hắn qua hay không qua cứu các ngươi. Triệu Nguyên Hạo khẽ miệng gánh nết, lộ ra một tia trêu tức. Sớm tại trước đó, hắn liền đã cùng Thập Lý Hương người cho thấy qua thân phận, cũng cảnh cáo bọn hắn vô luận đợi chút nữa lầu ba phát sinh cái gì, bọn hắn đều giả bộ như không nghe thấy là được. Triệu gia uy hiếp, lại thêm Triệu Nguyên Hạo cho ra 100. Không 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 nguyên tình, Thập Lý Hương người phụ trách đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Nhìn thấy Triệu Nguyên Hạo như vậy bình tĩnh, chúng nữ sắc mặt càng khó coi. Mặc dù các nàng không rõ ràng là thế nào một chuyện, nhưng các nàng bao nhiêu đã đoán được một chút khả năng. Mắt thấy Thập Lý Hương người dựa vào không lên, Lạc Tinh Ngưng mấy người lập tức lâm vào 10 phần trong bị động. Hiện tại, các nàng đã không biết nên như thế nào từ Triệu Nguyên Hạo trong tay đào thoát. Có lỗi với, là ta liên lụy ngươi bọn họ. Nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị Triệu Nguyên Hạo cho để mắt tới. Đợi chút nữa ta ngăn chặn Triệu Nguyên Hạo, các ngươi thừa cơ đào tẩu. Chỉ cần các ngươi cùng Lý công tử hội hợp, Triệu Nguyên Hạo cũng liền không cách nào đối với các ngươi thế nào. Đường Điệp Y thì thấp giọng mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không muốn bởi vì nàng, mà để Lạc Tinh Ngưng các nàng cũng đi theo gặp Triệu Nguyên Hạo xâm hại. Ngươi nói cái gì đó? Chúng ta là loại kia vứt bỏ bằng hữu, một mình người chạy trối chết sao? Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Chỉ cần chúng ta lại kiên trì một hồi, sư tổ hắn khẳng định liền có thể tìm tới nơi này. Đến lúc đó, chúng ta liền phải cứu được. Trước đó, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ. Lạc Tinh Ngưng chỉnh thanh mở miệng. Vứt bỏ đồng bạn loại chuyện này, nàng làm không được. Tạ Vãn Đường các nàng cũng đều nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên nghị. Mặc dù các nàng thực lực rất yếu, nhưng các nàng lại không phải loại kia tham sống sợ chết người. Gặp Lạc Tinh Ngưng các nàng vậy mà không buông bỏ chính mình, Đường Điệp Ý Liễu lập tức cảm động không thôi. Dù sao, các nàng cũng mới nhận biết không đến một ngày. Ha ha, các ngươi coi ta không còn sao? Đều loại thời điểm này lại còn có tâm tư xì xào bàn tán. Bản thiếu đã đợi đã không kịp, liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Dứt lời, Triệu Nguyên Hạo liền trực tiếp để mắt tới đứng tại phía trước nhất Lạc Tinh Ngưng. Một cái lắc mình, hắn liền xuất hiện tại Lạc Tinh Ngưng trước mặt, cũng đưa tay phải ra hướng nó chụp tới. Không tốt. Khi chúng nữ kịp phản ứng lúc, Triệu Nguyên Hạo tay phải khoảng cách Lạc Tinh Ngưng cổ, chỉ còn lại không tới 3 cm. Đường Điệp Y Liễu vội vàng nắm lấy Lạc Tinh Ngưng cánh tay, đưa nàng kéo về phía sau đi. Có thể Triệu Nguyên Hạo hiển nhiên không có ý định buông tha Lạc Tinh Ngưng, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Mấy hơi công phu, Lạc Tinh Ngưng các nàng bị buộc đến gian phòng góc chết. Giờ khắc này, các nàng đã không có bất luận cái gì có thể tránh né. Ha ha, lần này các ngươi chạy không thoát, hay là ngoan ngoãn trở thành bản thiếu đồ chơi đi. Triệu Nguyên Hạo mặt lộ dữ tợn, trong lòng đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen trước mắt những này tuyệt sắc. Phanh, ngay tại Triệu Nguyên Hạo sắp đắc thủ thời khắc, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài bị phá ra, trong đó một khối mảnh vụn thẳng hướng Triệu Nguyên Hạo bay đi. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, Triệu Nguyên Hạo không thể không dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào phương hướng. Nhưng hắn vừa mới chuyển quá mức, còn không có thấy rõ là tình huống như thế nào, một mảnh khối gỗ liền đã xuất hiện trên mặt của hắn. Đùng. Sau một khắc, khối gỗ hung hăng nện ở Triệu Nguyên Hạo trên khuôn mặt, phát ra một trận giòn vang. Triệu Nguyên Hạo bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt về sau ngã xuống. Lạc Tinh Ngưng các nàng thấy thế, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh đi. Sư tổ, Lý công tử. Khi thấy xuất hiện tại cửa Lý Như Phong lúc, Lạc Tinh Ngưng các nàng lập tức kích động không thôi. Không chút do dự, các nàng lập tức hướng phía Lý Như Phong phương hướng chạy đi. Lý Như Phong xuất hiện, đối với Lạc Tinh Ngưng các nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một cây định hải thần châm. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem đi vào bên người Lạc Tinh Ngưng chúng nữ, Lý Như Phong mở miệng hỏi. Không có, trước đó có việc, hiện tại sư tổ ngươi đã đến, vậy liền không sao. Lạc Tinh Ngưng mở miệng nói, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Bất cứ lúc nào, chỉ cần có Lý Như Phong ở bên người, nàng đều sẽ có 10 phần cảm giác an toàn. Là ai? Là cái nào không muốn mạng, cũng dám đánh lén bản thiếu. Đúng lúc này, Triệu Nguyên Hạo một mặt chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Rất nhanh, hắn liền thấy đứng tại cửa Lý Như Phong. Chương 641, hôm nay, ngươi đi không được. Chương 641, hôm nay, ngươi đi không được là ngươi. Vừa rồi chính là ngươi, đánh lén ta. Triệu Nguyên Hạo tức giận chất vấn, nhìn về phía Lý Như Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm sát ý từ nhỏ đến lớn, còn không có một người dám ra tay với hắn. Hắn thề, hôm nay hắn nhất định phải đem Lý Như Phong tháo thành tang khối, mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lửa giận. Các ngươi đang làm gì? Không thấy được có người đánh lén bản thiếu sao? Vì sao đứng đấy không nhúc nhích? Triệu Nguyên Hạo nhìn về phía một bên hộ vệ, lại một lần nữa tức giận chất vấn. Chán thiếu gia, không phải mới vừa ngươi nói sao? Không có mệnh lệnh của ngươi, chúng ta ai cũng không cho phép tự tiện xuất thủ. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Các hộ vệ một mặt vô tội trả lời. Rõ ràng hạ mệnh lệnh chính là Triệu Nguyên Hạo, chẳng lẽ cái này cũng có thể trách bọn hắn? Đối mặt hộ vệ trả lời, Triệu Nguyên Hạo lập tức bị tức hai tay nắm tay, sắc mặt tái xanh. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi, lập tức bắt lại cho ta nam nhân kia. Nhớ kỹ lưu một hơi, ta muốn đích thân giải quyết hắn. Triệu Nguyên Hạo mặc dù lửa giận trong lòng trùng thiên, nhưng lúc này, hắn biết không phải là trừng phạt những hộ vệ này thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm nhất đó chính là bắt lấy Lý Như Phong, sau đó tự tay chém đứt tứ chi của hắn, để nó trải nghiệm một phen sống không bằng chết cảm giác. Là, lần này, bọn hộ vệ không do dự nữa. Rất nhanh, trong phòng hộ vệ tất cả đều hướng phía cửa ra vào Lý Như Phong đánh tới. Các ngươi đi ra ngoài trước, để tránh ngộ thương các ngươi. Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt mới vừa ở những cái kia sống tới hộ vệ trên thân. Từ những hộ vệ này trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ không kém khí tức. Hắn sợ đợi chút nữa đầu tủ, không có công phu chiếu cố Lạc Tinh Ngưng các nàng. Lạc Tinh Ngưng mấy người không chút do dự, rất nhanh liền thối lui đến gian phòng bên ngoài. Các nàng biết thực lực mình thấp, không liên lụy hắn cũng đã là trợ giúp lớn nhất. Chịu chết đi. Đúng lúc này, mấy tên hộ vệ đã vọt tới Lý Như Phong trước mặt. Nhìn xem chạm mặt tới năm đấm, Lý Như Phong mặt không biểu tình, hai mắt hơi trầm xuống. Một giây sau, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy tên hộ vệ trực tiếp mất đi mục tiêu, lập tức trừng lớn hai mắt, thần sắc khẩn trương lên. Phúc. Nhưng mà, còn không đợi mấy tên hộ vệ kia kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại bốn phía trên vách tường. Cái gì? Một màn này, không chỉ có để còn lại bọn hộ vệ kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ, liền ngay cả Triệu Nguyên Hạo đều khiếp sợ không thôi. Đi theo bên cạnh hắn hộ vệ, tu vi thấp nhất đều có tứ tinh chúa thể cảnh. Nhưng mới rồi một màn kia, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn mấy tên hộ vệ liền không hiểu bay rất ra ngoài, triệt để mất đi ý thức. Loại thực lực này, cho dù là hắn, đều không nhất định có thể làm được. Tiểu tử này có vấn đề, các ngươi cùng tiến lên, không nên khinh thường. Triệu Nguyên Hạo lập tức hạ lệnh. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn ý thức đến, Lý Như Phong không phải nhân vật đơn giản gì. Bất quá, hắn lại cũng không là quá lo lắng. Bởi vì, tại bọn này hộ vệ bên trong, còn có một vị thất tinh chúa tể cảnh cường giả. Dù là Lý Như Phong mạnh hơn, Triệu Nguyên Hạo cũng không thấy đến Lý Như Phong năng đủ mạnh qua thất tinh chúa tể cảnh. A, chỉ là phế vật, đến bao nhiêu đều như thế. Lý Như Phong lánh cười một tiếng, thân ảnh lần nữa giống như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại hộ vệ vội vàng nhìn quanh bốn phía, ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Quỷ dị như vậy tốc độ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong lúc nhất thời, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. A, phốc, bọn hộ vệ không xuất thủ, Lý Như Phong cũng sẽ không nương tay. Trong nháy mắt, lại có một gã hộ vệ bị đánh bay, trong miệng máu tươi rớt ra. Phốc, phốc. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Bất quá thời gian qua một lát, hộ vệ trên cơ bản đều đã ngã xuống đất không dậy nổi, trừ bị kia thất tinh chúa tể cảnh. Giờ khắc này, Triệu Nguyên Hạo không có ngay từ đầu ngang ngược cản rỡ, trên mặt đã lộ ra từng tia hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, hơn 10 vị hộ vệ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí, ngay cả Lý Như Phong một cọng lông đều không có đủ phải, những hộ vệ này liền triệt để mất đi năng lực chống cự. Liền ngay cả vị kia thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ cũng bắt đầu cái chán đổ mồ hôi lạnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu gia, đối phương thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị. Mà lại, thực lực của hắn, chỉ sợ không dưới ta. Hiện tại chúng ta biện pháp tốt nhất, chính là tạm thời tránh mũi nhọn, chạy là thượng sách. Tên đia thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ thối lui đến Triệu Nguyên Hạo bên người, thần tình nghiêm túc đạo. Nhiệm vụ của hắn, là bảo vệ Triệu Nguyên Hạo. Bây giờ, Lý Như Phong thực lực đã vượt qua hắn khống chế phạm vi bên trong, lý trí nói cho hắn biết, thoát đi mới là duy nhất lựa chọn. Triệu Nguyên Hạo hai tay nắm tay, mặc dù hắn rất rõ ràng hộ vệ ý tứ, nhưng hắn cũng rất là không cam tâm. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có chật vật như vậy qua. Còn là lần đầu tiên có người có thể cho hắn chạy trối chết. "Tiểu tử, người tên là gì?" Triệu Nguyên Hạo hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Lý Như Phong, lanh thanh chất vấn. Lý Như Phong khẽ miệng hơi nhếch, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. "Người chết, là không cần biết nhiều như vậy." Lý Như Phong thanh âm, như là ác ma nói nhỏ, không ngừng quanh quẩn tại Triệu Nguyên Hạo bên tai. "Ngươi rất tốt, tiểu tử, bản thiếu nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Lần sau gặp lại, bản thiếu nhất định sẽ tự tay chặt xuống đầu của ngươi." Đối mặt Lục Bắc Thần niệm ai, Triệu Nguyên Hạo lửa giận ngút trời, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. "Chúng ta đi." Không tiếp tục do dự, Triệu Nguyên Hạo chuẩn bị rời đi thập lý hương, về sau lại tìm cơ hội trả thù Lý Như Phong. Nhưng mà, hắn còn muốn chạy, Lý Như Phong tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. "Đi." "Ha ha, dám đối với người của ta độc thủ, ngươi lại còn sống rời đi nơi này. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Hôm nay, ngươi đi không được." Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Từ Triệu Nguyên Hạo đã thương Lạc Tinh Ngưng một khắc này, hắn liền nhất định không sống quá ngày hôm nay. "Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi so bản thiếu còn muốn phép lối. Bản thiếu thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực không kém. Nhưng bên cạnh ta có thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ, ta muốn đi, ngươi ngăn không được." Triệu Nguyên Hạo giận quá mà cười, hắn hận không thể hiện tại liền tự tay chặt xuống Lý Như Phong đầu. Trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ trở lại Triệu gia, hắn nhất định phải làm cho phụ thân hắn phái cường giả giết chết Lý Như Phong. "Có đúng không? Hy vọng đợi chút nữa, ngươi còn có thể tự tin như vậy." Lý Như Phong không nhanh không chậm nói, đáy mắt hiện ra một tia lanh quang. "Ngươi đi ngăn lại hắn, bản thiếu rời đi trước." Triệu Nguyên Hạo theo một bên thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ dưới lệnh đạo. "Là." Hộ vệ không chút do dự, dù là biết Lý Như Phong thực lực không kém chính mình, hắn cũng trực tiếp hướng phía Lý Như Phong phóng đi. Ngay tại hộ vệ lao ra trong nháy mắt, Triệu Nguyên Hạo thì là nắm lấy cơ hội, chuẩn bị từ một bên cửa sổ chạy đi. Mắt thấy Triệu Nguyên Hạo lập tức liền muốn được xính, Lý Như Phong không do dự nữa, thân thể lại một lần nữa quỷ dị giống như biến mất tại nguyên chỗ. "Không tốt, thiếu gia, coi chừng." Hộ vệ trước tiên kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người hướng phía bên cửa sổ Triệu Nguyên Hạo hô to. Chương 642, tiếp sau, thật tốt làm người. Chương 642, tiếp sau, thật tốt làm người. Nghe được thanh âm, Triệu Nguyên Hạo vừa định quay đầu, có thể một giây sau, hắn liền cứ thế tại nguyên chỗ. Khóe mắt liếc qua bên trong, tựa hồ có một bóng người. Triệu Nguyên Hạo nuốt một cái ít hầu, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Đập vào mi mắt là một khuôn mặt tươi cười, một tấm âm trầm đáng sợ khuôn mặt tươi cười. Người Triệu Nguyên Hạo vừa định mở miệng, trên cổ của hắn liền có thêm một đôi đại thủ. Sau một khắc, hắn liền bị xé lên, trên cổ truyền đến hít thở không thông cảm giác áp bách. "Ngươi không có khả năng giết ta. Ta thế nhưng là Triệu gia nhị thiếu gia, phụ thân ta là Triệu gia phụ huynh, Triệu gia có cựu tình chúa tể cảnh cường giả tọa trấn. Ngươi giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Triệu Nguyên Hạo đã không để ý tới suy nghĩ, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn duy nhất có thể làm chính là chuyển ra phía sau mình chỗ dựa. Nhưng mà, đối mặt Triệu Nguyên Hạo uy hiếp, Lý Như Phong mặt không biểu tình, bất vi sở động. Tương phản, tay phải hắn cường độ còn tại không ngừng tăng lớn. Theo mơ hồ có xương cốt phá toái thanh âm vang lên, máu tươi chậm rãi từ Triệu Nguyên Hạo khóe miệng chảy xuống. Triệu Nguyên Hạo liều mạng giãy giụa, hắn muốn nói thêm gì nữa, làm thế nào cũng nói không ra miệng. "Buông ra thiếu gia." Ngay tại Triệu Nguyên Hạo cổ sắc bị bóp nát thời điểm, tên kia thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ đột nhiên xuất hiện tại Lý Như Phong trên khuôn mặt, cũng hướng phía Lý Như Phong vung ra mãnh liệt một quyền. "Phanh! Cái gì? Cái này sao có thể?" Hộ vệ quá sợ hãi, toàn lực của hắn một quyền lại bị Lý Như Phong dùng tay trái ngăn lại. Thậm chí, Lý Như Phong trên khuôn mặt không có chạy ra một tơ một hào cảm xúc biến hóa. Tựa hồ tiếp được một quyền này cực kỳ dễ dàng. "Ngươi rốt cuộc là ai? Liền xem như bắt tinh chúa tể, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở toàn lực của ta." Một quyền hộ vệ đã bị triệt để dọa sợ, hắn muốn thu hồi nắm đấm, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát Lý Như Phong tay trái. Nguồn lực lượng cường đại kia là hắn làm hộ vệ đến nay lần thứ nhất tự mình cảm nhận được. Tuyệt vọng, không thể chiến thắng suy nghĩ tràn ngập trong lòng của hắn. Thực lực không tệ, chính là ánh mắt không được. Tiếp sau, nhớ kỹ cùng tốt chủ tử. Dứt lời, Lý Như Phong bung ra tay trái, cũng trực tiếp một trường trọng kích tại hộ vệ trên ngực. Phúc. Hộ vệ trong nháy mắt bay rất ra ngoài, miệng lớn đâm máu, khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ Lý Như Phong xuất thủ trong nháy mắt. Vừa rồi một trường kia, hàm ẩn nội kình đã chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn cùng tâm mạch. Giờ này khắc này, hắn trừ lặng lặng chờ chết, không có lựa chọn thứ hai. Nhìn thấy thất tinh chúa tể cảnh hộ vệ lại bị Lý Như Phong một trường miểu sát, Triệu Nguyên Hạo con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hắn không rõ, loại địa phương nhỏ này, vì sao có thể gặp được Lý Như Phong thực lực như vậy kinh khủng cường giả. Sớm biết rằng này, hắn liền không nên đi theo đường Điệp Y, đi vào mười giặm hương. Càng không nên tâm tư bất chính, đối với đường Điệp Y các nàng xuất thủ. Chỉ tiếc, thế gian không có thuốc hối hận. Triệu Nguyên Hạo lại thế nào hối hận, đều đã không cách nào cải biến hắn kết cục. Tiếp sau, hảo hảo làm người đi. Giang giác. Lý Như Phong tay phải đột nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem Triệu Nguyên Hạo cổ bóp nát. Máu tươi trong nháy mắt từ chỗ cổ phun ra ngoài, nồng đậm mùi máu tươi trong phòng tràn ngập ra. Lý Như Phong tiện tay đem Triệu Nguyên Hạo ném tới bên cạnh trên mặt đất, liền nhìn đều không có liếc hắn một cái. Đối với Lý Như Phong tới nói, Triệu Nguyên Hạo cùng Ben Đường chó hoang không có gì khác nhau, đã giết thì đã giết. Tốt. Thực lực thật đáng sợ. Ngắn ngủi không đến nửa nén hương công phu, Triệu Nguyên Hạo cùng hắn hơn 10 vị hộ vệ, cứ như vậy nhẹ nhõm được giải quyết phanh ngoài cửa. Đường Điệp Y Lệ nhìn xem Lý Như Phong hành động, đáy mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng có một loại ảo giác, Lý Như Phong thực lực, tựa hồ so trước đó ở trong địa lao thời điểm, càng khủng bố hơn. Về phần Lạc Tinh Ngưng các nàng, cùng Đường Điệp Y Lệ so sánh, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Các nàng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Như Phong xuất thủ, tự nhiên cũng sớm đã rõ ràng Lý Như Phong chỗ cường đại. Mỗi lần Lý Như Phong xuất hiện, các nàng đều sẽ có tràn đầy cảm giác an toàn. Đều giải quyết. Các ngươi không có sao chứ? Lý Như Phong đi vào Đường Điệp Y Lệ đám người trước mặt, mở miệng hỏi. Chúng nữ lắc đầu. Lý công tử, người tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Triệu Nguyên Hạo sau lưng Triệu gia, thực lực cường đại, càng là có một tôn cựu tinh chúa tể cảnh lao tổ tỏa chấn. Nếu để cho Triệu gia biết là ngươi giết Triệu Nguyên Hạo, bọn hắn khẳng định sẽ phái người theo đuổi giết ngươi. Đường Điệp Y Lệ một mặt nghiêm trọng, nàng cũng không có nghĩ đến Lý Như Phong sẽ như thế quả quyết địa sát Triệu Nguyên Hạo. Mặc dù Triệu Nguyên Hạo chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng lại không muốn vì vậy mà liên lụy Lý Như Phong. Triệu gia, cựu tinh chúa tể cảnh. Cựu tinh chúa tể cảnh, tạm thời quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá, chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, cựu tinh chúa tể cảnh, ta cũng giết không tha. Lý Như Phong sờ lên cái cằm, hắn không xác định mình bây giờ có thể hay không đối phó cựu tinh chúa tể cảnh, nhưng hắn rất tự tin. Chỉ cần có thể thôn vệ đến đầy đủ lực lượng pháp tắc, đừng nói cựu tinh chúa tể cảnh, chính là tạo hóa cảnh, hắn cũng không chút nào để ở trong mắt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Mấy hơi sau, Lý Như Phong thu hồi tâm thần, nhàn nhạt mở miệng. Muốn ứng phó Triệu gia trả thù, hắn sau đó phải làm chính là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Nhưng bây giờ, trên người hắn đã không có hỗn độn tinh hạch có thể hấp thu. Bởi vậy, hắn cần tìm phương pháp khác, hoặc là đi mua sắm hỗn độn tinh hạch, hoặc là đi giết người, thôn phệ trên thân những người khác lực lượng pháp tắc. So sánh với mà nói, thôn phệ hỗn độn trong tinh hạch lực lượng pháp tắc, hiệu suất cao hơn, thực lực tăng lên cũng càng nhanh. Nhưng hỗn độn tinh hạch lại không phải muốn liền có thể có. Làm sao có thể thu hoạch được càng nhiều hỗn độn tinh hạch, là Lý Như Phong bây giờ muốn cân nhắc một vấn đề. Một lát sau, Lý Như Phong mang theo Đường Điệp Y Lệ các nàng, rời đi mười dặm hương. Sư tổ, sau đó chúng ta đi nơi nào a? Lạc Tinh Ngưng hiếu kỳ hỏi. Lúc đầu bọn hắn là đến Thanh Nguyệt Thành nghỉ ngơi lại không nghĩ, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Điều này cũng làm cho Lạc Tinh Ngưng ý thức được, lần này thế giới, xa so với nàng trong tưởng tượng muốn nguy hiểm rất nhiều. Tăng thực lực lên, trở thành nàng hiện tại duy nhất, cũng là nhiệm vụ thiết yếu. Lý Như Phong sờ lên cái cằm, đối mặt Lạc Tinh Ngưng hỏi thăm, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Đối với sao Tiên Lang giới, hắn cũng là mới đến, có thể nói đối với nơi này hoàn toàn xa lạ. Lúc đầu hắn là muốn tìm một chỗ dàn xếp xuống Lạc Tinh Ngưng các nàng, sau đó lại lẻ loi một mình đi tìm Tô Mộc Nhi cùng các đệ tử của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ý nghĩ này tựa hồ có chút không thực tế. Ngắn ngủi không đến 2 ngày, các nàng liên tiếp gặp phải Hắc Long giúp bắt cóc cùng Triệu Nguyên Hạo đồ giỡn. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ, Lạc Tinh Ngưng các nàng chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Nếu như đưa các nàng một mình đặt ở sao Tiên Lang giới, nói không chừng hắn vừa đi không bao lâu, liền sẽ có nguy hiểm tìm tới cửa. Lý công tử, các ngươi nếu là không có địa phương đi, có thể cùng ta đi được ra. Mặc dù đường ra hiện tại không bằng Triệu gia, nhưng bảo hộ các ngươi, có lẽ còn là không có vấn đề. Đường Điệp Y Lì bỗng nhiên mở miệng. Chương 643, tạo hóa đan chương 643, tạo hóa đan được ra. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lý Như Phong nhìn về phía Lạc Tinh Ngưng mấy người, mở miệng hỏi. Ấn ta đều được, sư tổ đi đâu, ta liền đi cái nào. Chúng ta cũng là. Được chưa, vậy trước tiên đi được ra, phía sau lại nhìn tình huống. Gặp Lạc Tinh Ngưng các nàng cũng không có ý kiến, Lý Như Phong lập tức quyết định đi theo Đường Điệp Y Lì, tiến về được ra. Hắn bây giờ đang cần một cái an toàn điểm nghỉ chân, bằng vào Đường Điệp Y Lì quan hệ, có lẽ đây là một cái cơ hội tốt. Đã như vậy chúng ta lên đường đi. Đường ra tại Lưu Vân Thành, khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách. Chúng ta sớm một chút xuất phát, tranh thủ có thể ở chính giữa buổi trưa trước đó đổi tới. Đường Điệp Y Lì rất là vui vẻ, mời Lý Như Phong tiến về được ra, nàng nhưng thật ra là có một chút tiểu tâm tư. Nhưng mà, Lý Như Phong cũng không có chú ý tới điểm này. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không để ý những này. Rời đi Thanh Nguyệt Thành sau, tại Đường Điệp Y Lì dẫn đầu xuống, một đoàn người hướng phía Lưu Vân Thành phương hướng mà đi. Tại Lý Như Phong sau khi rời đi không lâu, Thập Lý Hương bên trong, Triệu Nguyên Hạo chết thảm sự tình liền bị người phát hiện. Chuyện này, trước tiên kinh động Thập Lý Hương cao tầng. Đổi lại những người khác, chết thì đã chết, cũng không có gì. Dù sao, tại Thanh Nguyệt Thành, mỗi ngày chết mấy người, đây là đang bình thường bất quá. Nhưng mà, lần này không giống với. Người phải chết là Triệu Nguyên Hạo, Triệu gia nhị thiếu gia. Phạm vi ngàn dặm, liền không có người không biết Triệu Nguyên Hạo phía sau Triệu gia. Đây chính là có một tôn cựu tinh chúa tể cảnh cường giả trấn giữ gia tộc. Tại loại địa phương nhỏ này, tạo hóa cảnh không ra, Triệu gia trên cơ bản chính là vô địch tồn tại. Cho dù là Thập Lý Hương, cũng không dám đắc tội Triệu gia. Bởi vậy, ngay đầu tiên, Thập Lý Hương người liền bắt đầu điều tra Triệu Nguyên Hạo nguyên nhân cái chết, cùng tại Triệu Nguyên Hạo trước khi chết, có người nào cùng hắn tiếp xúc qua. Cuối cùng, Lý Như Phong cùng Đường Điệp Y Lệ bọn người trở thành hiểm nghi lớn nhất người. Khi biết tình huống này bên dưới, Thập Lý Hương lập tức sắp xếp người, mang theo Triệu Nguyên Hạo thi thể, cùng điều tra kết quả, tiến về Triệu gia. Một bên khác, Hắc Long Bang bị diệt tin tức cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Nguyệt Thành. Chuyện này thậm chí gây nên Như Mộng Lâu chú ý, Hắc Long Bang âm thầm cùng Như Mộng Lâu chuyện hợp tác, Như Mộng trong lầu cao tầng, mọi người đều biết. Bây giờ, Hắc Long Bang bị diệt, phụ trách cùng Hắc Long Bang tiếp xúc Công Tôn Mạn cũng ly kỳ tử vong. Chuyện này, Như Mộng Lâu tự nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy buông tha. Thật vừa đúng lúc, Hắc Long Bang cũng không phải là tất cả mọi người chết. Vào lúc ban đêm, có một ít Hắc Long Bang đệ tử bởi vì không đang giúp bên trong, cho nên may mắn trốn qua một kiếp. Trong đó, vừa vặn có một người tham dự qua bắt cóc Lý Như Phong sự tình. Mà Như Mộng Lâu người đã tìm tới người này, Lưu Vân Thành. Trải qua hơn 2 canh giờ đi đường, Lý Như Phong rốt cục đến đường ra chỗ tòa thành này. Cùng Thanh Nguyệt Thành so sánh, Lưu Vân Thành vô luận là từ quy mô lớn nhỏ hay là nhân khẩu về số lượng, đều xa xa cao hơn Thanh Nguyệt Thành. Có thể nói, phạm vi ngàn dặm, Lưu Vân Thành là phồn hoa nhất thành trì. Cái này cũng ngược lại là, tại Lưu Vân Thành bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều thực lực không kém cường giả. Trừ Đường gia cùng Triệu gia, Lưu Vân Thành bên trong còn có mặt khác các loại lớn nhỏ thế lực. Giống như Mộc Lâu, Thanh Nguyệt Thành có, Lưu Vân Thành bên trong đồng dạng tồn tại. Hoa, thật nhiều người a. Đây chính là Lưu Vân Thành. So trước đó Thanh Nguyệt Thành lớn tối thiểu không chỉ gấp 10 lần a. Lạc Tinh Ngưng cảm thán nói, lần thứ nhất giáng lâm Lưu Vân Thành, nàng liền bị một màn trước mắt hấp dẫn. Lưu Vân Thành là phạm vi ngàn dặm lớn nhất một tòa thành trì, không chỉ có cường giả đông đảo, mà lại các loại tài nguyên, cái gì cần có đều có. Chỉ cần có đầy đủ nguyên tinh, ngươi có thể mua được ngươi muốn đại bộ phận đồ vật, thậm chí là ngàn năm khó gặp tạo hóa đan đều có cơ hội mua được. Chỉ một điểm này, Thanh Nguyệt Thành liền còn kém rất rất xa Lưu Vân Thành. Đường Điệp Y mở miệng nói lên Lưu Vân Thành, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một tia tự hào. Tạo hóa đan, đây là đan dược gì? Có làm được cái gì? Nghe vào tựa hồ rất chân quý. Lạc Tinh Ngưng hiếu kỳ hỏi, tạo hóa đan có thể giúp cựu tinh chúa thể cảnh gia tăng một thành đột phá đến tạo hóa cảnh sát xuất thành công. Loại đan dược này, Lưu Vân Thành mấy ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần đâu, đương nhiên vô cùng chân quý. Mỗi một lần có tạo hóa đan xuất hiện, đều sẽ gây nên đông đảo cường giả tranh đoạt. Đường Điệp Y để trả lời, mới gia tăng một thành đột phá sát xuất thành công. Tạo hóa này đan, tựa hồ cũng không được a, vì sao như vậy chân quý? Lạc Tinh Ngưng mặt lộ không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như tạo hóa đan có thể 100% giúp người đột phá đến tạo hóa cảnh, dạng này mới có thể xem như chân quý đan dược. Một thành sát xuất thành công, kỳ thật đã không thấp. Đột phá tạo hóa cảnh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Liền lấy Lưu Vân Thành tới nói, mặc dù mỗi ngàn năm cơ bản đều sẽ có tạo hóa đan xuất hiện, nhưng sinh ra một tôn tạo hóa cảnh cường giả lại cần vạn năm lâu. Vạn năm mới sinh ra một tôn tạo hóa cảnh. Đột phá tạo hóa cảnh, thật sự có khó như vậy? Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào chính mình có thể đột phá tạo hóa cảnh, vậy cũng là ước giảm chọn một tồn tại. Giống ta dạng này thiên phú bình thường dù là sống lại lâu, đời này cũng cơ bản vô vọng tạo hóa cảnh. Ngươi đừng nhìn một thành sát xuất thành công không cao, nhưng đối với những cái kia cựu tinh chúa tể cảnh cường giả tới nói, đã coi như là rất cao rất cao. Theo phụ thân ta nói, tạo hóa cảnh đột phá sát xuất thành công, tại không dựa vào ngoại vật tình huống dưới, khả năng ngay cả 1/100.000 đều không có. Nói cách khác, 100.000 tôn cựu tinh chúa tể cảnh mới có một người có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Mà tạo hóa đan thì là đem đột phá tạo hóa cảnh sát xuất tăng lên một thành. Hiện tại ngươi lại nhìn, có phải hay không liền minh bạch tạo hóa đan vì sao chân quý như vậy? Đối với Lạc Tinh Ngưng nghi hoặc không hiểu, Đường Điệp Ý kiên nhẫn giải thích nói, một viên tạo hóa đan đủ để cho vô số cựu tinh chúa tể cảnh cường giả điên cuồng. Thì ra là thế, không nghĩ tới nơi này đột phá cảnh giới vậy mà lại như thế khó khăn. Lạc Tinh Ngưng thì thào nói nhỏ, lúc đầu nàng còn tưởng tượng lấy chỉ cần cố gắng tu luyện, nàng liền có thể mau chóng mạnh lên, không còn cho Lý Như Phong cản trở. Nhưng bây giờ nghe Đường Điệp Ý kiểu nói này, trong lòng của nàng lập tức không có lòng tin. Một bên, Lý Như Phong sờ lên cái cằm, mặt lộ trầm tư. Tạo hóa đan, nếu tạo hóa đan chân quý như vậy, vậy ta có hay không có thể luyện chế tạo hóa đan, dùng để đổi lấy hỗn độn tinh hạch? Dù sao, ta không cần đột phá, chỉ cần không ngừng thôn vệ lực lượng phát tác, liền có thể mạnh lên. Nhưng những cái kia chúa tể cảnh, lại hết sức cần tạo hóa đan. Lý Như Phong trong lòng tính toán, hắn tựa hồ tìm được một đầu có thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng hỗn độn tinh hạch phương pháp tốt. Chúng ta vào thành đi, ta trước mang các ngươi đi nhà ta. Đằng sau, các ngươi nếu là muốn đi dạo Lưu Vân Thành, ta cũng có thể tự mình mang các ngươi đi dạo một vòng. Đường Điệp Ý liền mở miệng. Chương 644, Đường phủ. Chương 644, Đường phủ đi, vậy liền phiền phức Đường cô nương. Không phiền phức, không phiền phức, các ngươi đã cứu ta, đây đều là ta phải làm. Đằng sau, tại Đường Điệp Y dẫn đầu xuống, Lý Như Phong một đoàn người rất thuận lợi liền tiến vào Lưu Vân trong thành. Mặc dù đường ra bây giờ dần dần thế nhỏ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lưu Vân trong thành, dám đáp tội thế lực của đường ra, cũng không có mấy cái. Đại bộ phận nhìn thấy Đường Điệp Y đều là một mặt một mực cung kính bộ dáng. Bất quá, Đường Điệp Y xuất hiện, rất nhanh gây nên một số người chú ý. Trong những người này, tự nhiên là bao quát đường ra bây giờ đối thủ, Triệu gia. Triệu phủ, đại tiểu thư. Thuộc hạ gặp qua đại tiểu thư. Cửa ra vào, hộ vệ khi nhìn đến Đường Điệp Y phía sau, một mặt kinh ngạc. "Ân, cha ta đâu? Hắn trong phủ sao?" "Bẩm đại tiểu thư, gia chủ hẳn là ở gia tộc đại sảnh. Mấy ngày nay, gia chủ phái mấy nhóm người ra ngoài tìm kiếm đại tiểu thư ngài. Thực sự không nghĩ tới, ngài vậy mà chính mình trở về." Hộ vệ trả lời, Đường Điệp Y cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Lần này rời đi đường ra, hắn vốn chính là con phụ thân nàng, vụ trộm đi ra ngoài. "Tốt, ta đã biết. Lý Như Phong, các ngươi theo ta đi vào đi. Ta trước mang các ngươi đi gặp cha ta, sau đó để cho người ta an bài các ngươi nghỉ ngơi địa phương." Đường Điệp Y liếc quay người, đối với sau lưng Lý Như Phong mở miệng. Lý Như Phong nhẹ gật đầu, không có nhiều lời. Mới tới Đường gia, đi trước nhìn một chút chủ nhân nơi này, cũng lộ ra có lễ phép. Tại Đường Điệp Y liếc dẫn đầu xuống, Lý Như Phong bọn người mười phần thuận lợi đi vào Đường gia đại sảnh, đồng thời gặp được Đường gia gia chủ, Đường Minh Viễn. "Phu thân, ta trở về." "Điệp Y liếc." Trong đại sảnh, cha con ôm nhau, một mảnh hài hòa. Trong khoảng thời gian này, Đường Minh Viễn thập phần lo lắng Đường Điệp Y liếc an nguy, vì thế còn phái ra vài trăm người tìm kiếm Đường Điệp Y liếc tung tích. Bây giờ nữ nhi của mình bình an trở về, hắn viên kia khẩn trương lo lắng tâm cuối cùng lại an ổn xuống. Một lát sau, Đường Minh Viễn bung ra Đường Điệp Y Lệ, quay đầu nhìn về phía một bên Lý Như Phong bọn người. Mặc dù hắn cùng Lý Như Phong là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng thân là Đường gia gia chủ trực giác nói cho hắn biết, những người ở trước mắt tuyệt đối không đơn giản. "Điệp Y Lệ, những người này là?" Đường Minh Viễn mở miệng, mang trên mặt một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. "A, cha, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lý công tử, lần này cần không phải Lý công tử cứu giúp, nữ nhi khả năng mãi mãi cũng không gặp được ngài. Còn lại mấy người đều là Lý công tử bằng hữu. Các nàng cũng là ta bạn mới bằng hữu. Lý công tử, đây là cha ta, cũng là Đường gia gia chủ." Tại Đường Điệp Y Li một phen giới thiệu phía dưới, Song Phương có một cái bước đầu nhận biết. "Nguyên lai là Lý công tử, hành ngộ hành ngộ. Đã ngươi là nữ nhi của ta ân nhân cứu mạng, vậy cũng là ta Đường Minh Viễn ân nhân. Nếu là không ghét bỏ, tạm thời tại ta Đường gia ở lại, cũng tốt để cho ta báo đáp Lý công tử đối với tiểu nữ cứu mạng ân tình." Đường gia chủ khách khí. "Nói thật, ta hiện tại xác thực cần một chỗ nghỉ. Nếu Đường gia chủ nói như vậy, ta cũng liền không khách khí." Sau đó một đoạn thời gian, liền quấy rầy Đường gia chủ. "Ha ha, không quấy rầy không quấy rầy, chút chuyện nhỏ này, tính không được cái gì. Lý công tử ưa thích, muốn ở bao lâu đều được. Tiểu Thiền, ngươi mang Lý công tử bọn hắn, đi Xuân Phong viện nghỉ ngơi." "Là, gia chủ." "Lý công tử, mời theo nô tỳ đến." Thị nữ không dám chậm trễ chút nào, lập tức tiến lên dẫn đường. Nàng tại Đường gia làm thị nữ cũng gần 10 năm, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Minh Viễn vậy mà an bài khách đến thăm và ở Xuân Phong viện. Xuân Phong viện cũng không phải là chỗ bình thường. Nơi đó là trừ gia chủ cùng đại tiểu thư bên ngoài, dừng chân điều kiện chỗ tốt nhất. Bình thường, chỉ có một ít thế lực lớn người, hoặc là một chút thân phận cao quý người đến đây Đường gia mới có tư cách vào ở Xuân Phong viện. Cái này cũng đủ để nhìn ra, Đường Minh Viễn đối với Lý Như Phong đám người coi trọng. "Nếu như thế, Đường gia chủ, tại hạ trước hết đi nghỉ ngơi." "Tốt, Lý công tử đi nghỉ trước. Sau đó, ta sẽ cho người đem một chút thường ngày vật dụng đưa đến Xuân Phong viện. Vậy xin đa tạ rồi." Dứt lời, Lý Như Phong cũng không còn quá nhiều dừng lại, quay người mang theo Lạc Tinh Ngưng chúng nữ rời đi đại sảnh. Bận rộn đã hơn nửa ngày, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Mà lại, Đường Điệp Y Li vừa trở về, Đường Minh Viễn khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề cần hỏi. Có người ngoài ở đây, tự nhiên rất không tiện. "Xuân Phong viện." "Lý công tử, nơi này chính là Xuân Phong viện. Trước mắt, Xuân Phong viện bên trong không có khách nhân khác, cho nên bên trong gian phòng, Lý công tử có thể tùy ý chọn tuyển." Tiểu Thiên dừng ở Xuân Phong viện cửa ra vào, không có đi vào. Giống nàng dạng này thị nữ, không có cho phép tình huống dưới, là không thể tự tiện bước vào Xuân Phong viện. "Tốt, đa tạ." "Lý Như Phong khách khí, đây đều là nô tỳ phải làm. Nếu như không có sự tình khác, nô tỳ trước hết cáo lui." Tại Tiểu Thiên sau khi rời đi, Lý Như Phong tiến vào Xuân Phong viện. Sân nhỏ không tính quá lớn, ước chừng mấy trăm đến bình. Trong sân có một ngụm ao nước nhỏ, bên hồ nước có một tòa đình. Tại hồ nước cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa ba tầng tinh xảo lầu cát. Bởi vì ở vào đường phụ dựa vào sau vị trí, cho nên nơi này rất an tĩnh, gần như không sẽ có những người khác tới quấy rầy. "Đều đi chọn một gian phòng đi. Chúng ta có thể sẽ ở chỗ này ở một thời gian ngắn." Lý Như Phong quay người, đối với Lạc Tinh Ngưng chúng nữ mở miệng. Chí ít đang tìm kiếm đến thích hợp chỗ ở trước đó, bọn hắn hẳn là đều sẽ đợi tại đường ra. Dù sao, nơi này hoàn cảnh không sai, lại an tĩnh, còn không cần bỏ ra phí nguyên tinh. "Tốt." Chúng nữ nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía bên cạnh lầu các đi đến. Lý Như Phong cũng không có vội vã đi chọn gian phòng, hắn đi vào bên hồ nước trong đỉnh, ngồi vào ở giữa trên ghế. Khó được an định lại, hắn rốt cục có thời gian, có thể hảo hảo vớt một vớt gần nhất phát sinh một ít chuyện. Nhất là, xuyên qua vô tận giới biển, đến vùng Tân Vũ trụ này sau chuyện xảy ra. Trước mắt đến xem, tại Chư Thiên tinh giới, thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể có lợi là so Hạ Du hơi mạnh một chút. Chỉ dựa vào chút thực lực ấy, đừng nói đi tìm Tô Mộc Nhi cùng đệ tử, hắn ngay cả mình an nguy cũng không thể bảo đảm. Bởi vậy, lại xuất phát tiến về tìm kiếm Tô Mộc Nhi trước đó, hắn cần phát dục một đoạn thời gian. Hiển nhiên, sao nhỏ giới sao Thiên Lang giới là trước mắt địa phương thích hợp nhất. Bởi vì thiên đạo quy tắc hạn chế, sao Thiên Lang giới tu vi cao nhất, không cao hơn tạo hóa cảnh. Mặc dù Lý Như Phong bây giờ cách tạo hóa cảnh còn cách một đoạn, nhưng ý ra, tạo hóa cảnh không tính quá kinh khủng. Nếu như là tạo hóa cảnh phía trên cường giả, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì đào thoát khả năng. Nếu như hắn không chết bất diệt bí mật bị những cường giả kia phát hiện, làm không tốt hắn sẽ bị bắt lại, xem như vật thí nghiệm. Lý Như Phong cũng không muốn đời này đều tại vô tận thí nghiệm cùng trong phong ấn vượt qua. Bởi vậy, tại đạt tới đủ thực lực trước đó, Lý Như Phong không có ý định đi mạo hiểm. Chương 645, Đan Phương chương 645, Đan Phương không bao lâu, sự tỉnh cơ hồ đã nghĩ không sai biệt lắm. Lý Như Phong lấy lại tinh thần, cũng đưa tay sờ về phía trong ngực. Rất nhanh, tiểu thải liền bị Lý Như Phong ôm ra ngoài. Giống như trước đó, thức nhắm vẫn như cũ rơi vào trong trạng thái ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tình huống như vậy đã tiếp tục vài ngày. Lúc trước, nhưng từ chưa xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lý Như Phong cũng có chút làm không rõ ràng, tiểu thải trên thân, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Khi tìm thấy Tô Mộng Nhi, cầm lại Thái Sơ tiểu thế giới trước đó, tiểu thải cơ hồ có thể tính là Lý Như Phong lớn nhất át chủ bài. Nhưng bây giờ, lá bài tẩy này bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào phát huy tác dụng. Mặc kệ là vì chính mình hay là tiểu thải, Lý Như Phong đều phải mau chóng biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ có tiểu thải tỉnh lại, hắn mới có nhất định lực lượng đi đối mặt những cái kia thực lực tại phía xa trên hắn cường giả. Hệ thống, có ở đó hay không? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Không rõ ràng tình huống Lý Như Phong, lần nữa tìm kiếm lên hệ thống trợ giúp. Ký chủ thật to, có vấn đề gì? Tiểu thải một mực rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Giá thị hảo sự. Chuyện tốt. Có ý tứ gì? Tiểu thải rơi vào trạng thái ngủ say, là bởi vì tiến vào tiếp theo giai đoạn trưởng thành. Chờ nó tỉnh lại sau, thực lực của nó sẽ có được tăng lên thêm một bước. Giai đoạn trưởng thành. Vậy nó cần bao lâu mới có thể thức tỉnh? Cái này sao? Thời gian cụ thể không xác định. Vận khí tốt, khả năng một giây sau liền có thể tỉnh lại. Vận khí đó nếu là không tốt đâu. Khả năng này là mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau mới có thể thức tỉnh. Vài chục năm. Có hay không tăng tốc nó thức tỉnh biện pháp? Có, nhưng không đề nghị. Ngoại lực can thiệp, rất có thể sẽ đối với tiểu thải trưởng thành xuất hiện không thể đoán được ảnh hưởng. Ảnh hưởng này có thể là tốt, nhưng rất lớn xác suất là không tốt. Tốt à? Xem ra tạm thời là không trông cậy được vào nó. Lý Như Phong một lần nữa đem tiểu thải thả lại trong ngực của mình. Mặc dù hắn rất muốn một giây sau tiểu thải liền có thể tỉnh lại, nhưng nếu như đối với nó trưởng thành có ảnh hưởng không tốt, hắn tình nguyện chờ lâu một chút thời gian. Kể từ đó, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tận khả năng tăng lên thực lực của mình, lấy bảo đảm tự thân cùng người bên cạnh mình an toàn. Nhưng hắn mới đến, dựa vào tự mình một người, khẳng định không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy tới đủ nhiều tài nguyên tu luyện, thì như hỗn độn tinh hạch. Bởi vậy, hắn cần một cái đối tượng hợp tác. Không hề nghi ngờ, ngay sau đó thích hợp nhất đối tượng hợp tác chính là Đường Gia. Bất quá, phía trước đến Đường Gia trên đường, hắn liền đã từ Đường Điệp Y lìa trong miệng biết được có quan hệ Đường Gia một chút tình huống. Đơn giản tới nói, bây giờ Đường Gia tình huống có thể dùng rất tồi tệ để hình dung. Thậm chí, khả năng mấy năm sau, Đường Gia liền triệt để sụp dốc, tại Lưu Vân Thành biến mất. Muốn cùng Đường Gia tiếp tục hợp tác, đầu tiên chính là cần trợ giúp Đường Gia cải biến kết cục này. Về phần phương pháp, Lý Như Phong cũng sớm đã suy nghĩ qua. Đương nhiên, cụ thể muốn làm thế nào, hắn cần nhìn lại tình huống. Dù sao, hắn ra tay trợ giúp Đường Gia điều kiện trước tiên là Đường Gia có thể cho vật hắn muốn. Hệ thống, ngươi biết tạo hóa đan sao? Tạo hóa đan. Nếu như là loại kia gia tăng một thành xác suất thành công, đột phá đến tạo hóa cảnh tạo hóa đan, cái kia hệ thống tự nhiên là biết đến. Gia tăng một thành xác suất thành công quá thấp, ngươi biết tốt hơn trợ giúp đột phá tạo hóa cảnh đan dược sao? Canh hảo đích. Đương nhiên biết, bất quá, ký chủ thật to ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi lại dùng không lên những đan dược này. Ta mặc dù không dùng được, nhưng người khác cần a. Dùng đan dược đổi hỗn độn tinh hạch, tin tưởng những cái kia một mực kẹt tại chúa tể cảnh cường giả, khẳng định sẽ rất tình nguyện cùng ta giao dịch. Hoặc là dùng một chút ẩn chứa đại đạo pháp tắc bảo vật đến trao đổi, cũng là rất không tệ. Dạng này a, đúng là tốt phương pháp. Đã ngươi đều hiểu, vậy ngươi cho ta đề cử một loại đan dược. Tốt nhất là loại kia đột phá xác suất thành công tương đối cao đan dược, dạng này mới càng thêm có lực hấp dẫn. Căn cứ ký chủ thật to yêu cầu, hệ thống đề cử phá vọng tạo hóa đan, có thể tăng lên 5 thành đột phá xác suất thành công. Mà lại, loại đan dược này cần có thần dược, rất dễ dàng gom góp, phi thường thích hợp ký chủ thật to ngay sau đó tình huống. Phá vọng tạo hóa đan, tăng lên 5 thành xác suất thành công. Nghe vào xác thực rất không tệ. Còn có hay không canh hảo đích, tỉ như có thể 100% đột phá đến tạo hóa cảnh đan dược. Bách phân bách. Có ký chủ thật to. Chỉ bất quá 100% xác suất thành công đan dược, cần có thần dược, tương đối thưa thớt hiếm thấy, muốn gom góp, độ khó không nhỏ. Cái này không cần lo lắng. 100% loại kia đan dược, ta cũng không tính lấy ra trao đổi tài nguyên. Loại vật này, tự nhiên muốn phát ra tới càng lớn tác dụng mới được. Ngươi đem phá vọng tạo hóa đan, còn có loại kia 100% xác suất thành công đan dược đan phương, đều cho ta. Mặt khác ta tự có tính toán. Hảo đích. Đan phương đã cấp cho đến hệ thống không gian, ký chủ thật to có thể tự hành xem xét. Nghe thấy lời ấy, Lý Như Phong không chút do dự, trực tiếp đem hệ thống trong không gian thêm ra tới 2 tấm đan phương lấy ra ngoài. Một tấm là phá vọng tạo hóa đan đan phương, có thể tăng lên 5 thành đột phá đến tạo hóa cảnh xác suất thành công. Mặt khác một tấm là thái huyền tạo hóa đan đan phương, có thể trợ giúp cựu tinh chúa tể cảnh 100% đột phá đến tạo hóa cảnh. Đương nhiên, luyện chế hai loại đan dược cần có thần dược, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là số lượng, còn có trình độ hiếm hoi. Ở trên trời sói tinh giới, phá vọng tạo hóa đan cần có thần dược, không tính quá khó gặp. Lại thêm người nơi này không biết phá vọng tạo hóa đan tồn tại, bởi vậy cũng sẽ có người cố ý đi lũng đoạn cái này mấy vị thần dược. So sánh với mà nói, thái huyền tạo hóa đan cần có thần dược, liền muốn chân quý gấp 100 lần. Trên cơ bản, là loại kia vạn năm khó gặp khan hiếm thần dược. Thì như 100.0005 mới có thể thành thục một gốc thiên mệnh hồn hoa, cùng 90.0005 mới kết quả cựu văn đạo quả. Loại thần dược này, tại ngàn vạn bụi vực, thậm chí đều không tồn tại. Cũng liền tại chư thiên tinh giới, loại lực lượng pháp tắc này dư thừa vũ trụ khu vực mới có thể sinh ra. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sau đó, nên đi hảo hảo tắm rửa, ngủ một giấc. Lý Như Phong thu hồi đan phương, đứng người lên, đi đến đỉnh bên cạnh. Đan phương có sau đó, chính là đem phía trên cần có thần dược cho gom góp. Đằng sau, hắn liền có thể luyện chế đan dược, sau đó đem đan dược đổi lấy bao quát hỗn độn tinh hạch ở bên trong các loại tài nguyên tu luyện. Một lát sau, Lý Như Phong rời đi đỉnh, hướng phía bên cạnh lầu các đi đến. Liên quan tới thần dược sự tình, hắn dự định ngày mai đi tìm Đường Minh Viễn một chuyến. Một bên khác, từ Đường Điệp Y Lìa trong miệng, Đường Minh Viễn đã biết được trong khoảng thời gian này, Đường Điệp Y Lìa trên thân chuyện xảy ra, nhất là tại gặp được Lý Như Phong đằng sau, chuyện xảy ra. Đây cũng là Đường Minh Viễn đối với Lý Như Phong cách nhìn bắt đầu phát sinh một chút chuyển biến. Chương 646, phía sau màn kẻ sai khiến. Chương 646, phía sau màn kẻ sai khiến. Nếu như Điệp Y thì không có nói sai, vị kia Lý công tử trong thời gian thật ngắn, thực lực liền đạt được kinh người tăng lên. Không chỉ có như vậy, từ biểu hiện của hắn đến xem, người này sát phạt quyết đoán, đối đại địch nhân không lưu tình chút nào. Xem ra Điệp Y quen biết một vị nhân vật không tầm thường a. Mặc dù không rõ ràng thân phận lai lịch của đối phương, nhưng bản năng nói cho ta biết, tới giao hảo là vì thượng thượng sách Đường Minh Viễn túi đầu, trong lòng nỉ nó nói. Lúc trước hắn liền từ Lý Như Phong trên thân cảm nhận được một chút không bình thường địa phương. Bây giờ hiểu rõ xong Lý Như Phong càng nhiều chuyện hơn sau, hắn càng thêm nhận định Lý Như Phong không đơn giản. Đây là hắn làm ra chủ Đường gia giác quan thứ 6. Điệp Y Lìa, ngươi cùng Lý công tử đến đâu bước? Đường Minh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía một bên Đường Điệp Y Lìa, đột nhiên mở miệng hỏi. A, cái gì? Phụ thân, ta nghe không hiểu ý của ngươi. Đường Điệp Y Lìa sửng sốt một chút, lập tức mở miệng hỏi lại. Sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên, hiển nhiên không ngờ rằng Đường Minh Viễn lại đột nhiên đưa ra vấn đề như vậy. Khụ khụ. Điệp Y Lìa, ta từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, nhất cử nhất động của ngươi, thậm chí một ánh mắt, ta đều có thể nhìn ra trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Trước đó, Lý công tử ở thời điểm ngươi nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng không phải lại nhìn một vị bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là thích Lý công tử đi. Đường Minh Viễn vừa nói, một bên nhìn xem Đường Điệp Y thân là phụ thần, hắn biết do nữ nhi của mình đối với Lý Như Phong tuyệt không đơn giản bằng hữu chi tình, hoặc là đội ơn chi tình. Trong này có giữa nam nữ ái mộ. Cũng chính vì hắn đã sớm nhìn ra điều này, cho nên hắn mới có thể đột nhiên đối với Đường Điệp Y hỏi ra vừa rồi vấn đề. Đường Điệp Y tại nghe xong Đường Minh Viễn một phen sau, lập tức thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bắt đầu trốn tránh đứng lên. Phụ thân, ngươi, ngươi nói mỏ gì đâu? Ta cùng Lý công tử ở giữa, thanh bạch. Ta đối với Lý công tử cũng chỉ là lòng cảm kích mà thôi. Đường Điệp Y Lìa mở miệng giải thích, nhưng trong giọng nói rõ ràng xen lẫn một vẻ bối rối. A, có đúng không? Điệp Y Lìa, ngươi hay là cùng trước kia một dạng, sẽ không nói láo. Ai, Điệp Y Lìa, kỳ thật ta cũng không phản đối ngươi truy cầu hạnh phúc của mình. Tương phản, ta rất ủng hộ ngươi theo đuổi hạnh phúc của mình. Lý công tử rất không tệ, nếu như ngươi thật ưa thích hắn, cũng đừng có từ bỏ. Bây giờ Đường gia ngày càng suy sụp, nhất là đoạn thời gian gần nhất, Triệu gia đối với Đường gia thế công càng mãnh liệt. Vi phụ cũng không biết Đường gia còn có thể kiên trì bao lâu. Ta yên tâm nhất không xuống chính là ngươi. Nếu như ngươi thật ưa thích Lý công tử, các loại Lý công tử lúc rời đi, ngươi liền cùng hắn cùng đi đi. Đường Minh Viễn chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, đồng thời lại xen lẫn một vòng tự ái. Phụ thân, ngươi đây là nói gì vậy? Đường gia gặp nạn, ta thân là Đường gia đại tiểu thư, làm sao lại vứt bỏ ngươi, vứt bỏ Đường gia rời đi? Phụ thân, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt hết thảy. Ta tin tưởng, khó khăn lớn hơn nữa, chúng ta đều có thể vượt qua. Đường Điệp Y Lìa vẻ mặt thành thật, nàng nếu là còn muốn chạy, lại thế nào khả năng sẽ còn trở về? Vô luận như thế nào, nàng đều không làm được loại kia vứt bỏ Đường gia, đi thẳng một mạch sự tình. Đường Minh Viễn lắc đầu, than thở. Điệp Y Lìa, lần này không giống với. Lần này chúng ta đối mặt địch nhân, bọn hắn không có ý định cho Đường gia đường sống. Ta thân là gia chủ Đường gia, thế cùng Đường gia cùng tồn vong. Nhưng ngươi nhất định phải tại những người kia triệt để động thủ trước đó, rời đi Đường gia, càng xa càng tốt. Đường Minh Viễn một mặt chờ mong mà nhìn xem Đường Điệp Y Lìa, hắn sống hay chết không quan trọng, nhưng hắn không hy vọng nữ nhi của mình xảy ra chuyện. Nhưng mà Đường Minh Viễn càng là nói như vậy, Đường Điệp Y Lìa càng là không có khả năng rời đi Đường gia. Phụ thân, ngươi chớ nói nữa. Vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không bứt bỏ ngươi, một mình rời đi Đường gia. Không phải liền là một cái Triệu gia. Mặc dù Đường gia hiện tại không bằng Triệu gia, nhưng cũng không tới cùng đổ mặt lộ thời điểm đi. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ, hết thảy nan đề đều sẽ bị giải quyết. Ai, Điệp Y Lìa, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng vi phụ em ngại thật là Triệu gia. Mặc dù Đường gia bây giờ xuống dốc, nhưng còn không đến mức sợ sệt một cái Triệu gia. Vi phụ chân chính lo lắng là đứng tại Triệu gia người đứng phía sau, Triệu gia người đứng phía sau. Phụ thân, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại Triệu gia một mực chèn ép Đường gia là bởi vì mặt khác phía sau màn kẻ sai khiến? Bọn họ là ai? Lại vì sao muốn làm như vậy? Đường Điệp Y thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc, trên mặt còn có một tia không thể tin. Nàng cho tới nay đều cho rằng muốn đối phó Đường gia chính là Triệu gia, nhưng bây giờ tựa hồ trừ Triệu gia bên ngoài còn có những người khác tại đối với Đường gia xuất thủ. Loại chuyện này trước đó Đường Minh Viễn chưa bao giờ đã nói với nàng, nàng cũng chưa từng nghĩ tới những này. Nàng đã phẫn nộ, lại rất để ý cái này giấu ở phía sau màn đối với Đường gia người xuất thủ đến tột cùng là người phương nào. Đối mặt Đường Điệp Y Lìa hỏi thăm, Đường Minh Viễn cúi đầu lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên hắn cũng không muốn đem chuyện này nói cho Đường Điệp Y Lìa, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, cho dù đem hắn biết hết thảy đều nói cho Đường Điệp Y Lìa, cũng căn bản không cách nào thay đổi gì, thậm chí còn có thể cho Đường Điệp Y Lìa mang đến nguy hiểm. Cùng dạng này không bằng một mình hắn mặc mặc tiếp nhận. Điệp Y Lìa, chuyện này ngươi cũng đừng có hỏi nữa. Ngươi chỉ cần biết chuyện của nơi này so ngươi thấy còn muốn phức tạp rất nhiều. Vi phụ trước đó lời nói, ngươi tốt nhất cân nhắc một phen. Vẫn là câu nói kia, gặp gỡ người mình thích cũng đừng có tùy tiện bỏ lỡ. Cứ như vậy đi, ngươi vừa trở về chắc hẳn cũng mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đường Minh Viễn mở miệng nói, vì không cho Đường Điệp Y tiếp tục hỏi nữa cơ hội, hắn trực tiếp để Đường Điệp Y đi về nghỉ. Phụ thân, ngươi tốt, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vi phụ cũng cần tính nhất tính. Là Đường Điệp Y Lệ vốn định tiếp tục hỏi tiếp, làm sao Đường Minh Viễn căn bản không cho nàng cơ hội này, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tạm thời rời đi đại sảnh. Chỉ là trong nội tâm nàng sầu lo, lại không giảm trái lại còn tăng. Dù là Đường Minh Viễn không nói cho nàng, nàng cũng nhất định phải biết rõ ràng trong này đến tột cùng là thế nào một chuyện. Trên đường trở về, Đường Điệp Y Lệ cúi đầu, một bộ lo lắng bộ dáng. Nàng đang tự hỏi, như thế nào chính mình điều tra ra chân tướng sự tình, cùng cái kia giấu ở Triệu gia phía sau hấp thụ phía sau màn. Phụ thân không nói, ta lại đi hỏi hắn, khẳng định cũng sẽ không có bất luận thu hoạch gì. Trực tiếp đi Triệu gia, phong hiểm quá lớn. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Đường Điệp Y Lìa dừng bước lại, tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy một tia bất lực, nàng không biết phải làm như thế nào mới có thể giúp đến Đường Minh Viễn, đến giúp gia tộc của mình. Chương 647, tới cửa cầu viện. Chương 647, tới cửa cầu viện. Trong lúc đông nhiên, một bóng người tại trong đầu của nàng hiện lên. Chẳng biết tại sao, nàng nhớ tới Lý Như Phong. Tại loại này không biết như thế nào cho phải cô lập bất lực phía dưới, Lý Như Phong là nàng duy nhất có thể nghĩ tới, có thể giúp nàng người. Trong lòng một phen rẽ rủa qua đi, Đường Điệp Y liền ngẩng đầu, quay người hướng phía Xuân Phong viện phương hướng mà đi. Mặc dù trong nội tâm nàng không biết Lý Như Phong có thể hay không giúp nàng, nhưng nàng hay là muốn đi nếm thử một phen. Nàng đã không có mặt khác tốt hơn phương pháp. Xuân Phong viện. Sau khi tắm xong, Lý Như Phong đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Hắn nằm ở trên giường, đang định híp mắt một hồi. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thùng thùng. Lý công tử, ngươi ở bên trong à? Còn không đợi Lý Như Phong phản ứng, cửa phòng liền bị người gõ vang. Đường cô nương. Nghe được thanh âm, Lý Như Phong mặt lộ một tia nghi hoặc. Hắn có chút hiếu kỳ, Đường Điệp Y Lìa làm sao lại đột nhiên tới đây tìm hắn? Lý Như Phong từ trên giường đứng lên, sau đó hướng phía cửa phòng phương hướng đi đến. Khi mở cửa phòng, Lý Như Phong cũng không có nhìn thấy Đường Điệp Y Lìa thân ảnh. Lập tức, hắn đi ra cửa, quay đầu nhìn về phía hành lang. Đường cô nương, người đang tìm ta. Khi nhìn đến đi hướng những phòng khác Đường Điệp Y Lìa sau, Lý Như Phong lập tức mở miệng hô một tiếng. Nghe được thanh âm, Đường Điệp Y Lìa lập tức quay người. Lý công tử, nguyên lai ngươi tại gian phòng này. Nhìn thấy Lý Như Phong sau, Đường Điệp Y Lìa trên khuôn mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi tìm ta, là có chuyện sao? Lý Như Phong mở miệng hỏi. Ân, ta đúng là có chuyện muốn cầu Lý Như Phong hỗ trợ. Cầu ta hỗ trợ? Nếu như thế, cái kia đi vào nói đi. Lý Như Phong nói, sau đó đi vào gian phòng. Tốt. Đường Điệp Y thì không có cự tuyệt, theo sát lấy đi vào phòng bên trong. Hai người tới trong phòng trên ghế ngồi xuống. Đường cô nương, hiện tại ngươi có thể nói. Ngươi tìm ta, là muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Lý Như Phong mở miệng nói. Lý công tử, ta muốn xin ngươi giúp đỡ Đường gia. Chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ, để cho ta làm cái gì đều được. Đường Điệp Y thì không do dự, nói thẳng ra ý. Nghe thấy lời ấy, Lý Như Phong hai mắt ngưng lại, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn biết Đường gia bây giờ tình huống không phải quá tốt, nhưng hắn làm sao cũng không có ngờ tới, Đường Điệp Y lại đột nhiên tới tìm hắn hỗ trợ. Tại Lý Như Phong trong dự đoán, coi như Đường gia muốn tìm cầu trợ giúp của hắn, vậy cũng hẳn là Đường Minh Viễn đến mới đối. Không chỉ có như vậy, hắn còn từ Đường Điệp Y trong mắt nhìn ra một tia lo lắng bất lực thần sắc. Đủ loại này dị thường, không một không tại chứng minh, trong này khẳng định chuyện gì xảy ra. Đến mức Đường Điệp Y sẽ như thế đột nhiên tìm tới cửa, tìm kiếm trợ giúp. Đường cô nương, ngươi nói trước đi nói, muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Dù sao, ta đối với Đường gia tình huống cụ thể, không phải hiểu rất rõ. Lý Như Phong mở miệng. Đường Điệp Y thì nghe vậy, cũng không do dự nữa. Nàng lập tức đem trước đó phụ thân nàng nói với nàng lời nói, tất cả đều từng cái nói cho Lý Như Phong. Lời nói này, chính là thời gian một nén nhang. Lý Như Phong sờ lên cái cằm, mặt lộ trầm tư. Đối với Đường Điệp Y thì nói cho hắn biết tình huống, hắn bao nhiêu cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nghĩ đến, trừ Triệu gia, vụ trộm lại còn có người Đường gia xuất thủ. Đường cô nương, ý của ngươi ta hiểu được. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi điều tra ra người giật dây này thân phận. Ân, ta rất rõ ràng phụ thân ta. Hắn không nói cho ta, nói rõ người giật dây này thân phận khẳng định không tầm thường. Vì Đường gia, ta nhất định phải biết, đến tột cùng là ai tại đối với ta Đường gia xuất thủ. Cùng, bọn hắn làm như thế lý do, lại là cái gì? Đường Điệp Ý liền mở miệng nói. Đây là nàng trước mắt chuyện muốn biết nhất. Chỉ có biết người giật dây thân phận cùng mục đích, nàng mới có thể biết bước kế tiếp nên làm những gì. Lý Như Phong lâm vào suy tư. Nếu Đường Minh Viễn không nguyện ý mở miệng, cũng đủ để chứng minh người giật dây này tuyệt không tầm thường. Đường gia mặc dù xuống dốc, nhưng ở Lưu Vân Thành cũng là số một số hai thế lực lớn. Gia chủ Đường gia Đường Minh Viễn càng là có bát tinh chúa tể cảnh thực lực. Để một vị bát tinh chúa tể cảnh sợ hãi như thế người, không hề nghi ngờ đối phương tuyệt đối không thua kém cựu tinh chúa tể cảnh. Thậm chí là chúa tể cảnh phía trên tạo hóa cảnh. Như vậy vấn đề liền xuất hiện, đối mặt tạo hóa cảnh cường giả, Lý Như Phong hiện tại không có niềm tin quá lớn đối phó đối phương. Nếu như hắn đáp ứng trợ giúp Đường Điệp Y Lìa điều tra người giật dây thân phận cùng mục đích, chính hắn rất có thể lại lâm vào trong nguy hiểm. Bởi vậy, hắn cần hảo hảo suy nghĩ một phen, muốn hay không mạo hiểm như vậy. Dù sao, Đường gia sống hay chết, hắn hoàn toàn không cần thiết đi quản. Nếu như không phải Đường Điệp Y Lìa, hắn thậm chí cũng sẽ không đến Đường gia. Nhìn xem thật lâu không nói Lý Như Phong, Đường Điệp Y Lìa trong lòng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nàng rất rõ ràng chuyện này độ khó, cũng minh bạch trong này nguy hiểm. Dù là Lý Như Phong cự tuyệt, cũng nàng sẽ không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy đến hợp tình hợp lý. Có thể trừ Lý Như Phong, nàng liền muốn không đến cái thứ hai có thể giúp nàng người. Nàng mặc mặc cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Giờ khắc này, nàng cảm thấy 10 phần cô độc bất lực. Nàng không biết nên như thế nào cho phải, nàng cũng không biết nên nói cái gì, đầu óc của nàng trống rỗng. Phụ thân ngươi biết ngươi tìm ta hỗ trợ sao? Ngay tại đường Điệp Y Liễu mặc mặc chờ đợi lúc, Lý Như Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu.
"Không, phụ thân ta không biết đường Điệp Y Liễu lắc đầu. Ta có thể giúp ngươi điều tra người giật dây thân phận cùng mục đích, nhưng ta không bảo đảm nhất định sẽ có thu hoạch. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ngay cả phụ thân ngươi đều e ngại người, đối phương hiển nhiên không phải hàng thông thường, thậm chí rất có thể là tạo hóa cảnh cường giả. Bằng vào ta thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy cùng tạo hóa cảnh chống lại." Lý Như Phong mở miệng nói. Trải qua một phen thận trọng suy nghĩ, hắn cho ra câu trả lời của mình. Mặc dù dạng này có chút mạo hiểm, nhưng làm như vậy có thể giúp hắn thu hoạch được đường Điệp Y Liễu tín nhiệm. Chuyện này với hắn phía sau kế hoạch đưa đến nhất định trợ giúp.
"Ân, ta biết. Cảm ơn ngươi, Lý công tử. Ta biết chuyện này không dễ dàng, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nếu như đang điều tra bên trong ngươi phát giác được nguy hiểm, có thể trực tiếp từ bỏ." Ta đường Điệp Y Liễu mở miệng, tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp. Nàng đã cao hứng Lý Như Phong đáp ứng giúp nàng, lại lo lắng bởi vì nàng, Lý Như Phong gặp được nguy hiểm. Nhưng nàng lại không biết như thế nào mở miệng, cùng Lý Như Phong nói những này.
"Ân, ta làm hết sức mà thôi." Lý Như Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không là quá lo lắng an nguy của mình. Dù sao chỉ là điều tra, coi như gặp được tạo hóa cảnh cường giả, cho dù đánh cũng lại, hắn cũng có biện pháp toàn thân trở ra. "Đường cô nương, ngươi còn có sự tình khác sao?" Lý Như Phong mở miệng.
"Không có, không có."
"Cái kia, Lý công tử, ngươi cần ta làm cái gì? Ngươi lựa chọn mạo hiểm giúp ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được." Đường Điệp Y thì mở miệng, ánh mắt có chút né tránh, không dám nhìn tới Lý Như Phong. Chương 648, Triệu gia gia chủ. Chương 648, Triệu gia gia chủ. Lý Như Phong lựa chọn giúp nàng đại ân này, nếu như nàng không biểu hiện cái gì, cái này hiển nhiên không thể nào nói nổi. Dù là Lý Như Phong yêu cầu rất quá đáng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Như Phong nghe vậy, lập tức sờ lên cái cằm. "Đã ngươi nói như vậy, ta xác thực có kiện sự tình cần ngươi đi làm."
"Chuyện gì?"
"Chỉ cần ta có thể làm được cũng không có vấn đề gì."
"Ân."
Lý Như Phong nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một tờ giấy, cũng ở phía trên viết cái gì. Nhìn xem Lý Như Phong cử động, Đường Điệp Y ánh mắt lộ ra một tia yêu kỳ. Một lát sau, Lý Như Phong đem tràn ngập đồ vật trang giấy đưa tới Đường Điệp Y trước mặt. "Phía trên này thần dược, ta cần ngươi giúp ta gom góp, càng nhiều càng tốt." Lý Như Phong mở miệng nói. Trên giấy viết là luyện chế phá vọng tạo hóa đan cần có tất cả thần dược. Lúc đầu, chuyện này hắn là dự định ngày mai đi cùng Đường Minh Viễn nói, nhưng nếu Đường Điệp Y chủ động nói ra, hắn tùy tính liền đem nhiệm vụ này giao cho Đường Điệp Y. Đường Điệp Y tiếp nhận tràn giấy, đơn giản tra xét một lần. Phía trên thần dược có một ít, nàng nghe nói qua, mà lại Đường ra chỗ kinh doanh trong phiên chợ liền bán những thần dược này. Còn có một số, nàng không rõ ràng, nhưng cái này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần có danh tự, tùy tiện hỏi thăm một chút, tất nhiên có thể tìm tới những thần dược này.
"Tốt,
Lý công tử, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta sẽ mau chóng gom góp phía trên thần dược." Đường Điệp Y thu hồi trang giấy trong tay, vẻ mặt thành thật mở miệng. Lý Như Phong khẳng vì nàng mạo hiểm, chút chuyện nhỏ này nếu như nàng đều làm không tốt, vậy nàng cũng quá có lỗi với Lý Như Phong.
"Ân, phiền toái.
Nếu như ngươi có thể gom góp phía trên thần dược, ta có lẽ có biện pháp giải quyết Đường ra bây giờ đối mặt tiền vốn nguy cơ."
"Thật
tốt, ta nhất định sẽ mau chóng gom góp tất cả thần dược." Mặc dù không rõ Lý Như Phong muốn thế nào nương tựa những thần dược này giúp Đường ra giải quyết tiền vốn nguy cơ, nhưng Đường Điệp Y lại tin tưởng Lý Như Phong sẽ không lừa nàng. Kể từ đó, nàng càng thêm không thể để cho Lý Như Phong thất vọng. Cùng lúc đó, Triệu phủ, Triệu gia đại sảnh, chủ vị ngồi một đạo nam tử trung niên, toàn thân lộ ra uy nghiêm chi khí. Ở trước mặt của hắn, một gã hộ vệ ngay tại hồi báo cái gì. Nội dung của nó chính là cùng Triệu gia nhị thiếu gia, Triệu Nguyên Hạo tương quan. Tại Lý Như Phong đến Đường gia không lâu, Triệu Nguyên Hạo bỏ mình tin tức liền truyền đến Triệu phủ. Giờ phút này, tên đưa ngay tại lắng nghe báo cáo nội dung nam tử trung niên chính là gia chủ Triệu gia, cũng là Triệu Nguyên Hạo phụ thân, Triệu Kình Cương. Sắc mặt của hắn không gì sánh được căm trầm, nhưng vượt quá ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có vì vậy mà nổi trận lôi đình. Đối với mình nhi tử Triệu Nguyên Hạo chết, hắn mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng lại cũng không có mất lý trí. "Biết hung thủ là người nào không?" Triệu Kình Thương đống nhiên mở miệng hỏi.
"Bẩm gia chủ, căn cứ bên kia tin tức truyền đến, mặc dù không rõ ràng sát hại nhị thiếu gia cụ thể hung thủ là ai. Bất quá, nhị thiếu gia ngộ hại đoạn thời gian, Đường gia đại tiểu thư Đường Điệp Y Liễu xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trợ. Trùng hợp chính là, Đường Điệp Y Liễu vừa mới trở về Lưu Vân thành không bao lâu. Thuộc hạ suy đoán, rất có thể là Đường Điệp Y Liễu giết nhị thiếu gia, sau đó nàng sợ sệt bị chúng ta trả thù, cho nên lúc này mới trở lại Đường gia tìm kiếm che chở." Hộ vệ mở miệng trả lời. Những lời này lập tức để Triệu Kình Thương lâm vào trong trầm tư. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ Lưu Vân thành người đều biết, Triệu gia đã vượt qua Đường gia, trở thành Lưu Vân thành đệ nhất đại gia tộc. Mà lại, Triệu gia trong khoảng thời gian này đối với Đường gia làm sự tình, trên cơ bản đều là chạy Đường gia mệnh mà đi. Chợt nhìn, Đường Điệp Y Li sát thực có sát hại Triệu Nguyên Hạo lý do. Nhưng mà, Triệu Kình Thương nhưng dù sao cảm giác trong này có chút không đúng. Nguyên Hạo lúc rời đi, bên người mang theo một đám hộ vệ. Trong đó thực lực cao nhất chừng thất tinh chúa thể cảnh. Chỉ dựa vào Đường Điệp Y Li cảnh giới, nàng tuyệt đối không có thực lực kia, tại giải quyết rơi tất cả hộ vệ sau đó sát hại Nguyên Hạo. Đường Điệp Y Li trở về thời điểm, bên người có thể đi theo Đường gia cái gì cường giả? Triệu Kình Thương tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn thấy, Đường Điệp Y Li nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng phạm, nàng tuyệt đối không phải sát hại Triệu Nguyên Hạo chân hung. Bẩm gia chủ, Đường Điệp Y Li trở lại Lưu Vân Thành thời điểm, bên người xác thực đi theo một số người. Bất quá, những người kia cơ bản đều là nữ tử, nhìn qua hẳn là sẽ thị nữ loại hình. Muốn nói khả nghi lời nói, chỉ có một nam tử trẻ tuổi. Hắn là cùng theo Đường Điệp Y Li người trở về bên trong, một cái duy nhất nam tử. Có thể Đường gia thất tinh chúa tể cảnh phía trên tường giả, cũng liền mấy cái như vậy. Trong đó, chưa từng có tên nam tử kia. Mà lại, cảnh giới của hắn, tựa hồ ngay cả chúa tể cảnh cũng chưa tới. Hộ vệ trả lời. Nghe thấy lời ấy, Triệu Kình Thương lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Ngay cả chúa tể cảnh cũng chưa tới nam tử xa lạ, nhìn qua tựa hồ cùng sát hại Triệu Nguyên Hạo sự tình không hề quan hệ. Kể từ đó, đến tột cùng là ai có thực lực kia giết Triệu Nguyên Hạo cùng hắn một đám hộ vệ, cái này trở thành một cái bí ẩn. Triệu Kình Thương càng nghĩ, vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ trong đó có chỗ nào không đúng kỉnh. Bây giờ, không có chứng cứ, hắn coi như tới cửa đi tìm Đường Điệp Y Lìa đối chất, người Đường gia khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Mặc dù Triệu gia thực lực bây giờ muốn tại Đường gia phía trên, nhưng Đường gia dù sao cũng là Lưu Vân Thành đã từng đệ nhất gia tộc. Cho dù xuống dốc nhưng khẳng định còn có Lưu Át chủ bài. Nếu là thật đánh nhau, cho dù Triệu gia có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Kết quả như vậy, cũng không phải là Triệu Kình Thương muốn xem đến. Cũng chính vì vậy, hắn mới lựa chọn sử dụng thủ đoạn khác, bốn chỗ chèn ép suy yếu thực lực của Đường gia. Hắn muốn làm là lấy cái giá thấp nhất, triệt để chiếm đoạt Đường gia, trở thành Lưu Vân Thành duy nhất đệ nhất đại gia tộc. Ngươi mang mấy người đi nhìn chằm chằm Đường gia. Người Đường gia nhất cử nhất động, đều cho ta nhìn chằm chằm. Bọn hắn có bất kỳ dị dạng, ngươi liền trước tiên báo cáo. Nghe hiểu sao? Trầm tư một lát sau, Triệu Kình Thương ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hộ vệ, thản nhiên nói: "Là, gia chủ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hộ vệ một mặt chỉnh trọng đáp lại nói. Rất nhanh, hộ vệ liền quay người rời khỏi đại sảnh. Chỉ có Triệu Kình Thương, một thân một mình đợi trong đại sảnh, lâm vào thật lâu trong yên lặng. Thời gian nhoáng một cái, cũng đã tiếp cận trạm vào tối. Chói lọi dáng chiều nhuộm đỏ chân trời, Lưu Vân Thành cũng dần dần náo nhiệt lên. Làm phương biên hơn nghìn dặm lớn nhất một tòa thành trì, Lưu Vân Thành ban đêm là cực kỳ muôn màu muôn vẻ. Ngũ Hồ tứ hải người tới nơi này, tiến hành đủ loại khác biệt sinh ý giao dịch. Nhất là ở trung tâm trong phiên chợ, nơi này cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì thứ ngươi muốn. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nhiều nguyên tinh, một chút chân quý tài nguyên, thậm chí lại tiến hành lấy vật đổi vật phương thức đến trao đổi. Đột nhiên, một đoàn người gây nên người qua lại con đường chú ý đám người nhao nhao dừng bước lại, quay đầu nhìn về cùng một phương hướng. Chương 649, bị người theo dõi chương 649, bị người theo dõi người đi đường này không phải những người khác, chính là Đường Điệp Y Liễu, cùng Lý Như Phong bọn người. Buổi tối tới đi dạo chợ đêm, trên thực tế là Đường Điệp Y Liễu mời. Lý Như Phong vốn cũng không có quyết định này, nhưng Lạc Tinh Ngưng các nàng lần đầu tiên tới Lưu Vân Thành, cho nên đối với nơi này tương đối cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, Lý Như Phong đành phải đi theo các nàng, cùng nhau rời đi đường phủ, đến đi dạo một vòng đêm nay bên trên Lưu Vân Thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đi tới chỗ nào, liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này cũng không cách nào tránh khỏi, dù sao, Đường Điệp Y các nàng lúc đầu mỗi cái đều là tuyệt sắc. Bây giờ các nàng đi cùng một chỗ, muốn không làm cho chú ý đều không được. Lý Như Phong đi tại phía sau cùng, Đường Điệp Y các nàng thì là hoàn toàn trầm tĩnh lại, tựa như đắm chìm tại chúng quanh hiếm lạ đồ chơi bên trong. Gặp được thú vị đồ vật, các nàng thậm chí có thể chọn tới hơn nửa ngày. Lý Như Phong không có hứng thú, ánh mắt của hắn tùy ý ở chúng quanh đảo qua, nhìn qua hứng hở. Nhưng mà, sự chú ý của hắn lại một mực mới vừa ở sau lưng cách đó không xa mấy bóng người phía trên. Từ khi bọn hắn rời đi đường phụ sau, phía sau liền có mấy đạo thân ảnh một mực đi theo đám bọn hắn. Đồng thời, đối phương có rất mạnh lòng cảnh giác, vẫn luôn cùng Lý Như Phong bọn người bảo trì khoảng cách an toàn. Trên đường đi, Lý Như Phong bọn hắn đi đâu, phía sau những người này liền theo sát. Nếu không phải trên đường phố người đến người đi, Lý Như Phong đã sớm nhịn không được bắt lấy sau lưng những người kia. Hắn ngược lại là rất muốn biết, đến tột cùng là ai đang một mực đi theo đám bọn hắn. Đương nhiên, Lý Như Phong lo lắng nhất hay là sau lưng những người này có thể hay không đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Cũng chính vì vậy, Lý Như Phong một khắc đều không có buông lỏng. Dù sao, hắn cũng không rõ ràng đối phương theo dõi bọn hắn mục đích, cũng không biết đối phương là thân phận gì. Phía trước chính là ta Đường gia phiên chợ. Đồ vật bên trong, chỉ cần các ngươi coi trọng, cứ lấy. Hết thảy ta tới trả tiền. Không bao lâu, một đoàn người đi đến Đường gia tập thị phạm vi. Đường Điệp Y Li 10 phần thẳng khái, mời Lý Như Phong bọn người tiến vào trong phiên chợ tùy ý chọn tuyển nhìn chúng đồ vật. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Điệp Y Li, ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn, đúng vậy mang Lâm thời đổi ý. Đối với Đường Điệp Y Li hào phóng hành vi, Lạc Tinh Ngưng chúng nữ lộ ra cao hứng dị thường. Các nàng thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn đi vào Đường gia tập thị bên trong, đi chọn lựa riêng phần mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Lý Như Phong tựa như không nghe thấy bình thường, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở sau lưng cách đó không xa mấy bóng người bên trên. Đường Điệp Y chú ý tới Lý Như Phong khác thường, lập tức mặt lộ một tia nghi hoặc. "Lý công tử, ngươi nhìn qua tựa hồ có tâm sự, nếu như cần ta hỗ trợ chi bằng mở miệng." Đường Điệp Y liền mở miệng nói. "Chán, không có gì, chỉ là cảm thấy một chút kỳ quái, đường ra phiên chợ, tựa hồ không có địa phương khác náo nhiệt." Lý Như Phong lấy lại tinh thần, thuận miệng đáp lại nói. "Cái này, đây cũng là bởi vì Triệu gia. Lúc đầu ta Đường gia phiên chợ là Lưu Vân Thành bên trong lớn nhất, giao dịch nhiều nhất, lưu lượng khách lớn nhất địa phương. Nhưng bây giờ, Đường gia tập thị đã kém xa tít tắp trước kia. Không chỉ có diện tích giảm mất gần một nửa, liền ngay cả một chút tiểu thương đều bị Triệu gia tập thị giá thấp tiền thuê hấp dẫn đi qua. Lại thêm, gần nhất Triệu gia không biết từ nơi nào làm ra một nhóm lớn đan dược vũ khí tiến hành giá thấp bán. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều khách nhân đều bị hấp dẫn đến bọn hắn bên kia. Đường Điệp Y Y một mặt trầm thấp, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết rất rõ ràng Đường gia tập thị trước mắt đối mặt khốn cảnh, nhưng nàng lại nghĩ không ra bất kỳ thay đổi nào phương pháp. Nàng rất rõ ràng, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khả năng không ra nửa năm, Đường gia tập thị lại triệt để suy sụp, thậm chí từ Lưu Vân Thành bên trong biến mất. Một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, không phải việc đại sự gì. Chỉ cần ngươi mau chóng gom góp ta để cho ngươi tìm kiếm được thần dược, ta có thể cho Đường gia tập thị lần nữa khôi phục ngày xưa phồn vinh, thậm chí cao hơn một tầng. Cho nên, ngươi không cần thiết bi quan như thế. Lý Như Phong mở miệng. Đa tạ Lý công tử. Ta đã sắp xếp người đi thu thập những cái kia thần dược. Tin tưởng không cần mấy ngày, liền sẽ có thu hoạch. Đường Điệp Y Lì một mặt cảm kích. Tại thời điểm nàng khó khăn nhất, Lý Như Phong là số ít mấy cái, an ủi người của nàng. Trong nội tâm nàng đối với Lý Như Phong hảo cảm, lại một lần nữa tăng lên. Nơi này nếu là Đường gia tập thị, vậy ngươi hẳn phải biết người ở nơi nào ít nhất đi. Ngay tại Đường Điệp Y Lì tâm sinh cảm kích thời điểm, Lý Như Phong bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi một câu. Người ít nhất địa phương. Đối với, người càng ít càng tốt. Loại địa phương này, có là có. Chỉ là Lý công tử, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đối với Lý Như Phong đột nhiên nói lên kỳ quái vấn đề, Đường Điệp Y Lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta bị người theo dõi. Cái gì? Đừng kích động, thần sắc bảo trì tự nhiên, con mắt không cần loạn nhìn, để tránh bị người theo dõi phát hiện mánh khỏe. Từ chúng ta rời đi đường phủ, những người kia vẫn đi theo chúng ta phía sau. Ta dự định bắt bọn hắn lại, thẩm vấn một phen. Nhưng trước đó địa phương rất nhiều người, tùy tiện xuất thủ sẽ khiến quá nhiều người chú ý. Cho nên, ta mới muốn biết người ở nơi nào ít nhất, tốt nhất một bóng người đều không có. Dạng này, ta mới tốt động thủ. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Vì không làm cho phía sau người theo dõi phát giác, thanh âm của hắn rất nhẹ, đồng thời còn không quên dặn dò Đường Điệp Y Lìa. Đường Điệp Y Lìa nghe vậy, lập tức khôi phục tỉnh táo. Nhưng nàng trong lòng lại phi thường giật mình. Bọn hắn rời đi đường phủ liền bị người theo dõi, loại chuyện này nàng chưa bao giờ phát giác được mảy may. Giờ phút này nàng đỗng nhiên ý thức được, vì sao trước đó Lý Như Phong nhìn qua đều một bộ hứng hở bộ dáng, bây giờ đến xem, đây hết thảy đều là Lý Như Phong cố ý biểu hiện ra. Mục đích chính là tê liệt những cái kia theo dõi bọn hắn người, để cho những người kia buông lòng cảnh giác. Lý Như Phong, ta biết một chỗ. Không chỉ có vắng vẻ, mà trời vừa tối, phụ cận cơ bản coi trọng không đến bóng người nào. A, ngươi nói chỗ kia, cách nơi này có bao xa? Không xa, cách nơi này không đến khoảng cách một dặm. Không đến một dặm. Đã như vậy, chúng ta liền đi nơi đó. Bất quá, không cần trực tiếp đi qua. Ở giữa khắp nơi dạo chơi, từ từ tới gần ngươi nói cái chỗ kia. Cứ như vậy, là có thể tránh khỏi gây nên sau lưng những người kia cảnh giác. Tốt, ta đã biết. Rất nhanh, hai người liền thương lượng xong tất. Vì trợ giúp Lý Như Phong bắt lấy những cái kia theo dõi bọn hắn người, Đường Điệp Y thì trở nên 10 phần chăm chú. Mặt ngoài, nàng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mang theo Lạc Tinh Ngưng các nàng đi dạo xung quanh. Thỉnh thoảng, các nàng lại dừng lại tại cái nào đó quầy hàng trước mặt, sau đó mua lấy một ít gì đó, tận khả năng biểu hiện rất bình thường. Về phần Lý Như Phong, tự nhiên sẽ hoàn toàn như trước đây dạo bước tĩnh tâm, hai mắt bốn chỗ nhìn loạn, một bộ không yên lòng bộ dáng. Tại bọn hắn một phen biểu diễn phía dưới, sau lưng theo dõi một nhóm người, không có chút nào phát giác được bất kỳ khác thường gì. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, Lý Như Phong bọn người dần dần hướng phía mục tiêu vị trí không ngừng tới gần. Chương 650, mạnh miệng chương 650, mạnh miệng người theo dõi, cũng không có ý thức được bất luận cái gì chỗ không đúng. Bọn hắn chỉ là coi là Đường Điệp Y Lì bọn hắn vừa vặn đi dạo đến mảnh khu vực này mà thôi. Không bao lâu, bọn hắn tiến vào một mảnh u ám trong đường phố. Cùng với những cái khác náo nhiệt phồn hoa địa phương so sánh, mảnh khu vực này liền lộ ra không gì sánh được bằng cũ kẽ. Thậm chí nửa nén hương công phu, mới có thể xuất hiện một hai vị người qua đường. Mượn u ám hoàn cảnh nghiệm hộ, Lý Như Phong thân ảnh đột nhiên biến mất tại Đường Điệp Y các nàng bên người. Về phần Đường Điệp Y, nàng thì là tiếp tục mang theo Lạc Tinh Ngưng mấy người, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trên đường đi còn cố ý cười cười nói nói. Tại hai người mật thiết phối hợp phía dưới, theo dõi bọn hắn người, hoàn toàn không có chú ý xuống, một người trong đó đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hai bóng người xuyên thẳng qua ở trong màn đêm, đi qua Đường Điệp Y các nàng đi qua địa phương. Bọn hắn đây là muốn đi chỗ nào? Làm sao đột nhiên vây quanh nơi này? Nơi này, cơ hồ không có cái gì. Bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì? Trong hắc ám, mơ hồ truyền đến vài tiếng phàn nàn. Ta nhìn các nàng chỉ là đánh bậy đánh bạn, lại tới đây mà thôi. Ngươi không thấy được bọn hắn từ đầu đến cuối đều tại không mục đích gì khắp nơi đi dạo sao? Nếu như bọn hắn ngay từ đầu mục đích đúng là nơi này, trước đó căn bản không cần thiết còn quấn nhiều như vậy đường quanh co. Ngươi chính là quá thần kinh khẩn trương, có đúng không? Ngươi nói đúng, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi, nhưng ta luôn cảm giác trong này có chút không đúng. Sau đó, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn một chút, tránh cho bị bọn hắn phát hiện. Không nói, bọn hắn đi xa, chúng ta tiếp tục theo sau. Mặc dù một người trong đó đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng làm sao hắn có một con heo đồng đội? Tại bọn hắn rời đi nguyên địa, hướng phía Đường Điệp Y Lì đám người phương hướng đuổi theo lúc, một bóng người từ trong bóng tối đi ra. Đã có chỗ phát hiện sao? Chỉ tiếc, quá muộn. Lý Như Phong khỏe miệng hơi nhếch, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Theo dõi bọn hắn hai người, thực lực đều không kém, tại ngũ tinh chúa tể cảnh tả hữu. Nhưng mà, đối với hiện tại Lý Như Phong tới nói, muốn chế ngự hai tên ngũ tinh chúa tể cảnh, đơn giản dễ như trở bàn tay. Không do dự, Lý Như Phong cũng lập tức đi theo. Cùng lúc đó, Đường Điệp Y Lì bắt đầu chậm dần bước chân. Lại đi vài dặm, các nàng liền sẽ rời đi mảnh này quãng khu vực. Cái này hiển nhiên không phải nàng mục đích tới nơi này. Giờ phút này, nàng chỉ có thể tin tưởng Lý Như Phong, tại còn lại khoảng cách này bên trong, có thể thành công cầm xuống theo dõi bọn hắn người. Là lúc này rồi. Một bên khác, Lý Như Phong chờ đúng thời cơ, quả quyết xuất thủ. Đùng, đùng. Không đợi theo dõi hai người phản ứng, phía sau lưng của bọn hắn liền rắn rắn chắc chắc chịu một đấm. Đả kích cường liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân bọn họ, cũng khiến cho bọn hắn hướng phía bay ra. Bành, trọn vẹn bay ra xa 10 mấy mét, hai người đập ầm ầm tại ven đường trên vách tường, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Ai? Là ai? Là ai đang đánh lén chúng ta? Theo dõi hai người lập tức kịp phản ứng, bọn hắn thậm chí không để ý tới trên thân truyền đến kịch liệt đau đớn, trong mắt tràn đầy bối rối vẻ cảnh giác. Bất thình lình tình huống, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ tình huống. Bọn hắn không rõ, thật tốt, bọn hắn làm sao lại đột nhiên bị người đánh lén? Một đường mà đến, bọn hắn đều vô cùng coi chừng cảnh giác, căn bản cũng không có phát hiện sau lưng còn có những người khác tồn tại. Đúng lúc này, cách đó không xa trong hắc ám bỗng nhiên chuyển đến dần dần đến gần tiếng bước chân. Nghe được động tĩnh, hai người lập tức dễ dùa đứng dậy, cũng làm ra chiến đấu chuẩn bị. Ha ha, xem ra các ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn thắng đánh. Mấy hơi sau, Lý Như Phong xuất hiện tại hai người trước mặt, một mặt hài hước mở miệng. Là ngươi? Làm sao có thể? Khi thấy đánh lén người của bọn hắn lại là Lý Như Phong lúc, hai người đều là con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đánh lén người của bọn hắn là bọn hắn một mực tại âm thầm người theo dõi. Chỉ là, hai người không hiểu là, Lý Như Phong là lúc nào vây quanh phía sau của bọn hắn, lại bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có phát giác được một điểm động tĩnh. Làm sao? Nhìn thấy ta, các ngươi cảm thấy thật bất ngờ. Nói một chút đi, các ngươi là ai? Cùng, một mực theo dõi mục đích của chúng ta lại là cái gì? Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một vòng nguy hiểm dáng tươi cười. Nhưng mà, đối mặt Lý Như Phong chất vấn, hai người lại tựa như không nghe thấy một phen, hoàn toàn không có muốn mở miệng trả lời ý tứ. Bọn hắn một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Như Phong, trong lòng đang tính toán lấy như thế nào cầm xuống Lý Như Phong. Ngay tại song phương lẫn nhau đối mặt thời điểm, Đường Điệp Y Liễu mang theo Lạc Tinh Ngưng các nàng đi vào Lý Như Phong bên người. Sư tổ, ân, bọn hắn là? Lạc Tinh Ngưng vẻ mặt nghi hoặc. Ngay tại vừa rồi, các nàng nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, lúc này mới quay người trở về. Lại không nghĩ, Lý Như Phong sẽ xuất hiện ở chỗ này. Càng làm cho nàng không hiểu là, trừ Lý Như Phong, vì sao còn sẽ có mặt khác hai cái người xa lạ tồn tại. Trừ Đường Điệp Y Liễu, mặt khác chúng nữ cơ hồ cùng Lạc Tinh Ngưng một dạng, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Hai người này một mực tại theo dõi chúng ta. Ta đang định thẩm vấn bọn hắn một phen đâu. Chỉ tiếc, miệng của bọn hắn tựa hồ rất cứng. Lý Như Phong mở miệng nói, theo dõi chúng ta. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ cũng không khỏi mẩn người. Chúng ta lại bị người theo dõi. Không hổ là sư tổ, ta căn bản là không có phát giác được điểm này. Lạc Tinh Ngưng kinh ngạc đồng thời, lại cực kỳ khâm phục Lý Như Phong. Nếu như không phải Lý Như Phong, nàng là tuyệt đối không cách nào ý thức được mình bị người âm thầm theo dõi. Lý công tử, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn? Đường Điệp Y thì hiếu kỳ hỏi. Nàng mặc dù so Lạc Tinh Ngưng các nàng sớm một chút biết bị người theo dõi sự tình, nhưng nàng cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Tự nhiên là, hãy mở miệng của bọn hắn. Chuyện phát sinh kế tiếp có thể có chút huyết tinh, các ngươi nếu là không chịu nổi, trước hết hai mắt nhắm lại. Lý Như Phong vừa nói, một bên hướng phía theo dõi hai người đi đến. Gặp Lý Như Phong tới gần, hai người lập tức khẩn trương lên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi mơ tưởng từ trên người chúng ta đạt được bất luận cái gì tình báo. Thức thời nói, liền thả chúng ta đi. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Một người nhịn không được mở miệng uy hiếp nói, hắn còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Ha ha, hối hận? Không có ý tứ, ta không biết chữ, không biết hối hận biết như thế nào. Ngược lại là các ngươi, nếu như các ngươi trung thực nói cho ta biết ta muốn biết đến tin tức, ta ngược lại thật ra cân nhắc cho các ngươi một thông thái. Lý Như Phong không nhanh không chậm nói, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức. Ngươi muốn chết? Lý Như Phong một phen, lập tức chọc giận hai người. Cơ hồ trong nháy mắt đó, trong tay bọn họ đột nhiên nhiều hơn một thanh đoàn đao, cũng một trái một phải hướng phía Lý Như Phong phóng đi. Lý Như Phong sắc mặt bình tĩnh, một mặt lạnh lùng nhìn về ra tay với hắn hai người. Chương 651, tàn khốc dày vò chương 651, tàn khốc dày vò bành. Bành. Phúc, Lý Như Phong né tránh hai người công kích, thuận thế hai cước đá vào trên bụng của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, hai người lại một lần nữa bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở một bên trên vách tường. Lần này, hai người thương thế so trước đó càng thêm nghiêm trọng, trong miệng máu tươi cũng không cần tiền giống như cuồng thổ mà ra. Không bao lâu công phu, khí tức của bọn hắn liền lâm vào vẻ bại bên trong, liền liền đứng lên chuyên đơn giản như vậy, cũng vô pháp làm đến. Bọn hắn co quắp trên mặt đất, trên bụng truyền đến đau nhức kịch liệt để bọn hắn toàn thân không bị khống chế co quắp. Lý Như Phong đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt như là giống như ma quỷ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất hai người. Hỏi lần nữa, các ngươi là ai? Cùng, các ngươi theo dõi mục đích của chúng ta, lại là cái gì? Thanh âm băng lãnh ở trong hắc ám dâng lên, để cho người ta nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ngươi mơ tưởng? Từ chúng ta a? Tay của ta, tay của ta. Nhìn xem cái kia người mở miệng, Lý Như Phong không chút do dự đưa chân giẫm trên tay phải của hắn. Theo trên chân hắn một chút xíu vặn bẹo phát động, trong nháy mắt, toàn tâm giống như đau đớn bay thẳng trên mặt đất đại não của người nọ, khi hắn nhịn không được kêu thảm thiết đứng lên. Ta không muốn nghe đến các ngươi nói nhảm. Ngươi không nói, ta có là biện pháp để cho ngươi mở miệng. Ngươi như thế trung tâm, cũng không sợ tra tấn đi. Hy vọng ngươi kiên trì lâu một chút, bởi vì ta thật lâu đều không có thể nghiệm qua tra tấn người hưng phấn. Kiệt 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 trong hắc ám, Lý Như Phong hai mắt toát ra hừng quang, tiếng cười của hắn mười phần khiếp người,
để cho người ta sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi. Không chỉ có là nằm dưới đất hai người kia, liền ngay cả một bên Đường Điệp Y Lệ chúng nữ, các nàng cũng bị Lý Như Phong đột nhiên một mặt dọa cho nhảy một cái. Nhất là Lạc Tinh Ngưng chúng nữ, các nàng đi theo Lý Như Phong bên người cũng có một đoạn thời gian rất dài. Nhưng đáng sợ như vậy Lý Như Phong, các nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Cái kia, Tinh Ngưng, Lý công tử trước kia cũng như vậy phải không? Chán cái này biết hơi, mấy người các ngươi so ta sớm hơn đi theo sư tổ bên người. Sư tổ còn có một mặt dạng này. Các ngươi gặp qua sao? Chúng ta chưa bao giờ thấy qua trong lúc nhất thời, chúng nữ lâm vào trong yên tĩnh như chết. Các nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Giang giác, a, gây mất, tay của ta. Mau dừng tay. Ta nói. Ngươi muốn biết ta toàn nói. Giang giác, a, chân của ta a. Nhanh dừng tay, van cầu ngươi nhanh dừng tay, ta đều nói rồi ta toàn nói a. Giang giác, a ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Không. Cứu ta, mau tới người cứu ta, người này là ma quỷ. Đường đi hắc ám bên trên, tiếng xương vỡ vụn cùng thê thảm tiếng kêu lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một đoạn nhịp điệu kỳ diệu. Có người khóc, có người sợ hãi, có người chấn kinh thất thần, có người hưng phấn kích động. Động tĩnh này kéo dài đến dòng dã hai nén nhang thời gian. Lúc này, theo dõi trong hai người, có một người đã hấp hối nằm trong vũng máu. Tứ chi của hắn, trên mặt, ngực, trên thân, cơ hồ tất cả bộ vị, tất cả đều đụng phải vô tận tàn phá. Cặp mắt của hắn phát xám, khoe miệng phun bọt máu, tinh thần đã triệt để thất thường. Bên cạnh một người khác, đã bị vừa rồi phát sinh hết thể triệt để dọa sợ. Hắn co quắp tại bên tường, hai tay ôm đầu, toàn thân không cầm được phát run. Tại dưới thân thể của hắn, thậm chí có một đám chất lỏng màu vàng không ngừng chảy ra. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập lên gây mũi mùi máu tươi, cũng có người mùi khai. Lý Như Phong đi đến còn lại một người trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm đối phương. Sau đó, ta hỏi, người đáp, chỉ cần có nửa điểm để cho ta không hài lòng, hắn liền là của ngươi hạ tràng. Hiểu. Âm trầm thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên, giống như ma âm lấy mạng. Hiểu. Mê hiểu. Đại gia, ngài muốn biết cái gì, cứ hỏi. Ta nhất định đem ta biết tất cả đều nói cho ngươi. Van cầu ngươi, ta chỉ cầu ngươi tha ta một mạng, ta còn không muốn chết. Nam tử quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nước mắt đều bị dọa đi ra. Giờ khắc này, Lý Như Phong trong mắt hắn, cùng địa ngục các quỷ không có gì khác nhau. Tinh thần của hắn đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, chỉ có cầu sinh ý thức, để hắn còn tại đau khổ kiên trì. Các ngươi là ai? Vì sao muốn theo dõi chúng ta? Thấy hiệu quả rõ ràng, Lý Như Phong lập tức mở miệng hỏi. Chúng ta là Triệu gia hộ vệ. Gia chủ để cho chúng ta giám thị bí mật lấy đường ra nhất cử nhất động. Nhất là cái gì? Nhất là, gần nhất cùng đường ra đại tiểu thư, cùng nhau trở lại đường ra người xa lạ. Đây không phải đang nói ta sao? Cho nên, các ngươi nhìn thấy chúng ta rời đi đường phủ, vẫn âm thầm theo dõi. Là. Đúng vậy. Đây đều là gia chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Nghe nam tử trả lời, Lý Như Phong lập tức sờ lên cái cằm, mặt lộ suy tư. Dựa theo thời gian suy tính, Triệu Nguyên Hạo tử vong tin tức, tất nhiên đã chuyển về Triệu gia. Triệu Kình Thương phái người giám thị bí mật bọn hắn, cái này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là, để Lý Như Phong cảm thấy một tia nghi ngờ là, rõ ràng con của mình đều đã chết, Triệu Kình Thương vậy mà không có chủ động tìm tới cửa. Loại tình huống này, trừ Triệu Nguyên Hạo không phải thân sinh Lý Như Phong nghĩ không ra mặt khác tốt hơn khả năng. Thú vị. Chẳng lẽ lại, hắn không tìm đến ta, là tại cố kỵ cái gì? Hoặc là, hắn đang chờ đợi cái gì? Lý Như Phong trong lòng suy tư, hắn bén nhạy phát giác được, trong này, tất nhiên ẩn giấu đi một chút tình huống đặc biệt. Dù sao, người bình thường nếu là biết mình nhi tử chết, khẳng định sẽ trước tiên tới cửa báo thủ. Ta hỏi ngươi, gia chủ Triệu gia cùng hắn nhi tử quan hệ trong đó thế nào? Mấy hơi sau, Lý Như Phong tiếp tục hỏi. Gia chủ cùng hai vị thiếu chủ quan hệ rất tốt, chỉ cần là hai vị thiếu chủ đồ vật muốn, gia chủ đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. A, cái kia Triệu Nguyên Hạo tử vong tin tức, gia chủ Triệu gia biết không? Biết, chuyện này cơ hồ tại toàn bộ Triệu gia đều truyền ra. Dạng này A, Lý Như Phong lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Nghe nói Triệu gia đoạn thời gian gần nhất đang chen ép được ra. Tại trong lúc này, Triệu phủ có thể tới qua cái gì người xa lạ, hoặc là đại nhân vật gì? Lý Như Phong một bên suy tư, một bên dò hỏi. Vì biết rõ ràng Triệu Kình Thương như vậy nhẫn mại phía sau mục đích, hắn cần càng có nhiều dùng tin tức. Không có. Đoạn thời gian gần nhất, Triệu phủ cũng không có xuất hiện cái gì người xa lạ, cũng không có đại nhân vật đến nhà bái phòng. Thường xuyên đến Triệu phủ người, đều là những cái kia trên phương diện làm ăn cùng Triệu gia có giao dịch thương nhân. Những thương nhân này cách mỗi 10 ngày nửa tháng, đều sẽ tới Triệu phủ một chuyến. Nam tử không dám do dự, lập tức đem những gì mình biết hết thảy, tất cả đều nói cho Lý Như Phong. Chương 652, ngồi chờ Triệu phủ. Chương 652, ngồi chờ Triệu phủ. Lý Như Phong nghe xong, khẽ cau mày. Dựa theo Đường Điệp Y trước đó nói với hắn những lời kia, đối với Đường gia xuất thủ Triệu gia phía sau, nhất định còn ẩn giấu đi một vị đại nhân vật nào đó. Nhưng nếu như người giật dây này chưa bao giờ xuất hiện tại Triệu gia, vậy bọn hắn lại là làm sao liên hệ đây này? Bình thường chuyện trọng yếu đều cần mặt đối mặt thương lượng, bởi vậy, Lý Như Phong suy đoán, nếu không phải tại Triệu phủ, cái kia tất nhiên là tại cái nào đó địa phương khác. Gia chủ Triệu gia bình thường đều sẽ đi những địa phương kia. Cái này gia chủ trên cơ bản đều đợi trong phủ, thỉnh thoảng sẽ rời đi Triệu phủ, nhưng cụ thể muốn đi cái nào, ta không rõ ràng chỉ những thứ này. Liền, chỉ những thứ này a, đã như vậy, ngươi cũng liền vô dụng. Ngươi không có giá trị, bình thường sẽ chỉ có một loại hạ tràng, đó chính là chết. Ngươi muốn chết phải không?
Lý Như Phong khỏe miệng hơi nhếch, lập tức chậm rãi nâng tay phải lên, bắt lấy nam tử đầu. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, là hắn có thể trong nháy mắt bóp nát đầu của nam tử xương.
Không, đừng có giết ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết.
Cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến tử vong uy hiếp, nam tử bị dọa đến toàn thân run rẩy, liền liền nói chuyện, miệng đều không ngừng run rẩy.
Ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a. Ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi, chỉ là câu trả lời của ngươi cũng không thể khiến cho ta hài lòng. Nếu không, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại. Nói không chừng có thể nhớ tới một chút có thể bảo trụ mạng nhỏ mình sự tình đâu. Lý Như Phong cầm lên đầu của nam tử, lạnh lùng mở miệng. Đồng thời, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt. Trong khoảnh khắc, nam tử chỉ cảm thấy đầu của mình thật giống như bị một tòa núi lớn đè ở, một giây sau, liền sẽ triệt để nổ tung.
Chờ chút, ta nhớ ra rồi. Ta nhớ ra rồi. Gia chủ cách mỗi 3-4 ngày cũng sẽ ở khoảng rạng sáng, từ cửa sau rời đi triệu phủ. Mà lại, mỗi lần trước khi rời đi, gia chủ đều sẽ tiến về bảo khố một chuyến. Đây đã là ta biết tất cả tin tức, ta thật không có lừa ngươi. Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ta thật không muốn chết. Giờ khắc này, tại dưới sự uy hiếp của cái chết, nam tử rốt cục nói ra một cái càng kinh bạo tin tức. Lý Như Phong buông ra tay phải, trực tiếp đem nam tử vứt trên mặt đất. Lời nói vừa rồi, không có gạt ta. Lý Như Phong hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi liệt trên mặt đất nam tử, lạnh lùng mở miệng.
Không có.
Ta nói đều là thật, tuyệt đối không có một câu lời nói dối. Nam tử không dám có bất kỳ do dự, hắn sợ mình chậm một giây, liền trực tiếp chết tại Lý Như Phong trong tay.
Có đúng không?
Ngươi một tên hộ vệ, làm sao biết chuyện trọng yếu như vậy? Chẳng lẽ lại, gia chủ Triệu gia mỗi lần rạng sáng rời đi, đều sớm thông chi ngươi một tiếng? Lý Như Phong nhàn nhạt chất vấn. Mặc dù hắn nhìn ra nam tử không giống như là đang nói láo, nhưng cẩn thận một chút, tóm lại là tốt.
Cái này, kỳ thật ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện chuyện này. Một ngày nào đó ban đêm, ta phụ trách ban đêm tuần tra. Khi tuần tra đến cửa sau phụ cận lúc, ta bởi vì mắc tiểu, cho nên liền tại phụ cận tìm một cái bí ẩn vị trí, dự định ngay tại chỗ giải quyết. Cũng là tại một lần kia, ta trong lúc vô tình thấy được vụ trộm từ cửa sau rời đi gia chủ. Ngay từ đầu, ta không có quá để ý. Về sau, ta lại phát hiện nhiều lần gia chủ tại lúc rạng sáng, một người từ cửa sau rời đi. Về phần bảo khố sự tình, ta cùng trông coi bảo khố cửa và hộ vệ quan hệ rất không tệ. Có một lần ta mời hắn uống rượu thời điểm, hắn uống nhiều quá, sau đó đem gia chủ nhiều lần tại rạng sáng tiến về bảo khố sự tình, nói cho ta biết. Bởi vì hai chuyện đều là tại rạng sáng phát sinh, cho nên ta mới đưa bọn chúng liên hệ với nhau. Nam tử lập tức mở miệng giải thích.
Chuyện này, hắn vốn là không muốn nói. Dù sao, vấn đề này cùng Triệu Kình Thương có quan hệ, hắn sợ nói ra, rất có thể cho mình dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng bây giờ, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn không thể không đem hết thảy toàn bộ nói cho Lý Như Phong. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Lý Như Phong sờ lên cái cằm, đối với nam tử nói tới những lời này, hắn trên cơ bản đã tin tưởng. Người tại đối mặt tử vong thời điểm, thường thường sẽ không lựa chọn nói láo, nhất là một ô bên ngoài người sợ chết. Ngươi nói những này, ta rất hài lòng. Cho nên, ta sẽ không giết ngươi.
Bất quá, ngươi có thể hay không còn sống rời đi, ta cũng không biết.
Lý Như Phong nhàn nhạt mở miệng. Dứt lời, hắn nâng tay phải lên, trên ngón tay bắn ra một vệt sáng, trong nháy mắt xuyên thủng nam tử đan điền. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người, không tiếp tục đi xem nam tử một chút.
Ngươi
vậy mà phế đi ta. Cảm nhận được vùng đan điền truyền đến kịch liệt đau đớn, nam tử lập tức muốn rách cả mí mắt.
Phế đi hắn, cái này so trực tiếp giết hắn, còn muốn tàn nhẫn.
Ở thế giới này, một cái không có tu vi phế nhân, thậm chí không bằng bên trong một đầu chó hoang.
Chỉ ít, chó hoang còn có thể đánh một chút nha thế.
Không, ta không muốn trở thành phế nhân.
Giết ta, cầu ngươi giết ta đi.
Ta tình nguyện chết, cũng không thể trở thành một người phỉ nhổ phế nhân. Theo lực lượng trong cơ thể tại cực tốc trôi qua, nam tử triệt để lâm vào tuyệt vọng. Trước đó, hắn còn có dục vọng cầu sinh, có thể giờ phút này, hắn đã tìm không thấy sống tiếp lý do.
Không không không, ta nói qua không giết ngươi, liền không giết ngươi.
Ngươi muốn cho ta làm một cái người bất tín.
Ngươi muốn chết, có thể tự mình động thủ.
Chúng ta đi thôi. Nói xong, Lý Như Phong đầu cũng không trở về hướng lấy nơi xa đi đến. Đường Điệp Y gì chúng nữ cũng không có tiếp tục chờ đợi dục vọng, quay người đuổi theo Lý Như Phong.
Không bao lâu, Lý Như Phong bọn người liền biến mất ở đường đi hắc ám cuối cùng.
Phốp thử, tại Lý Như Phong sau khi rời đi không bao lâu, bị phế đan điền nam tử, cuối cùng bởi vì không thể chịu đựng được chính mình là một tên phế nhân sự thật, lựa chọn bản thân kết thúc.
Một bên khác, Lý Như Phong mang theo chúng nữ an toàn trở về đường phủ.
Tại sau này, Lý Như Phong cũng không có lựa chọn trở về phòng nghỉ ngơi, mà là lặng yên không một tiếng động lần nữa rời đi đường phủ. Sau một nén nhang, Lý Như Phong đi vào Triệu phủ phụ cận trên một tòa lầu các. Chỗ hắn ở, khoảng cách Triệu phủ không đến 100 mét. Trọng yếu nhất chính là, từ tòa lầu các này bên trên, vừa lúc có thể nhìn thấy Triệu phủ cửa sau khu vực này. Nói cách khác, bất luận cái gì từ Triệu phủ cửa sau người rời đi, Lý Như Phong đều có thể ngay đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo trước đó lấy được tin tức, Triệu Kình Thương cách mỗi 3-4 ngày liền sẽ từ cửa sau vị trí rời đi Triệu phủ. Bởi vậy, Lý Như Phong lúc này mới lựa chọn tới đây ngồi chờ. Chỉ có thể biết rõ ràng Triệu Kình Thương mỗi ngày rạng sáng rời đi Triệu phủ, muốn đi làm cái gì, hắn có thể tốt hơn ứng phó Triệu gia. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Như Phong để ý là cái kia giấu ở Triệu gia sau lưng người thần bí, hoặc là cái nào đó thế lực thần bí. Nếu hắn đáp ứng Đường Điệp Y Ly muốn giúp nàng điều tra chuyện này, tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Đây là hắn nguyên tắc căn bản. Hoặc là không làm, muốn làm, liền muốn làm đến cùng.
Chương 653, cá lớn cuối cùng cắn câu.
Chương 653, cá lớn cuối cùng cắn câu. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, liền đến lúc rạng sáng. Lý Như Phong một bên uống rượu, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mà, một đêm trôi qua, cũng không có người từ cửa sau rời đi Triệu phủ. Thấy thế, Lý Như Phong đành phải trước tiên phản hồi Đường phủ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai ban đêm, Lý Như Phong như cũ đi vào giống nhau vị trí, tiếp tục ôm cây lợi thỏ. Có thể kết quả, y nguyên không thu hoạch được gì. Liên tựa như, Triệu Kình Thương biết có người trong bóng tối theo dõi hắn một dạng, một mực không chịu hiện thân. Ngày thứ ba ban đêm, khoảng cách rạng sáng chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Bầu rượu đều uống xong, vẫn như cũ không gặp bất luận kẻ nào xuất hiện tại cửa sau phụ cận. Giờ khắc này, Lý Như Phong thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước đó nam tử kia có phải hay không cùng hắn nói hoang. Đợi thêm một canh giờ, nếu như còn không chờ đến, vậy cũng chỉ có thể cải biến một chút sách lược. Lý Như Phong ánh mắt hơi trầm xuống, cái này đều đã là cái thứ ba ban đêm. Nếu là đêm nay hắn vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch, hắn cũng chỉ có thể khác muốn những phương pháp khác, đến điều tra ra người giật dây thân phận. Nửa canh giờ công phu trôi qua rất nhanh. Coi như Lý Như Phong mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị lúc rời đi, Triệu phủ cửa sau, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Lý Như Phong lập tức ánh mắt ngưng lại, khóe miệng hơi nhếch. Đau khổ đợi ba ngày, cá lớn rốt cục cắn câu. Triệu Kình Thương từ Triệu phủ cửa sau khi ra ngoài, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút. Tại xác nhận không có những người khác tồn tại sau, hắn lúc này mới đi đến khu phố, cũng rất nhanh biến mất trong đêm tối. Ngồi đi mấy trăm mét, Triệu Kình Thương đều sẽ quay đầu nhìn trái ngó phải, lấy bảo đảm phía sau không có người đang theo dõi hắn. Cứ như vậy, tại Lý Như Phong trong ánh mắt, Triệu Kình Thương tại bốn phương thông suốt đường cái trong ngõ nhỏ, vừa đi vừa về du tẩu toàn thân đứng lên. Để Lý Như Phong im lặng là, Triệu Kình Thương tựa hồ cố ý tại vòng vo. Mặc dù rất lãng tốn thời gian, nhưng vì điều tra ra hắc thủ phía sau màn thân phận, Lý Như Phong chỉ có thể mặc chịu đựng. Cứ như vậy, Triệu Kình Thương tại trọn vẹn lượn quanh sau nửa canh giờ, lúc này mới đi vào Lưu Vân trong thành khu vực một tòa lầu các trước mặt. Cơ hồ không có chút gì do dự, Triệu Kình Thương đi vào tòa lầu các này bên trong. Tại Triệu Kình Thương sau khi tiến vào, Lý Như Phong cũng tới đến tòa lầu các này trước mặt. Chỉ là sắc mặt của hắn có chút âm tình bất định. Lại là hoa lâu không có sai, Triệu Kình Thương tiến vào lầu các, trên thực tế là một tòa hoa lâu. Thông tục tới nói, chính là dùng tiền mua vui địa phương. Thật vừa đúng lúc, tòa này hoa lâu danh tự còn gọi làm Như Mộng lâu. Trước đó tại Thanh Nguyệt thành, hắn ở trong địa lao đánh chết tên quản sự kia, liền thuộc về Như Mộng lâu. Lý Như Phong cũng không phải là rất muốn vào nhập tòa lầu các này bên trong, dù sao, nếu là hắn đi dạo hoa lâu chuyện này, bị Tô Mộng Nhi các nàng biết, kết quả có thể nghĩ, đoán chừng phải bị các nàng trò cười cả một đời. Nhưng đến đều tới, chính hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng đi. Bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn điều tra ra Triệu Kình Thương người sau lưng thân phận, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Kết quả là, trải qua một phen thận trọng cân nhắc sau, Lý Như Phong dự định tiến vào trước mắt Như Mộng lâu. Bất quá, vì không làm cho càng nhiều người chú ý, hắn hơi che đậy một chút chính mình nguyên bản dung mạo, tận lực khiến cho chính mình coi trọng đi phổ thông một chút. Kể từ đó, hắn cũng có thể tốt hơn điều tra chân tướng sự tình. Như Mộng trong lầu, Triệu Kình Thương tiến vào nơi này sau, không có quá nhiều tại lầu một dừng lại. Đang cùng quản sự nói mấy câu sau, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy tầng lầu cao hơn đi đến. Tòa này Như Mộng lâu, hết thảy có 5 tầng. Trong đó, 1-2 tầng đều là dùng để tiếp đãi bình thường khách nhân. 3-4 tầng thì là tiếp đãi một chút có thân phận hoặc là thực lực không kém cường giả. Dù sao, loại người này đều là sĩ diện tự nhiên không có khả năng cùng những người bình thường kia một cái đãi ngộ. Mà cao nhất tầng thứ 5 thì là không mở ra cho người ngoài. Muốn đi vào tầng thứ 5, vậy cũng là quý khách bên trong quý khách. Cho dù là Lưu Vân thành đệ nhất gia tộc phụ huynh Triệu Kình Thương, hắn cũng không có tư cách tiến vào tầng thứ 5. Nhưng bây giờ, hắn lại phá lệ leo lên tầng thứ 5, cũng đi vào cửa một gian phòng đóng chặt trước gian phòng. Dừng lại, cửa phòng, đứng đấy một mang theo mặt nạ màu xám hộ vệ. Triệu Kình Thương vừa tới gần gian phòng, liền bị tên hộ vệ này đưa tay ngăn lại. Tại hạ Triệu Kình Thương, có việc đi cầu gặp tuần sát sứ đại nhân. Đại nhân hiện tại có việc đang bận, tạm thời không có công phu gặp ngươi. Ngươi tới trước bên cạnh chờ lấy. Lúc nào đại nhân có rảnh, lúc nào lại triệu kiến ngươi. Là. Triệu Kình Thương không dám có bất kỳ chất vấn, lập tức thành thành thật thật đi đến bên cạnh, kiên nhẫn đợi. Một bên trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng vui mừng dâm thanh. Triệu Kình Thương đem đây hết thảy đều nghe vào trong tai, cũng không dám có chút cảm xúc biến hóa. Dù là tại Lưu Vân trong thành, Triệu gia đã là số một số hai thế lực lớn, nhưng tại trong phòng vị diện kia trước, đừng nói Triệu gia, chính là toàn bộ Lưu Vân thành tất cả thế lực cộng lại, vậy cũng cùng sâu kiến không khác. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Kình Thương thậm chí ngay cả cửa ra vào tên hộ vệ kia, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lầu 4 góc rẽ, Lục Bác Thần ngẩng đầu nhìn về phía tầng 5. Ánh mắt của hắn vừa hay nhìn thấy đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi Triệu Kình Thương. Người hắn muốn gặp là trong phòng. Khí tức này quả nhiên cùng theo dự liệu một dạng, là tạo hóa cảnh xem ra, ta phải nghĩ biện pháp, nhìn xem trong phòng tình huống mới được. Lý Như Phong sờ lên cằm, trong lòng không ngừng suy tư. Hắn từ trong phòng cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại ba động. Cỗ khí tức này so với hắn trước đó nhìn thấy tất cả mọi người phải cường đại quá nhiều. Bởi vậy, hắn cơ bản kết luận, trong phòng người, tất nhiên là một vị siêu việt chúa tể cảnh tạo hóa cảnh cường giả. Đối mặt cường giả bực này, xung đột chính diện, đối với hiện tại Lý Như Phong tới nói, phần thắng rất nhỏ. Cũng may, lần này, hắn chỉ là đến đây điều tra một phen. Chờ sau này có đầy đủ thực lực, hắn lại đến cầm xuống hắc thủ phía sau màn cũng không muộn. Hiện tại, Lý Như Phong muốn làm chính là tìm một cái vị trí thích hợp, dò xét căn phòng một chút bên trong tình huống. Rất nhanh, hắn đi vào lầu 4 một cái cửa sổ trước mặt. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Lý Như Phong mở cửa sổ ra, trực tiếp lộn ra ngoài. Cửa gian phòng có hộ vệ trông coi, tự nhiên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bởi vậy, Lý Như Phong lựa chọn trực tiếp leo lên lầu các nóc nhà, chuẩn bị từ phía trên tìm cơ hội. Sau một nén nhang, trong phòng thanh âm dồn dập dần dần lắng lại. Ngoài cửa là ai? Đột nhiên, trong phòng truyền tới một thanh âm của nam nhân. Hộ vệ sau khi nghe được, lập tức quay người. Bẩm đại nhân, là một cái tự xưng Triệu Kình Thương người, muốn cầu kiến ngài. Triệu Kình Thương? Nguyên lai là hắn, để hắn vào đi. Là. Hộ vệ quay người, nhìn về phía đứng ở một bên Triệu Kình Thương. Triệu Kình Thương, đại nhân để cho ngươi đi vào. Là, đa tạ. Triệu Kình Thương chắp tay đáp, sau đó một mặt mong đợi hướng phía cửa phòng phương hướng đi đến. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, Triệu Kình Thương đi vào gian phòng. Vừa tiến đến, hắn liền thấy ngồi tại trên giường, thân trên trần trụi nam tử. Chương 654, tinh tỏa tuần sát sứ. Chương 654, tinh tỏa tuần sát sứ. Trên giường còn nằm mấy tên nữ tử, thân thể của các nàng bị quần áo tùy tiện che lại, cái chán còn có chưa khô cạn mồ hôi. Nhỏ Triệu Kình Thương, gặp qua tuần sát sứ đại nhân. Đi vào trần trụi nam tử trước mặt, Triệu Kình Thương trực tiếp quỳ trên mặt đất, không gì sánh được cung kính mở miệng. Triệu Kình Thương, đồ vật mang theo không có. Mang theo, mang theo. Triệu Kình Thương từ trong ngực xuất ra đã sớm chuẩn bị xong nhẫn chữ vật, sau đó hai tay dâng lên. Trần trụi nam tử đưa tay, nhẫn chữ vật trực tiếp bay thẳng đến trong tay của hắn. Theo thần niệm đảo qua trong nhẫn chữ vật, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra hết sức hài lòng dáng tươi cười. Bên trong tràn đầy các loại tài nguyên tu luyện cùng đại lượng nguyên tinh. Trong khoảng thời gian này, hắn từ Triệu Kình Thương trên thân đã lấy tới không xuống 100 triệu nguyên tinh. Nhiều như vậy nguyên tinh, đối với Triệu gia tới nói, là một cái không nhỏ số lượng, đủ để bù đắp được Triệu gia tam ngũ niên tổng đích lợi. Có thể cho dù là dạng này, Triệu Kình Thương cũng không dám có chút lời oán giận. Mà hết thể này nguyên nhân, tất cả đều là bởi vì trước mắt tên này thân trên trần trụi nam tử thân phận không phải bình thường. Hắn là tinh đỉnh tổng bộ phái đến Sao Thiên Lang giới tuần sát sứ một trong, tên là Chu Văn Bình. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách quản lý Sao Thiên Lang giới bên trên tinh đỉnh phân đỉnh, cũng giữ gìn Sao Thiên Lang giới an ổn. Nói trắng ra là chính là đến giám thị Sao Thiên Lang giới bên trên người. Chỉ cần người nơi này làm ra bất luận cái gì đối với tinh đỉnh chuyện bất lợi, hắn liền cần kịp thời xuất thủ, đem những người này chém giết trong trứng nước. Thân là Chư Thiên tinh giới tuyệt đối bá chủ, tinh đỉnh không cho phép, cũng sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì khả năng áp đảo tinh đỉnh phía trên người hoặc thế lực xuất hiện. Tại Chư Thiên tinh giới, tinh đỉnh mang ý nghĩa chí cao vô thượng, tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Dù là chỉ là tinh đỉnh bên trong một tên nho nhỏ hộ vệ, ở trên trời sói tinh giới, những tạo hóa kia cảnh cường giả gặp, cũng không dám thương hắn mảy may. Đây chính là tinh đỉnh lực uy hiếp, cũng sớm đã thâm căn cố đế đến trong lòng của mỗi người. Có lẽ tinh đỉnh sẽ không để ý một tên hộ vệ chết sống, nhưng không có người nào dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cược. Gần nhất tình huống như thế nào? Ta để cho ngươi làm sự tình, ngươi cũng không có quên đi. Thu hồi nhận chữ vật, Chu Văn Bình tà mắt thấy hướng quỷ trên mặt đất Triệu Kình Thương, nhàn nhạt mở miệng. Bẩm đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, trong đoạn thời gian này, ta đã từng cái phương diện tích cực chèn ép Đường gia. Tin tưởng không được bao lâu, Đường gia liền sẽ triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đến lúc đó, Đường Minh Viễn vì Đường gia, khẳng định sẽ đến đây tìm ta cầu xin tha thứ. Triệu Kình Thương một mặt định hót mở miệng, lộ ra một bộ định nọt bộ dáng. Ân, vậy là tốt rồi. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải biết nói thế nào đi. Biết biết, đại nhân dặn dò qua sự tình, tiểu nhân đều nhớ nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó, ta sẽ để cho Đường Minh Viễn chủ động giao ra món đồ kia. Triệu Kình Thương mở miệng cười. Ha ha, ta liền thích ngươi loại này người hiểu chuyện. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi tương ứng ban thưởng. Chu Văn Bình khỏe miệng hơi nhếch, đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, chính là vì một kiện đồ vật. Mà món đồ này, bây giờ ngay tại Đường gia trong tay. Mà Triệu gia, chính là hắn chọn chúng viên quân cơ kia. Ngươi còn có chuyện sao? Nhìn xem vẫn như cũ quỷ trên mặt đất Triệu Kình Thương, Chu Văn Bình nhàn nhạt hỏi một câu. Cái kia đại nhân, tiểu nhân kỳ thật trong lòng một mực có một nỗi nghi hoặc, cũng không biết có nên hay không hỏi. Triệu Kình Thương một mặt thấp thỏm mở miệng. Chu Văn Bình nhíu mày, mấy hơi sau, nét mặt của hắn lại dần dần giãn ra. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng không tệ lắm phân thượng, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiểu nhân rất nghi hoặc, đại nhân ngài muốn Đường gia trong tay món đồ kia, vì sao không trực tiếp tới cửa đi lấy? Lấy đại nhân thân phận, Đường gia chính là có lá gan lớn như trời, cũng không dám không đem đồ vật giao cho ngài. Như so, chẳng phải là càng thêm thuận tiện? Triệu Kình Thương chậm rãi mở miệng. Cái nghi vấn này, từ khi Chu Văn Bình tìm tới hắn lúc, liền đã xuất hiện trong lòng của hắn. Chỉ bất quá trước đó, hắn đều không có dám chủ động mở miệng hỏi thăm. A, ta cho là cái gì đâu? Ngươi muốn biết nguyên nhân? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Ở trên trời sói tinh giới, cũng không chỉ ta một vị tinh đỉnh tuần sát sứ. Ta sở dĩ lựa chọn cho ngươi đi giúp ta đem đồ vật lấy ra, chính là không muốn bại lộ thân phận của mình, càng không muốn bại lộ món đồ kia. Bằng không, ngươi cho rằng như ngươi loại này rất rưởi, có tư cách thay ta làm việc? Chu Văn Bình mở miệng nói, ngữ khí cao cao tại thượng, còn kèm theo từng kia xem thường. Hiển nhiên, cho dù Triệu Kình Thương làm cho dù tốt, nhưng ở trong mắt của hắn, đối phương vẫn như cũ không bằng ven đường một con chó. Bị Chu Văn Bình ngay trước mặt mắng rất rưởi, Triệu Kình Thương không chút nào không dám phản bác, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám ra ngoài. Hắn biết rõ Chu Văn Bình phía sau tinh đỉnh khủng bố đến mức nào, đắc tội Chu Văn Bình, không chỉ có là hắn, toàn bộ Triệu gia cũng sẽ triệt để từ trên đời này biến mất. Thì ra là thế, đại nhân anh minh, là tiểu nhân ngu dốt. Đại nhân nếu là không có phân phó khác, tiểu nhân trước hết đi cáo lui, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Triệu Kình Thương điểm đến là dừng, không tiếp tục hỏi nhiều xuống dưới. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Chu Văn Bình muốn món đồ kia, cụ thể là cái gì. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng Triệu Kình Thương trong lòng rõ ràng, biết đến càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Chu Văn Bình nhìn thoáng qua Triệu Kình Thương, lập tức từ trên tay trong nhẫn chứa vật xuất ra một viên đan dược. "Thưa ngươi, ta người này, ân đoán rõ ràng. Mặc dù ngươi là rất rưởi, nhưng ngươi thay ta làm việc, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, nếu như sau đó ngươi đem chuyện của ta làm hư, ta sẽ đích thân vặn xuống đầu của ngươi. Hiểu không?" Chu Văn Bình vừa nói, một bên đem đan dược trong tay ném tới Triệu Kình Thương trước mặt trên mặt đất. Triệu Kình Thương nhìn thấy rơi trên mặt đất đan dược, lập tức hai mắt trừng lớn, mặt lộ kích động. "Đây là tạo hóa đan. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân." "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân coi như phấn thân phái cốt, cũng cam đoan hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ." Triệu Kình Thương nhặt lên trên đất tạo hóa đan, lập tức kích động dập đầu nói lời cảm tạ đứng lên. "Tạo hóa đan, thế nhưng là có thể tăng lên đột phá tạo hóa cảnh sát xuất thành công chân quý đan dược. Tại Lưu Vân Thành, chỉ có 100 năm, thậm chí ngàn năm mới có thể tiến hành đấu giá một lần." Nguyên bản, Triệu Kình Thương còn tính toán đợi lần sau Lưu Vân Thành xuất hiện tạo hóa đan lúc, dốc hết toàn lực cầm xuống một viên. Mà lao tổ Triệu gia, bây giờ đã là cựu tinh chúa tể cảnh. Có tạo hóa đan, liền có cơ hội bước vào tạo hóa cảnh. Mặc dù cơ hội không lớn, nhưng bạn nhất thành công đâu. Một khi Triệu gia sinh ra tạo hóa cảnh, toàn bộ Lưu Vân Thành, Triệu gia sẽ thành thế lực cường đại nhất. Đến lúc đó, phương biên hơn 1000 dặm, bất kỳ thế lực nào đều sẽ thần phục tại hắn Triệu gia dưới chân. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát Đường gia. Một viên tạo hóa đan mà thôi, thật sự là chưa thấy qua việc đời cút đi, ta muốn nghỉ ngơi. Đúng đúng. Tiểu nhân cáo lui. Triệu Kình Thương hai tay dâng tạo hóa đan, đứng dậy rời đi gian phòng. Chương 655, ngoài ý muốn tình báo chương 655, ngoài ý muốn tình báo bên ngoài gian phòng, tâm tình của hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này đi ra, hắn lại thu hoạch được một viên tạo hóa đan. Trước đó trong lòng tất cả không vui, triệt để tan thành mây khói. Đồng thời, cái này khiến Triệu Kình Thương ý thức được, chỉ cần hắn hảo hảo thay Chu Văn Bình làm việc, phía sau khẳng định còn sẽ có tốt hơn ban thưởng. Dù sao, ngay cả vô cùng chân quý tạo hóa đan, Chu Văn Bình đều không để trong mắt, trên người hắn, tất nhiên còn có thứ càng tốt. Nghĩ đến những thứ này, Triệu Kình Thương lập tức toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Một lát sau, Triệu Kình Thương rời đi như mộng lâu. Lúc trở về, hắn không có đang lãng phí thời gian, hướng thẳng đến Triệu phủ phương hướng mà đi. Như mộng lâu trên nóc nhà, Lục Bác Thần đứng tại mảnh ngói bên trên, ánh mắt nhìn từ từ đi xa Triệu Kình Thương. Vừa rồi, trong phòng phát sinh trong lúc nói chuyện với nhau cho, hắn trên cơ bản đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hiện tại, hắn cơ bản có thể khẳng định, trong phòng Chu Văn Bình chính là giấu ở Triệu Kình Thương phía sau người kia. Không chỉ có như vậy, hắn lần này còn ngoài ý muốn biết được, Chu Văn Bình sở dĩ lại sai sử Triệu gia chen ép Đường gia, là bởi vì một kiện đồ vật. Mặc dù không biết món đồ này cụ thể là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, thân là Đường gia gia chủ Đường Minh Viễn, khẳng định biết một chút nội tình. Một kiện ngay cả Tinh Đỉnh tuần sát sứ cũng không dám tự mình ra mặt lấy đi đồ vật, không hề nghi ngờ, món đồ này tuyệt đối rất không bình thường. Ân. Đột nhiên, Lý Như Phong túi đầu nhìn về phía dưới chân, con ngươi đột nhiên co lại. Giang giác. Một bóng người bỗng nhiên xông ra gian phòng, đi vào lầu các đỉnh chót. Phá toái mảnh ngói tứ tán bay ra, phát ra lốp bốp tiếng vang. Đánh vỡ nóc nhà người, không phải người khác, chính là Chu Văn Bình. Giờ phút này, hắn đứng tại lầu các đỉnh chót, nửa người trên vẫn như cũ trần trụi. Cặp mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt mang theo từng tia uy thế. Nhưng mà, nhìn một vòng, hắn đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. Lúc này, trước đó canh giữ ở cửa ra vào hộ vệ, cũng từ trên nóc nhà lô rách bay ra. "Đại nhân, thế nào?" Hộ vệ rơi xuống Chu Văn Bình bên người, một mặt cung kính hỏi. Hắn là nghe được động tĩnh, lúc này mới đi vào phòng xem xét tình huống. Khi thấy trên nóc nhà có cái lỗ hổng lúc, hắn còn tưởng rằng Chu Văn Bình gặp tập kích. Vừa rồi ta cảm nhận được nơi này có một tia dị dạng khí tức. Sau khi ra ngoài, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Chu Văn Bình nhàn nhạt mở miệng. Dị dạng khí tức? Có cần hay không thủ hạ đi điều tra một chút? Không cần, nếu như đối phương thật tồn tại, bằng thực lực của ngươi, là không thể nào tìm tới hắn. Cái này chẳng lẽ đối phương là tạo hóa cảnh cường giả? Có thể mây trôi thành loại địa phương nhỏ này, không nên tồn tại tạo hóa cảnh cường giả mới đối. Hộ vệ tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia giận mình. Chu Văn Bình thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lại có người có thể từ Chu Văn Bình không coi vào đâu đào thoát, trừ tạo hóa cảnh cường giả, hắn nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Cũng không nhất định. Ta chỉ là cảm ứng được một sợi dị dạng khí tức mà thôi. Tạm thời cứ như vậy đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhiều chú ý một chút tình huống xung quanh. Như phát hiện dị thường, kịp thời báo cáo cho ta. Là. Tìm không thấy nhân viên khả nghi, Chu Văn Bình đành phải về đến trong phòng. Mặc dù vừa rồi đạo khí tức kia để hắn rất để ý, nhưng hắn cũng không có khẩn trương thái quá sợ sệt. Thân là Tinh Đỉnh tuần sát sứ, ở trên trời sói tinh giới, thực lực của hắn có thể nói cơ hồ là vô địch tồn tại. Trừ mấy vị khác tuần sát sứ, toàn bộ sao thiên lang giới, không có người nào là đối thủ của hắn. Bởi vậy, cho dù vừa rồi có người xuất hiện tại trên lầu các, hắn cũng không phải quá lo lắng an toàn của mình. Giờ phút này, hắn để ý nhất hay là đường ra bên trong món đồ kia. Chỉ cần có thể cầm tới món đồ kia, hắn liền có cơ hội rời đi sao thiên lang giới cái này sao nhỏ giới, tiến về càng lớn tinh giới. Dù sao, quản lý tinh giới càng lớn, hắn lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Ở trên trời sói tinh giới, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có tạo hóa cảnh, nơi này có thể đản sinh tài nguyên, cũng sẽ không vượt qua tạo hóa cảnh phạm chủ. Ở chính giữa tinh giới, khắp nơi đều có thể mua sắm tạo hóa đan, nhưng ở sao nhỏ giới, người nơi này lại đem nó xem như bảo bối. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để nhìn ra đẳng cấp khác nhau tinh giới ở giữa, tài nguyên tồn tại bao lớn chênh lệch. Khoảng cách như mộng lâu bên ngoài một dặm một cái hắc ám trong hẻm nhỏ, Lý Như Phong từ bên trong đi ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía như mộng lâu đỉnh chót. Lúc này, phía trên kia đã không có bất luận người nào thân ảnh. Không hổ là tạo hóa cảnh, kém chút liền bị phát hiện tinh đỉnh tuần sát sứ, ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau gặp mặt, muốn chạy trốn coi như không phải ta. Dứt lời, Lý Như Phong quay người, hướng phía đường già phương hướng đi đến. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất trong hắc ám. Đường phủ, gió xuân viện. Lý Như Phong vừa trở về, liền nhìn thấy cách đó không xa trong đỉnh, ngồi một bóng người. Chăm chú nhìn lại, Lý Như Phong trong nháy mắt nhận ra người kia là Đường Điệp Y, ánh trăng vẩy vào gò má của nàng phía trên, vừa lúc có thể thấy được nàng cái kia lo lắng bộ dáng. Lý Như Phong quay người, hướng phía đỉnh đi đến. Có lẽ là Đường Điệp Y suy nghĩ chuyện quá mức nhập thần, đến mức Lý Như Phong đã đứng ở sau lưng nàng, nàng vẫn như cũ không có chút nào phát giác. Đường cô nương, đã trễ thế như vậy ngươi không đi ngủ cảm giác, ở chỗ này làm cái gì? Nghe được thanh âm, Đường Điệp thân thể run rẩy, hiển nhiên là bị hù dọa. Bất quá, khi thấy người đến là Lý Như Phong lúc, trên mặt của nàng lại lộ ra một tia khó được mỉm cười. Lý công tử, ngươi trở về. Chán, ngươi biết ta rời đi. Ân, hai ngày này ta buổi tối tới tìm ngươi thời điểm, phát hiện ngươi cũng không trong phòng. Cho nên, ta suy đoán ngươi hẳn là đi triệu phủ. Ta không thể giúp ngươi giúp cái gì, cho nên đành phải ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đường Điệp Y liền mở miệng. Trước đó thẩm vấn tên hộ vệ kia thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ, tự nhiên rất rõ ràng Triệu Kình Thương cách mỗi mấy ngày cũng sẽ ở nửa đêm từ cửa sau rời đi sự tình. Mà Lý Như Phong cũng đúng lúc mỗi lúc trời tối đều không trong phòng, bởi vậy, nàng lúc này mới đem nó liên hệ đến cùng một chỗ. Lý Như Phong nghe xong, nhẹ gật đầu, tựa hồ không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Lập tức, hắn ngồi vào đối diện trên ghế. "Với bạn, ta có một số việc muốn nói với ngươi." "Sự tình? Chẳng lẽ Triệu Kình Thương đêm nay từ cửa sau rời đi Triệu phủ? Hắn có phải hay không đi gặp người giật dây?" Nghe được Lý Như Phong lời nói, Đường Điệp Ý Lìa rất nhanh kịp phản ứng. Lý Như Phong không có phủ nhận. Ngay tại nửa canh giờ trước, Triệu Kình Thương rời đi Triệu phủ, đi gặp người giật dây. Ta một đường theo dõi đi qua, kết quả rất may mắn, Triệu Kình Thương cùng người giật dây ở giữa nói chuyện, đều bị ta nghe nhất thanh nhị sở. Thật, người giật dây này là, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, người giật dây, tự xưng tinh đỉnh tuần sát sứ. Về phần hắn cụ thể danh tự, cũng không rõ ràng. Bất quá khẳng định là, thực lực của hắn là tạo hóa cảnh. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Chương 656, một con đường chết. Chương 656, một con đường chết. Nghe thấy lời ấy, Đường Điệp Y đi con ngươi khẽ nhếch, trên mặt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Nghe tới tinh đỉnh tuần sát sứ lúc, đầu óc của nàng trong nháy mắt trống rỗng, hai tay phát lạnh rét run. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến, Triệu gia người sau lưng lại là tinh đỉnh tuần sát sứ. Làm sao? Thế nào lại là tinh đỉnh tuần sát sứ, tại sao lại là bọn hắn? Đường Điệp Y gì hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Biết rất rõ ràng người giật dây, nàng hẳn là cảm thấy cao hứng mới đối. Nhưng bây giờ, nàng lại một chút cao hứng cũng không có, thậm chí cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia, cái này trên cơ bản đã tuyên bố Đường gia tử hình. Không có người, không có thế lực nào có thể cùng tinh đỉnh đối kháng. Dù là ngươi không có sai, cũng không làm nên chuyện gì. Phản kháng sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Tiếp nhận vận mệnh, có lẽ còn có thể đi an tưởng một chút. Giờ khắc này, Đường Điệp Y Lìa rốt cuộc minh bạch, vì sao phụ thân của nàng không nguyện ý đem sự tình chân tướng nói cho nàng, mà lại còn hy vọng nàng có thể rời xa Đường gia. Bọn hắn đối mặt đối thủ, xưa nay không là cái gì Triệu gia, mà là một tôn quái vật khổng lồ kinh khủng. Đường Điệp Y Lìa cúi đầu xuống, thần sắc tan rã, hoàn toàn không biết sau đó nên làm những gì. Có lẽ ngồi chờ chết mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Đường cô nương, người vẫn tốt chứ? Tuy nói chủ sử sau màn là tinh đỉnh tuần sát sứ, nhưng chuyện này cũng không phải không có chút nào giải quyết chi pháp. Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Đường Điệp Y liền ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lý Như Phong. Lý công tử, ta biết ngươi đây là đang an ủi ta. Tinh đỉnh cùng bố, xa xa không phải ta Đường gia có thể ứng phó. Cho dù là sao thiên lang giới chi chủ, tại tinh đỉnh trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Đường Điệp Y liền ngữ khí đê mê, dưới cái nhìn của nàng, dù là Lý Như Phong lại thiên phú phi phàm, nhưng tại tinh đỉnh trước mặt vẫn như cũ đúng kiến càng lay cây, tự chịu diệt vong. Nàng không nhìn thấy Đường gia tương lai, cũng nghĩ không ra như thế nào làm mới có thể cứu vãn Đường gia. Nhìn xem như vậy xa suốt tinh thần Đường Điệp Y Lìa, Lý Như Phong cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Dù sao, căn cứ hắn giải, tinh đỉnh tại chư thiên tinh giới chính là tuyệt đối bá chủ. Đường gia loại tiểu gia tộc này, hoàn toàn liền không có tư cách vào tới tinh đỉnh đại nhân bật mắt. Bất quá, hắn lại cũng không cho là Đường gia không có chút nào Đường gia. Nếu như tinh đỉnh để mắt tới Đường gia, cái này không có gì đáng nói. Có thể để mắt tới Đường gia chỉ là một vị tinh đỉnh tuần sát sứ mà thôi, sự tình còn chưa tới triệt để tuyệt vọng một bước kia. Đường cô nương, ta biết ngươi bây giờ tâm tình, chỉ là Đường gia cũng không phải là một con đường chết, ta có thể giúp Đường gia vượt qua nguy cơ lần này. Chỉ bất quá, sau đó ta cần ngươi cùng Đường gia trợ giúp. Lý Như Phong mở miệng nói. Trên thực tế, ở trên đường trở về, Lý Như Phong liền đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Chỉ cần một chút thời gian, cùng một chút chuẩn bị, đối phó một vị tạo hóa cảnh tinh đỉnh tuần sát sứ, hắn thấy cũng không phải là việc khó gì. Mà lại, đây cũng là hắn tiếp xúc đến tinh đỉnh, gộp giải được rất nhiều có quan hệ tinh đỉnh nội bộ tin tức cơ hội. Ta cần làm thế nào? Bước đầu tiên, ta cần biết cái kia tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới ngươi Đường gia nguyên nhân. Theo ta hiểu rõ, hắn tựa hồ cố ý che giấu mình hành tung, không muốn để cho mặt khác tinh đỉnh tuần sát sứ biết hắn ở chỗ này. Đây cũng là vì gì, hắn rõ ràng có thể hủy diệt toàn bộ thực lực của Đường gia, lại chậm chạp không tự mình động thủ. Chỉ cần bắt được điểm này, chúng ta liền có đầy đủ thời gian bố cục hết thảy, tăng cường thực lực. Cái này nhưng ta cũng không biết vì sao tinh đỉnh tuần sát sứ lại để mắt tới ta Đường gia. Đường gia mặc dù tại Lưu Vân Thành có chút thực lực, nhưng đặt ở toàn bộ sao tiên lan giới, căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà lại, Đường gia cũng không có thứ gì đáng giá tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường Điệp Y thì thào mở miệng, trên mặt nghi hoặc chủ điệp. Chỉ ít tại trong trí nhớ của nàng, Đường gia cũng không tồn tại cái gì đồ vật chân quý hoặc là bí mật gì. Chẳng lẽ lại tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia nguyên tinh? Vừa vặn là tinh đỉnh tuần sát sứ, như thế nào lại thiếu khuyết nguyên tinh đâu? Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đi những cái kia so Đường gia lợi hại gấp trăm lần nghìn lần thế lực lớn bên trong yêu cầu nguyên tinh, thậm chí mặt khác tài nguyên tu luyện. Những đại thế lực kia xem ở tinh đỉnh trên mặt mũi, chắc chắn sẽ không, cũng không dám cự tuyệt tinh đỉnh tuần sát sứ yêu cầu. Có hay không một loại khả năng, người Đường gia xác thực tồn tại một kiện đồ vật, hoặc là bí mật nào đó, bọn chúng đối với tạo hóa cảnh cường giả có sức hấp dẫn rất mạnh, mà cái kia tinh đỉnh tuần sát sứ lại trùng hợp biết chuyện này. Lý Như Phong mở miệng. Đường Điệp Y liền nghe vậy, lập tức cúi xuống suy tư. Một lát sau, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Ta nghĩ đến một việc. Lúc nhỏ, phụ thân trong lúc vô tình đã nói với ta một câu. Lời gì? Phụ thân nói, chúng ta Đường gia tại trước đây thật lâu, kỳ thật cũng không yếu. Lúc đó ta còn nhỏ, chỉ là đem nó xem như phụ thân thuận miệng nói trò đùa nói, cũng không có quá để ý. Hiện tại nhớ tới, trong này có phải hay không có liên quan gì? Đường Điệp Y liền một phen, lập tức để Lý Như Phong lâm vào trong trầm tư. Mặc dù chuyện này nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng lại không phải là không có khả năng. Nếu như phụ thân ngươi không có nói sai, có lẽ tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia lý do chính là cùng đã từng Đường gia có quan hệ. Muốn biết chân tướng sự tình, xem ra còn có một cái biện pháp. Lý Như Phong lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn cùng Đường Điệp Y liền đối đầu, hai người tựa như tâm hữu linh tê bình thường, nghĩ đến cùng là một người. Phụ thân ta không sai, phụ thân ngươi khẳng định biết một chút, chuyện ngươi không biết. Chúng ta cần tìm thời gian đi gặp phụ thân ngươi một mặt. Chỉ có biết rõ ràng tinh đỉnh tuần sát sứ mục đích gì là cái gì, chúng ta mới có thể chế định kỹ càng cách đối phó. Cái kia, nếu không ngày mai. Hiện tại phụ thân ta cũng đã ngủ, sáng mai chúng ta liền cùng đi tìm hắn. Ta không có vấn đề. Chỉ là, vạn nhất phụ thân ngươi không chịu nói, nên làm cái gì? Cái này, Lý công tử yên tâm đi. Ta có biện pháp để cho ta phụ thân nói cho chúng ta biết lời nói thật. Chán, như vậy, tự nhiên không thể tốt hơn. Vậy liền định như vậy, chúng ta sáng mai liền đi tìm phụ thân ngươi. Đường Điệp Y lìa nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng. Mặc dù tâm tình của nàng vẫn như cũ rất hạn, nhưng so ngay từ đầu lúc tuyệt vọng, muốn tốt rất nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì Lý Như Phong. Mặc dù nàng không cảm thấy Đường gia có thực lực kia đối phó tinh đỉnh tuần sát sứ, nhưng nàng nhưng từ Lý Như Phong trên thân cảm thấy một tia khó được an lòng. Lý Như Phong không giống bình thường, để nàng càng mê luyến hắn. Chỉ đổi lại những người khác, khi biết được Đường gia địch nhân là tinh đỉnh tuần sát sứ, lại trước tiên không chút do dự rời xa Đường gia, rời xa nàng. Chương 657, thủ đoạn phi thường. Chương 657, thủ đoạn phi thường. Nhưng Lý Như Phong khác biệt, hắn không chỉ có không có vứt bỏ nàng, thậm chí còn chủ động an ủi nàng, cũng giúp nàng nghĩ biện pháp ứng phó tinh đỉnh tuần sát sứ. Người như vậy, có lẽ toàn bộ sao tiên lan giới cũng khó có thể tìm ra cái thứ hai. Đường Điệp Y thì trong lòng rất cảm kích Lý Như Phong, đồng thời cũng cảm tạ vận mệnh để nàng gặp được Lý Như Phong. Dù là chỉ là quen biết một trận, đối với Đường Điệp Y thì tới nói, đều đã là vô thượng ban ân. Sắp trời không còn sớm. Đường cô nương, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn đi nghỉ ngơi. Cái kia Lý công tử ngủ ngon, sáng mai ta lại tới tìm ngươi. Một lát sau, hai người tại trong đỉnh tách rời, hướng phía phương hướng ngược nhau đi đến. Hôm sau, trong ngay mắt liền tới đến sáng sớm. Dựa theo ước định, Đường Điệp Y đi sớm liền đến Xuân Phong viện. Lý Như Phong cũng sớm rời giường, từ trong phòng của mình đi ra. Hai người trong sân gặp mặt. Lý công tử, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm ta phụ thân. Ân. Không có lãng phí thời gian, Đường Điệp Y đi mang theo Lý Như Phong thẳng đến đi vào phụ thân nàng Đường Minh Viễn nơi ở. Đường Minh Viễn thân là Đường gia gia chủ, cơ hồ mỗi ngày đều lại dậy rất sớm. Bởi vậy, Đường Điệp Y cùng Lý Như Phong vừa tới, liền thấy được trong phòng Đường Minh Viễn. Hai người đi vào phòng. Nghe được động tĩnh, Đường Minh Viễn lập tức quay người, nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Điệp Y, còn có Lý công tử, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy vào cửa Đường Điệp Y cùng Lý Như Phong, Đường Minh Viễn ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Dĩ vãng, Đường Điệp Y cơ bản sẽ không sáng sớm tới tìm hắn, nhưng hôm nay lại thái độ khác thường. Đường Minh Viễn bản năng ý thức được, trong này nhất định là có chuyện. Phụ thân, chúng ta tới tìm ngươi, là có một ít chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Đường Điệp Y thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có con quấn, lãng phí thời gian. Chuyện trọng yếu, các ngươi ngồi trước đi. Có chuyện gì, tòa hạ từ từ nói. Nhìn xem Đường Điệp Y thì thật tình như thế bộ dáng, Đường Minh Viễn lông mày nhẹ ngừng, không có cự tuyệt. Hai người rất nhanh ngồi xuống. Nói đi, ngươi vừa rồi trong miệng chuyện trọng yếu, cụ thể là cái gì? Đường Minh Viễn mở miệng hỏi. Phụ thân, ta đã biết nhằm vào ta Đường gia người giật dây là ai. Đường Điệp Y thì bình tĩnh nói. Đường Minh Viễn hơi sững sờ, ánh mắt khẽ giật mình. Vừa mới bưng lên chén trà tay phải, tại đỉnh trệ mấy hơi sau, chậm rãi đem chén trà thả lại đến bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó, Đường Minh Viễn quay đầu nhìn về phía Đường Điệp Y, thần sắc có chút phức tạp. Ngươi biết cái gì? Trầm mặc thật lâu, Đường Minh Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Để mắt tới ta Đường gia người giật dây, là tinh đỉnh tuần sát sứ. Phụ thân, ta nói không sai chứ? Đường Điệp Y liền nói thẳng. Nghe nói như thế, Đường Minh Viễn lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Hắn có chút túi đầu, tâm tình phức tạp. Hắn một mực không muốn đem chân tướng sự tình nói cho Đường Điệp Y, chính là không muốn đem nữ nhi của mình liên lụy vào. Chỉ là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, lúc này mới thời gian vài ngày, Đường Điệp Y liền đã biết nhiều như vậy. Mặc dù hắn rất ngạc nhiên Đường Điệp Y là thế nào biết những chuyện này, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm. Hắn mười phần hiểu do nữ nhi của mình, cũng rõ ràng nàng sáng sớm tìm đến mình, khẳng định không chỉ là nói cho hắn biết chuyện này mà thôi. Ngươi nói không sai, để mắt tới Đường gia cũng không phải là Triệu gia, mà là phía sau bọn họ tinh đỉnh tuấn sát sứ. Bằng không, chỉ dựa vào một cái Triệu gia, còn không đến mức để Đường gia chật vật như thế. Trong khoảng thời gian này, đối mặt Triệu gia các loại chèn ép, ta cũng một mực không có trả lời. Sở dĩ rằng này, là bởi vì ta rõ ràng, mặc kệ Đường gia làm cái gì, cuối cùng cũng không cải biến được mệnh trung chú định kết cục. Ngươi hẳn là cũng biết, đối mặt tinh đỉnh tuấn sát sứ, chúng ta bất luận cái gì dãy rủa, đều là không có ý nghĩa. Đường Minh Viễn ngữ khí trầm trọng, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Thân là Đường gia gia chủ, hắn so bất kỳ người nào khác càng thêm cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn là Đường gia gia chủ. Nếu như hắn trước sụp đổ mất, Đường gia biến mất tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Chí ít bảo trì như bây giờ, giả bộ như cái gì cũng không biết, Đường gia có lẽ còn có thể kiên trì 1-2 năm. Một khi chuyện này tuyên dương ra ngoài, không đợi Đường gia địch nhân xuất thủ, Đường gia nội bộ liền sẽ trước một bước tan rã. Dù sao, tại đối mặt tinh đỉnh quái vật khổng lồ này lúc, không có người lại không sợ chết. Đường Điệp Y liền muốn nói lại thôi, nàng làm sao không rõ đạo lý này? Đường gia chủ, mặt khác không nói trước. Tinh đỉnh tuần sát sứ tại sao lại để mắt tới Đường gia, ngươi biết nguyên nhân sao? Lý Như Phong bỗng nhiên mở miệng. Đường Minh Viễn đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Phong, hoàn toàn không ngờ rằng Lý Như Phong lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Tinh đỉnh tuần sát sứ đại nhân để mắt tới Đường gia, mặc dù rất không hiểu đấu, nhưng hắn thân là Đường gia gia chủ, tự nhiên đã sớm có nhất định phỏng đoán. Chỉ là, trong này liên lụy đến Đường gia một chút cơ mật, Lý Như Phong thân là một ngoại nhân, Đường Minh Viễn đang suy nghĩ muốn hay không đem sự tình nói cho hắn biết. Phụ thân, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Đều lúc này, còn có cái gì là không thể nói? Đường Điệp Y liền mở miệng nói. Đường Minh Viễn hiểu rõ nàng, nàng tự nhiên cũng biết phụ thân của mình. Vẹn vẹn từ Đường Minh Viễn vừa rồi vẻ mặt, nàng liền có thể nhìn ra, phụ thân của mình nhất định biết chút ít cái gì. Đường Minh Viễn trầm mặc như trước không nói. Hiển nhiên, chuyện này quá là quan trọng, không phải là người nào đều có tư cách biết. Cho dù là đã cứu Đường Điệp Y liền một mạng Lý Như Phong, cũng không được. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Lý Như Phong không tiếp tục mở miệng, hắn biết rõ, nếu như Đường Minh Viễn không muốn nói, hắn nói lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Như Phong nhìn về phía bên cạnh Đường Điệp Y Liễu, đối với nàng nháy mắt. Đường Điệp Y Liễu thấy thế, mặc dù có chút do dự, nhưng nàng cũng biết, muốn Đường Minh Viễn mở miệng, không sử chút thủ đoạn là không được. Nàng từ trong nhẫn chữ vật xuất ra cũng sớm đã chuẩn bị xong truy thủ. Sau đó, nàng thật sâu hít thở một cái không khí, đứng dậy. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Đường Điệp Y Liễu dị thường, Đường Minh Viễn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy tay cầm truy thủ nằm ngang ở trên cổ mình Đường Điệp Y Liễu lúc, Đường Minh Viễn lập tức bị giật mình kêu lên. "Điệp Y Liễu, ngươi làm cái gì vậy? Mau đem truy thủ buông xuống, coi chừng ngộ thương chính mình." Đường Minh Viễn đứng dậy, một mặt khẩn trương quên. Hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi, nếu như Đường Điệp Y ở trước mặt hắn xảy ra chuyện, hắn cho dù chết 100 lần, cũng khó có thể chịu tội. Đối mặt Đường Minh Viễn thuyết phục, Đường Điệp Y liền bất vi sở động, vẫn như cũ nắm truy thủ, chống đỡ tại chính mình trắng non chỗ cổ. "Phụ thân, hoặc là nói cho ta biết hết thảy, hoặc là ta chết ở trước mặt ngươi." "Ân tình của ngài, ta tiếp sau lại đến báo đáp." Đường Điệp Y liền mở miệng nói. Thời khắc phi thường, liền phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu như có thể, nàng tự nhiên không muốn sử dụng như thế cấp tiến phương pháp. Nhưng Đường gia thời gian không nhiều lắm, nàng đã không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Chương 658, Đường gia tiên tổ. Chương 658, Đường gia tiên tổ. Đường Minh Viễn một mặt xoắn xuýt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bình thường nghe lời nhất Đường Điệp Y Liễu, hôm nay sẽ đến một bộ này. Đây không phải làm khó hắn sao? Một bên là nữ nhi ruột thịt của mình, một bên là Đường gia bí ẩn. Vô luận cái nào, với hắn mà nói, đều vô cùng trọng yếu. Một bên, Lý Như Phong bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Đến cùng là cái gì, so với chính mình nữ nhi mệnh còn trọng yếu hơn. Hiện tại, ta bỗng nhiên bắt đầu lý giải, vì sao Đường gia bị tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Lý Như Phong cũng không có ngờ tới, đối mặt Đường Điệp Y Liễu lấy cái chết bức bách, Đường Minh Viễn lại còn đang do dự không quyết. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó chính là món đồ kia, giá trị phi phàm, thậm chí đủ để gây nên tạo hóa cảnh cường giả ra tay đánh nhau. Càng như vậy, hắn liền càng phải biết món đồ này đến tột cùng là cái gì đây. Lý Như Phong lần nữa nhìn về phía Đường Điệp Y Liễu, đối với nó trừng mắt nhìn. Đường Điệp Y Liễu thu đến tín hiệu, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không có đường lui. Mặc kệ là vì Đường gia hay là trợ giúp Lý Như Phong, hôm nay nàng đều nhất định phải để Đường Minh Viễn mở miệng. Sau khi hít sâu một hơi, Đường Điệp Y đi tay phải bỗng nhúc nhích. Sau một khắc, truy thủ nhẹ nhàng đụng tại trên cổ của nàng. Một tia máu tươi từ trên cổ của nàng chậm rãi chảy xuống. "Điệp áo, mau dừng tay. Ta nói, ta toàn nói, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta làm sao cùng mẹ ngươi bàn giao a?" Đường Minh Viễn lần này triệt để luống cuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đường Điệp Y ác như vậy, vậy mà cùng hắn đến thật. Bình thường cái kia nhu thuận hiểu chuyện Đường Điệp Y, làm sao lại biến thành dạng này? hắn thậm chí hoài nghi, nữ nhi của mình có phải hay không bị người nào tẩy náo lừa lấy. "Phụ thân, ngươi nói trước đi. Chờ ngươi nói xong, ta liền để xuống truy thủ, không còn làm chuyện điên rồ." Đường Điệp Ý liền mở miệng nói. Mặc dù trong lòng có chút ấy nấy, nhưng giờ này khắc này, nàng đã không có lựa chọn nào khác.
"Tốt, tốt, ta nói." Đường Minh Viễn người đều tê, hắn là có khí không dám ra, sợ Đường Điệp Ý liền đầu góc co lại, liền cho mình cổ đến một chút. Chuyện này là Đường gia cơ mật, chỉ có lịch đại Đường gia gia chủ mới có tư cách biết được chuyện này. Tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia, cũng rất có thể cũng là bởi vì cái kia Đường Minh Viễn chậm rãi mở miệng, cuối cùng, hắn hay là lựa chọn nữ nhi của mình. Căn cứ Đường gia cổ tịch ghi chép, Đường gia người khai sáng, cũng chính là Đường gia đời thứ nhất gia chủ Đường Phạm, từ nhỏ thiên phú phi phàm, tốc độ tu luyện kinh người. Từ bắt đầu tu luyện đến bước vào tạo hóa cảnh, Đường Phạm tiên tổ chỉ dùng không đến trăm năm. Tại đột phá tạo hóa cảnh sau, Đường Phạm tiên tổ thành lập Đường gia, đó cũng là Đường gia khởi nguyên. Phía sau, Đường Phạm tiên tổ đem Đường gia giao cho đời thứ hai tiên tổ sau, liền bắt đầu bế quan, toàn lực trùng kích tạo hóa cảnh đỉnh phong. Vừa bế quan này, chính là dài đến hàng ngàn vạn năm. Nương tựa theo thiên phú kinh người, Đường Phạm tiên tổ tu vi một đường kéo lên, cuối cùng càng là thành công bước vào cựu tinh tạo hóa cảnh. Sau khi xuất quan, Đường Phạm tiên tổ liền đưa thân tại ngay lúc đó sao thiên lang giới một trong 10 đại cường giả. Đường gia cũng bởi vì Đường Phạm tiên tổ, một lần trở thành sao thiên lang giới cường đại nhất mấy cái thế lực một trong. Ngay lúc đó Đường gia có thể nói là hô phong hoán vũ giống như tồn tại. Không người nào dám trêu chọc Đường gia, tất cả thế lực lớn đều chủ động cùng Đường gia kết giao. Dưới loại tình huống này, lại qua một đoạn thời gian rất dài, Đường Phạm tiên tổ thực lực lần nữa có to lớn đột phá, trở thành lúc đó thập đại cường giả bên trong, cái thứ hai bước vào tạo hóa thần đế cảnh đỉnh cao cường giả. Không chút nào khoa trương, khi đó Đường Phạm tiên tổ ở trên trời sói tinh giới đã không có bất luận cái gì địch thủ. Cho dù là cái thứ nhất bước vào tạo hóa thần đế cảnh sao thiên lang giới chi chủ, thực lực cũng không bằng Đường Phạm tiên tổ. Lúc đầu Đường gia sẽ ở Đường Phạm tiên tổ phù hộ phía dưới, trở thành sao thiên lang giới thế lực lớn nhất. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Đường Phạm tiên tổ một lần đi ra ngoài lịch luyện, chờ hắn trở về Đường gia thời điểm, lại bản thân bị trọng thương. Không chỉ có như vậy, tin tức này không biết bị ai truyền ra ngoài, mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ sao thiên lang giới. Lúc đó sao thiên lang giới đều đang đồn Đường Phạm tiên tổ sắp vỡ lạc. Mặc dù không có người có thể chứng thực chuyện này, nhưng lòng người khó dò. Đường Phạm tiên tổ mới ra sự tình, dĩ vãng cái kia thượng môn xin kết giao thế lực nhao nhao tuyên bố cùng Đường gia phân rõ giới hạn. Đường Phạm tiên tổ biết sau cũng không nói gì, chỉ là âm thầm phân phó một ít chuyện. Vài ngày sau, Đường Phạm tiên tổ liền rời đi Đường gia. Cũng là tại ngày đó, sao thiên lang giới phát sinh một kiện xưa nay chưa từng có sự kiện lớn. Ngay lúc đó sao thiên lang giới thập đại cường giả có gần một nửa vẫn lạc, mà giết bọn hắn chính là Đường Phạm tiên tổ. Về phần nguyên nhân không có ai biết. Đường Phạm tiên tổ cũng tại ngày đó sau cũng không có xuất hiện nữa. Đường Minh Viễn đem Đường gia Đường Phạm tiên tổ sự tình từ từ nói ra. Lý Như Phong sau khi nghe xong trong lòng có một chút thu hoạch, chỉ bất quá trong lòng của hắn nghi hoặc lớn nhất vẫn như cũ còn không có giải khai. Đường gia chủ, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng như cũ chưa hề nói đến trọng điểm. Tinh đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia nguyên nhân, chẳng lẽ lại cùng các ngươi Đường gia Đường Phạm tiên tổ có quan hệ? Lý Như Phong mở miệng hỏi. Đúng vậy. Đường Phạm tiên tổ rời đi Đường gia trước đó, lưu lại một kiện đồ vật. Đồng thời, hắn còn để lại một câu. Đường gia hậu bối bên trong, như xuất hiện thiên phú không thua kém người của hắn, liền đem món đồ kia giao cho hắn. Chỉ tiếc, Đường Phạm tiên tổ biến mất sau không bao lâu, Đường gia liền đụng phải đông đảo thế lực vây công. Một lần kia, chỉ có số ít Đường gia tiền bối may mắn còn sống sót. Vì không để cho Đường gia hoàn toàn biến mất, ngay lúc đó Đường gia người sống sót lựa chọn tiến về địa phương nhỏ che giấu. Trong lúc đó, bọn hắn đi qua rất nhiều nơi, quanh đi còn lại, cuối cùng may mắn còn sống sót Đường gia tiền bối đi vào Lưu Vân Thành. Đây cũng là bây giờ Đường gia tồn tại. Đường gia mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng lại cũng không còn cách nào trở lại lúc trước thời kỳ đỉnh phong. Đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ, Đường gia cũng không có xuất hiện một vị thiên phú sánh vai Đường Phạm tiên tổ tử đệ. Thậm chí, bây giờ Đường gia đã xuống dốc đến ngay cả tạo hóa cảnh cường giả đều bồi dưỡng không ra một vị. Chính vì vậy, Đường Phạm tiên tổ lưu lại món đồ kia vẫn luôn không có sử dụng. Đường Minh Viễn vừa nói, một bên bất đắc dĩ thở dài. Thân là Đường gia gia chủ, Đường gia xuống dốc, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Món đồ kia là cái gì? Lý Như Phong truy vấn. Mặc dù không có gặp qua Đường gia Đường Phạm tiên tổ, nhưng nếu đối phương đã từng tu luyện tới tạo hóa thần đế cảnh, vô luận là thiên phú hay là thực lực, khẳng định là không cần chất vấn. Đại nhân vật như vậy lưu lại đồ vật, tất nhiên cũng không phải phàm vật. Chương 659, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Chương 659, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều là một phần địa đồ. Địa đồ? Đối với địa đồ? Cái gì địa đồ? Đối mặt hỏi thăm, Đường Minh Viễn lắc đầu. Trên địa đồ có Đường Phạm tiên tổ bố trí xuống cấm chế, không phải tạo hóa cảnh đỉnh phong không thể phá. Có lẽ Đường Phạm tiên tổ cũng biết, không có thực lực kia, coi như biết trên địa đồ nội dung cũng không có ý nghĩa. Nhiều năm như vậy, địa đồ đời đời lưu truyền, nhưng trên địa đồ bí mật không người biết được. Chỉ là không có nghĩ đến địa đồ sự tình, vậy mà lại bị tinh đỉnh tuần sát sứ người biết được. Mặc dù không rõ ràng đối phương là thế nào biết đến, nhưng địa đồ việc quan hệ Đường Phạm tiên tổ, không đến cuối cùng một bước, tuyệt đối không có khả năng giao cho tinh đỉnh người. Đường Minh Viễn một mặt trịnh trọng, thân là người Đường gia, đây là hắn giác ngộ. Cho dù là vì vậy mà chết, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Đường Điệp Y thì chậm rãi thả ra trong tay truy thủ. Nếu không phải Đường Minh Viễn mở miệng, nàng tuyệt đối nghĩ không ra,
Đường gia lại còn có một đoạn như vậy lịch sử huy hoàng. Lý Như Phong thì là sờ lên cằm, túi đầu trầm tư. Hiện tại, hắn đã biết Tinh Đỉnh tuần sát sứ để mắt tới Đường gia nguyên nhân. Chỉ là, địa đồ xuất hiện, để sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Một cái không rõ ràng nội dung địa đồ, đối với hiện tại là có lợi hay là không hề có tác dụng. Cùng, sau đó hắn cần làm cái gì mới có thể giúp Đường gia vượt qua nguy cơ lần này? Đây hết thảy đều cần Lý Như Phong chính mình đi suy nghĩ phán đoán. Sự tình có chút khó giải quyết, bất quá, cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Đối phương tuy nói là Tinh Đỉnh tuần sát sứ, nhưng dù sao chỉ có một người. Bởi vậy, chỉ cần tại không kinh động Tinh Đỉnh những người khác điều kiện trước tiên phía dưới, giải quyết hết đối phương là được. Một lát sau, Lý Như Phong chậm rãi mở miệng. Cái này chỉ sợ không được. Theo ta hiểu rõ, sao Thiên Lang giới Tinh Đỉnh tuần sát, tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh. Đường gia tuyệt đối không phải tạo hóa cảnh đối thủ, dù là đối phương chỉ có một người Đường Minh Viễn một mặt nặng nề, Đường gia trước mắt người mạnh nhất, bất quá cửu tinh chúa tể cảnh. Mặc dù cùng tạo hóa cảnh chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng cả hai ở giữa thực lực sai biệt, lại là gấp trăm lần nghìn lần giống như tồn tại. Đây cũng là vì gì, tạo hóa đan sẽ chân quý như thế nguyên nhân chỗ. Dù là tạo hóa đan tăng lên đột phá suất không cao, cũng giống vậy sẽ khiến đông đảo chúa tể cảnh cường giả phong thượng. Hiện tại Đường gia sát thực không được, bất quá, cũng không phải một chút biện pháp cũng không có. Đối phương không dám chủ động xuất thủ, cái này vừa lúc liền cho chúng ta phát dục cơ hội. Chỉ cần tại hắn nhịn không được động thủ trước đó, chúng ta trở nên đủ mạnh, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Lý Như Phong thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Đường Minh Viễn lập tức lâm vào trong trầm tư. Tuy nói là dạng này, nhưng muốn tại thời gian ngắn tăng thêm một vị tạo hóa cảnh cường giả, độ khó này chỉ sợ Đường Minh Viễn muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, muốn đối phó phía sau màn Tinh Đỉnh tuần sát sứ, Đường gia bên này chí ít cần sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả. Nhưng mà tạo hóa cảnh đột phá xác suất cực kỳ nhỏ. Dù là có tạo hóa đang trợ giúp, đột phá xác suất thành công vẫn như cũ không thể lạc quan. Tại Đường Minh Viễn xem ra, loại này cực kỳ bé nhỏ hy vọng, cùng tuyệt vọng so ra, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, Lý Như Phong lại lòng tin 10 phần. Người khác xác thực cần cân nhắc đột phá xác suất thành công, nhưng hắn lại hoàn toàn khác biệt. Hắn phương thức tu luyện cũng sớm đã không giống bình thường, cơ hồ không có cảnh giới đột phá khái niệm. Thực lực của hắn chỉ cùng hắn pháp tắc trong biển lực lượng pháp tắc có quan hệ. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể luyện chế ra so tạo hóa đan tốt hơn đan dược, đến giúp đỡ chúa tể cảnh cường giả đột phá đến tạo hóa cảnh. Thời gian ngắn trợ giúp Đường gia sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả, đôi này Lý Như Phong tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tập hợp đủ luyện chế đan dược thần dược. Ta có biện pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn để Đường gia sinh ra một vị tạo hóa cảnh cường giả. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể trợ giúp Đường gia trở thành Lưu Vân Thành duy nhất bá chủ thế lực. Chỉ bất quá, đây hết thảy cần Đường gia phối hợp. Cũng không biết Đường gia chủ có dám đánh cược hay không một thanh. Lý Như Phong mở miệng nói, khoe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đường gia mặc dù đã không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nếu như có thể đạt được Đường gia trợ giúp, hắn cũng có thể càng nhanh mạnh lên. Đây đối với song phương tới nói, đều là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Đương nhiên, trong này khẳng định sẽ tồn tại phong hiểm nhất định. Nhưng phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng nhiều. Hắn Lý Như Phong không sợ phong hiểm, nhưng Đường Minh Viễn có sợ hay không, cũng không biết. Đường Minh Viễn lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. Đối với Lý Như Phong lời nói, hắn tự nhiên bán tín bán nghi, dù sao Lý Như Phong cũng không phải là người Đường gia. Nhưng bây giờ, Đường gia tình cảnh vốn là tràn ngập nguy hiểm. Một phen cân nhắc sau, Đường Minh Viễn cuối cùng vẫn lựa chọn đánh cược một lần. Thua, Đường gia cứ thế biến mất. Nhưng nếu là thắng, Đường gia có lẽ có cơ hội trở nên so hiện tại cường thịnh hơn. Ngươi cần ta làm cái gì? Đường Minh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Như Phong, mở miệng hỏi. Lý Như Phong khẽ miệng khẽ nhếch, rất đơn giản, sau đó ta bất kỳ yêu cầu gì, Đường gia đều phải phục tùng vô điều kiện. Nếu như Đường gia chủ có thể làm được điểm này, ta sẽ có thể giúp Đường gia vượt qua nguy cơ lần này. Đường gia chủ cảm thấy thế nào? Lý Như Phong không có chút nào con quấn quấn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn còn kém nói thẳng, để hắn khi Đường gia gia chủ. Đường Minh Viễn thần sắc hơi trầm xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Như Phong. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã kinh ngạc, lại cực kỳ hiếu kỳ không hiểu. Trong mắt hắn, Lục Bác Thần tu vi thường thường không có gì lạ, thậm chí còn không có Đường gia một gã hộ vệ tu vi cao. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng từ Lý Như Phong trên thân, cảm nhận được một cỗ ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu khí thế. Ngươi thật có thể giúp Đường gia vượt qua lần này nguy cơ? Đường Minh Viễn vẻ mặt thành thật hỏi. Ta chỉ có thể cam đoan, hết sức nỗ lực. Lý Như Phong nhẹ nhàng trả lời. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Sau đó, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, Đường gia đều có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi. Bất quá, ta cần ngươi đáp ứng trước ta một việc. A, chuyện gì? Đường gia chủ cứ nói đừng ngại. Nếu như, ta nói là nếu như Đường gia cuối cùng vẫn chạy không khỏi biến mất vận mệnh, ta muốn ngươi mang theo nữ nhi của ta, vĩnh viễn rời đi nơi này. Đồng thời, tại nàng có đầy đủ năng lực tự vệ trước đó, ngươi cần bảo hộ an toàn của nàng. Nếu như ngươi có thể đáp ứng chuyện này, ta liền đáp ứng ngươi vừa rồi yêu cầu. Đường Minh Viễn lời nói này, không chỉ có Lý Như Phong không nghĩ tới, liền ngay cả một bên Đường Điệp Ý Nhi cũng một mặt kinh ngạc. Phụ thân, ngươi ta sẽ không rời đi, Đường gia không có, ta sống xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Đường Điệp Ý Nhi mở miệng nói, ngữ khí chăm chú. Ngươi im miệng. Đường gia có thể không có, ta cũng có thể chết, nhưng ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ cần ngươi còn sống, Đường gia liền còn có hy vọng. Lý công tử, ngươi suy tính thế nào? Đường Minh Viễn đánh gãy Đường Điệp Ý Nhi tùy hứng, cũng lần nữa nhìn về phía Lý Như Phong. Chương 660, vật thí nghiệm chương 660, vật thí nghiệm thấy vậy tình huống, Lý Như Phong bất đắc dĩ thở dài. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Nếu như cuối cùng đường ra hay là chạy không khỏi diệt vong kết cục, ta sẽ dẫn lấy con gái của ngươi rời đi nơi này. Lý Như Phong mở miệng nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải là quá để ý chuyện này. Bởi vì, hắn thấy, đường ra lần này nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Hắn có 10 phần lòng tin. Tốt. Đằng sau, Lý công tử có cái gì phân phó, có thể trực tiếp tới nói với ta, hoặc là nói cho Điệp Ý Điệp. Chỉ cần là ta đường ra có thể có làm được, tuyệt không chối tử. Gặp Lý Như Phong đáp ứng, Đường Minh Viễn tâm tình nặng nề, cuối cùng là có một tia làm dịu. Chỉ, dù là đường ra không có, hắn chết, nữ nhi của hắn cũng có thể sống xuống dưới. Một bên, Đường Điệp Y đi tâm tình phức tạp, nhưng lại không biết nên làm những gì. Nàng duy nhất kỳ vọng chính là Lý Như Phong năng đủ giúp đường ra vượt qua nguy cơ lần này. Kể từ đó, đường ra liền sẽ không biến mất, phụ thân của nàng cũng có thể sống xuống dưới. Nếu như thế, ta liền nói thẳng. Thứ nhất, ta chỗ này có 2 tấm đan phương, một tấm trong đó đan phương cần có thần dược, ta trước đó đã giao cho Đường cô nương. Cái này một tấm, chính là mặt khác một tấm đan phương cần có thần dược. Ta cần đường ra dốc hết toàn lực, thu thập cái này 2 phần thần dược, số lượng càng nhiều càng tốt. Thứ hai, ta cần hỗn độn tinh hạch, cũng là càng nhiều càng tốt. Tạm thời liền 2 chuyện này, sự tình khác, thời cơ đã đến, ta tự sẽ nói cho đường gia chủ. Lý Như Phong mở miệng nói, đồng thời, hắn xuất ra cũng sớm đã chuẩn tốt một phần khác thần dược danh sách, phóng tới một bên trên mặt bàn. Đường Minh Viễn đưa tay, thần dược danh sách liền bay đến trong tay của hắn. Khi cha xét xong phía trên thần dược chủng loại sau, Đường Minh Viễn thần sắc khẽ biến, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lý công tử, phía trên này thần dược, mỗi một loại đều là giá trị liên thành tồn tại. Tại chúng ta loại địa phương nhỏ này, đừng nói gom gót, liền xem như gặp, đều không nhất định gặp được. Cái này chỉ sợ không sao, tùy duyên là được, chúng ta bây giờ chủ yếu thu thập là đường cô nương trong tay phần kia thần dược danh sách. Phía trên kia thần dược đều rất phổ biến, không tính quá hi hữu. Dạng này a, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Liên quan tới hỗn độn tinh hạch, thứ này giá cả không thấp. Lấy đường ra hiện tại tài lực, tạm thời nhiều nhất chỉ có thể làm ra 50 mai tả hữu. Tăng thêm đường ra bản thân có 30 mai hàng tồn, hết thảy có thể có 80 mai tả hữu hỗn độn tinh hạch. 80 mai, tạm thời cũng đủ rồi. Trước lấy thu thập thần dược làm chủ, hỗn độn tinh hạch có thể phóng tới phía sau. Chỉ cần có đầy đủ thần dược, phía sau căn bản không thiếu dùng để mua sắm hỗn độn tinh hạch nguyên tinh. Chán, tốt. Đường Minh Viễn mặt người, mặc dù không rõ Lục Bắc Thần tại sao lại nói như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Huống hồ, Lý Như Phong trước mắt là đứng tại đường ra bên này. Bởi vậy, về tình về lý, hắn đều không nên chất vấn Lý Như Phong bất kỳ quyết định gì. Sự tình nói xong vậy tại hạ liền đi về trước. Thu thập đủ thần dược, còn xin trước tiên đưa đến ta nơi đó. Đi, không có vấn đề. Một lát sau, Lý Như Phong rời đi Đường Minh Viễn nơi này, trở lại Xuân Phong viện bên trong. Khi hắn trở về thời điểm, liền nhìn thấy Yến Chi Vi các nàng đều đợi tại trong đỉnh, đồng thời vây tại một chỗ, tựa hồ đang nhìn cái gì đồ vật. Sau khi nghi hoặc, Lý Như Phong hướng phía đỉnh phương hướng đi đến. Tứ nữ quá mức đầu nhập, đến mức Lý Như Phong đi đến các nàng sau lưng lúc, các nàng vẫn không có người phát giác được. Cái này khiến Lý Như Phong càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì có thể làm cho các nàng như vậy mê muội. Xuyên thấu qua mấy người ở giữa khe hở, Lý Như Phong thấy được một quả cầu hình thể trạng đồ vật. Lập tức, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Thứ này, từ lâu tới. Lý Như Phong bỗng nhiên mở miệng. Sư tổ, công tử. Chúng nữ giật mình kêu lên, nhưng lại nhìn thấy người đến là Lý Như Phong sau, lại lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các ngươi còn không có nói cho ta biết, thứ này từ lâu tới. Lý Như Phong tiếp tục hỏi, ánh mắt một mực đặt ở vật phẩm kia phía trên. Đối mặt Lý Như Phong hỏi thăm, ba nữ không hẹn mà cùng đưa tay chỉ hướng Tuyệt Cơ. Tuyệt Cơ, đây là ngươi làm ra? Lý Như Phong mở miệng hỏi, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Tuyệt Cơ nhẹ gật đầu. 2 ngày trước, ta đi dạo vật liệu thị trường thời điểm, phát hiện một loại đặc thù vật liệu. Sau đó, ta cảm thấy loại tài liệu này khả năng chế tác được công tử trước đó đề cập qua một ít gì đó, cho nên liền thử một phen. Trước mắt cái này một cái, là vật thí nghiệm. Tuyển cơ mở miệng trả lời. Nghe xong Tuyển cơ giải thích, Lý Như Phong đông cảm giác ngoài ý muốn. Tài liệu gì? Lý Như Phong sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi. Kỳ thật vật kia không tính là vật liệu, chỉ là một loại trong quá trình luyện khí sinh ra phế thải. Bọn hắn đem nó xưng là bụi sao. Nghe nói, là tinh giải thạch dung luyện trong quá trình sinh ra phế liệu. Tinh giải thạch, phế thải, loại vật này có thể dùng để chế cái đồ chơi này. Lý Như Phong hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là cái gì đặc thù vật liệu, hoặc là cái gì hi hữu vật liệu, kết quả lại là tài liệu khác phế thải. Loại này phế liệu còn có thể dùng để chế đồ vật. Đối mặt Lý Như Phong nghi vấn, Tuyền Cơ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mặc dù là tài liệu khác phế thải, nhưng ta phát hiện loại này phế thải bên trong ẩn chứa một chút lực lượng đặc thù. Trong đó có tinh thần chi lực, thậm chí còn có từng tia lực lượng không gian tồn tại. Khác biệt lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cho loại này phế thải trở nên cực kỳ không ổn định. Chỉ cần nhận nhất định ngoại lực trùng kích, liền sẽ phóng xuất ra 10 phần lực lượng của bạo. Còn có chuyện này, vậy ngươi chế tác vật này có phải hay không cũng có thể phóng xuất ra lực lượng của bạo? Trên lý luận là như thế này, chỉ là còn không có thí nghiệm, cho nên ta cũng không rõ ràng thứ này có thể phóng xuất ra bao lớn uy lực. Tuyển cơ không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Lý Như Phong. Lý Như Phong nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Thú vị, đã như vậy liền hiện tại tới thử một lần thứ này uy lực đi. Nếu như uy lực không tệ,
sau đó có lẽ sẽ có đại dụng. Lý Như Phong mở miệng nói, hiện tại ở chỗ này sao? Sẽ có hay không có chút nguy hiểm? Vạn nhất thứ này uy lực quá lớn, đem nơi này bị làm sao bây giờ? Tuyền Cơ lo lắng nói, dù sao nàng mặc dù chế tạo ra món đồ này, nhưng nàng chính mình cũng không rõ ràng thứ này uy lực lớn bao nhiêu. Không sao, ta trước thi triển một đạo kết giới bình chướng, sau đó tại trong bình chướng dẫn bạo nó, liền sẽ không ảnh hưởng đến chung quanh kiến trúc. Nói xong, Lý Như Phong đưa tay vung lên, lập tức ở bên cạnh trên đất trống làm ra một đạo kết giới bình chướng. Muốn phá vỡ đạo kết giới này bình chướng, thấp nhất cũng cần lục tinh chúa tể cảnh thực lực. Chương 661, đen không lưu cầu. Chương 661, đen không lưu cầu. Có thể bắt đầu thí nghiệm. Làm xong chuẩn bị sau, Lý Như Phong quay đầu nhìn về phía một bên Tuyền Cơ, mở miệng nói. Tuyền Cơ thấy thế, nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy trên bàn đá ước chừng lớn chừng quả đấm màu đen hình tròn vật thể, hướng phía kết giới phương hướng đi đến. Đi vào kết giới trước, Tuyền Cơ đầu tiên là điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó cúi đầu nhìn về phía vật trong tay. Ở tại mặt ngoài, có một cái nô ra tới cái nút. Sử dụng phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần đè xuống cái nút, sau đó tại trong thời gian 3 cái hô hấp đem vật cầm trong tay ném ra là được. Đằng sau, chính là lặng lặng chờ đợi bạo tạc. Tuyền Cơ đè xuống cái nút, sau đó quả quyết đem vật cầm trong tay ném vào trong kết giới. Sau đó, nàng đội vàng chạy về Lý Như Phong bên người, sau đó quay người nhìn về phía trong kết giới. Lý Như Phong mấy người, đồng dạng không chớp mắt nhìn chằm chằm trong kết giới cái kia rơi trên mặt đất hình cầu màu đen, mặt lộ chờ mong. Ầm ầm, thời gian 3 cái hô hấp vừa đến, trong kết giới hình cầu màu đen kia trong nháy mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc, trong kết giới dâng lên một đoàn khói đặc màu đen, đồng thời nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Bạo tạc động tĩnh vang vọng phương viên hơn 10 dặm. Toàn bộ người của Đường gia đều bị bất thình lình tiếng nổ mạnh cho kinh hãi đến. Một chút người không biết chuyện, còn tưởng rằng trên trời sẽ đánh. Nhưng mà, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, lại phát hiện bạn dặm không mây, trời quang cao chiếu, căn bản không nhìn thấy chút nào mây đen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu tò mò, vừa rồi động tĩnh đến tột cùng là thế nào một chuyện. Mọi người ở đây còn đang tiến hành các loại suy đoán lúc, gió xuân trong viện, Lý Như Phong mấy người trợn mắt hốt mồm, bị vừa rồi bạo tạc rung động đến. Kết giới mặc dù không có phá thoái, nhưng ở trên kết giới đã xuất hiện lít nha lít nhít với dạng. Đồng thời, tại bạo tạc vị trí trung tâm xuất hiện một cái mười mấy mét sâu hố to cháy đen. Loại lực phá hoại này đã hoàn toàn ra khỏi Lý Như Phong đoán trước. Nếu không có lấy kết giới tồn tại, chỉ sợ hiện tại gió xuân viện cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi. Uy lực này mặc dù không đủ để đánh giết lục tinh chúa tể cảnh, nhưng ít ra có thể trọng thương đối phương. Nếu là lại chế tác đến lớn một chút, uy lực có phải hay không có thể càng mạnh? Lý Như Phong một bên tự lẩm bẩm, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tuyền Cơ. Hẳn là có thể. Chỉ là, nếu như muốn chế tác lớn một chút, liền cần tiêu hao càng nhiều vật liệu, cùng thời gian. Tuyền Cơ suy tư một chút, cẩn thận trả lời. Tài liệu, hẳn là rất tốt giải quyết, dù sao chỉ là phế thải. Chế tác vừa rồi cỡ như vậy lời nói, cần bao lâu? Đại khái chừng nửa canh giờ, một ngày không nghỉ ngơi, hẳn là có thể chế tác 20 khỏa. Vậy nếu là đem thể tích gia tăng gấp đôi đâu? Lời như vậy, chế tác một viên, đoán chừng cần một nửa canh giờ. Một ngày nhiều nhất, không cao hơn 8 cái. Một ngày 8 cái, không tính quá ít. Lý Như Phong sờ lên cằm, mặt lộ trầm tư. Thể tích gia tăng gấp đôi, uy lực tất nhiên cũng sẽ tăng lên không ít. Thậm chí, đủ để một viên liền có thể nổ chết một tôn lục tinh chúa tể cảnh. Tại Lưu Vân Thành, cảnh giới nhiều nhất, cơ bản đều là tứ tinh đến lục tinh chúa tể cảnh. Về phần thất tinh cùng phía trên cường giả, số lượng không nhiều. Nhất là cựu tinh chúa tể cảnh, không cao hơn 2 tay số lượng. Muốn lập tức nổ chết cường giả như vậy, hiển nhiên rất khó làm đến. Tuyền Cơ, tài liệu sự tình, đợi chút nữa ta sẽ để cho người của Đường gia đi giải quyết. Nhiệm vụ của ngươi là ở sau đó trong khoảng thời gian này, tận khả năng chế tạo ra càng nhiều vừa rồi món đồ kia. Đồng thời, nhiều chế tác mấy loại khác biệt thể tích thành phẩm. Phía sau thứ này, ta có tác dụng lớn. Suy tư một lát sau, Lý Như Phong vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Tốt, việc này giao cho ta đi, ta sẽ cố gắng. Tuyền Cơ không chút do dự, một lời đáp ứng. Từ khi đi theo Lý Như Phong bên người, nàng vẫn muốn giúp đỡ Lý Như Phong bận điệu. Chỉ tiếc, thực lực của nàng bình thường, trước đó không chỉ có không thể giúp Lý Như Phong bận điệu, thậm chí còn một mực bị Lý Như Phong bảo hộ. Giờ phút này, có thể giúp đỡ Lý Như Phong, trong nội tâm nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Chúng ta cũng tới hỗ trợ đi. Mặc dù chúng ta không hiểu làm sao chế tác, nhưng có thể giúp Tuyền Cơ trợ thủ. Tạ Vãn Đường xen vào nói. Các nàng cũng rất muốn giúp Lý Như Phong chia sẻ áp lực. Mặc dù những ngày này, Lý Như Phong cũng không có nói cho các nàng biết có quan hệ Đường gia sự tình, nhưng các nàng cũng đã phát giác được, Lý Như Phong trong khoảng thời gian này vẫn đang làm lấy sự tình gì. Trước đó vài ngày, Lý Như Phong ban ngày đi ngủ, ban đêm rời đi đường phủ, trên thực tế chúng nữ đều biết chuyện này. Nhưng các nàng tự biết chính mình không giúp đỡ được cái gì, cho nên cũng không có đi quấy rầy Lý Như Phong. Bây giờ thật vất vả gặp được một lần cơ hội biểu hiện, các nàng đương nhiên sẽ không buông tha. Có thể, có trợ giúp của các ngươi, ta hẳn là có thể nhiều chế tác một chút vừa rồi loại đồ vật kia. Tuyền Cơ mở miệng nói, nếu chuẩn bị chế tác vật kia, không bằng trước cho nó lấy cái danh tự đi. Cứ như vậy, chúng ta xưng hô đứng lên cũng thuận tiện rất nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Tinh Ngưng đề nghị. Nghe thấy lời ấy, chúng nữ tuần tự nhẹ gật đầu, cũng riêng phần mình suy tư. Không bằng gọi nó đen không chữ bóng, ta cảm giác cái tên này cùng nó ngoại quan 10 phần chuẩn xác, các ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Tinh Ngưng mở miệng. Đám người nghe xong, không hẹn mà cùng lắc đầu. Ngươi cái này lấy được tên gì? Ta còn tròn không lăn lộn đâu ân, danh tự này. Hay là quá vượt mức quy định chúng nữ tuần tự đạo,
hiển nhiên các nàng đều không đồng ý đen không trượt bóng cái này tên kỳ cục.
Vậy các ngươi nói, nên gọi nó tên là gì?
Lạc Tinh Ngưng lẩm bẩm miệng nhỏ, một mặt không cao hứng dáng vẻ. Nàng thật vất vả lấy cái danh tự, lại bị tất cả mọi người cự tuyệt, nàng dễ dàng sao? Nếu nó có thể bạo tạc, lại là tròn không bằng gọi nó bạo liệt châu, thế nào? Danh tự này quá đơn giản đi, nếu là bùi sao luyện chế mà thành, không bằng gọi bùi sao châu càng chuẩn xác.
Bùi sao châu, cái tên này tựa hồ không sai, ta vẫn là cảm thấy ta đen không trượt bóng phù hợp, nhiều thuận miệng a.
Trong lúc nhất thời, chúng nữ ngươi một lời ta một câu, nghị luận không ngừng. Trước sau không đến nửa nén hương thời gian, các nàng liền muốn đi ra 10 cái danh tự. Nhưng mà, thảo luận nửa ngày, các nàng cũng không có xác định ra một cái tên.
Một bên, Lý Như Phong có chút lắc đầu bất đắc dĩ.
Không phải liền là một cái tên, đến mức như thế chăm chú. Cũng không phải khảo nghiệm thi công, tùy tiện lấy một cái không được sao.
Khu cụ, ta nhìn, không bằng gọi tinh diệt đạn.
Dùng bùi sao chế tác có cường đại hủy diệt vi lực tạc đạn.
Các ngươi cảm thấy thế nào?
Cuối cùng, Lý Như Phong bây giờ nhìn không nổi nữa, đành phải mở miệng đánh gãy còn tại tranh luận từ nữ.
Tinh diệt đạn.
Cái tên này không sai, đã đơn giản, lại có thể thể hiện uy lực của nó cùng công dụng.
Ừ, sớm biết liền để công tử đặt tên chúng ta cũng không cần tranh luận lâu như vậy.
Mặc dù sư tổ lấy được danh tự rất không tệ, nhưng ta vẫn là kiên trì ta đen không trượt bóng.
Chương 662, luyện chế phá vọng tạo hóa đan. Chương 662, luyện chế phá vọng tạo hóa đan. Chúng nữ nhìn xem Lạc Tinh Ngưng, cảm giác nàng giống có cái gì bệnh nặng.
Liền ngay cả Lý Như Phong cũng là lộ ra một mặt im lặng chi sắc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đồ tôn này làm sao nhất định phải cùng đen không trượt bóng cái tên này làm có dễ.
Hai ngày sau, Đường Điệp Y thì tìm tới Lý Như Phong, cũng đem một cái đổ đầy thần dược nhận chữ vật giao cho hắn.
Lý Như Phong đại khái nhìn thoáng qua, bên trong thần dược đầy đủ luyện chế 100 lô phá vọng tạo hóa đan.
Vận khí tốt, một lò ra 10 đan, cuối cùng đem có thể thu hoạch được gần ngàn viên đan dược.
Nhiều như vậy số lượng, đủ để cho Đường ra một lần nữa cầm lại Lưu Vân Thành đệ nhất gia tộc tiết tuổi.
Dù sao, cùng truyền thống tạo hóa đan khác biệt, phá vọng tạo hóa đan có thể đem đột phá tạo hóa cảnh sát suất để cao đến 5 thành.
Dù là vận khí lại kém người, mười mấy viên đan dược là đủ.
Hao tốn trọn vẹn hơn một canh giờ, Lý Như Phong lúc này mới đem tất cả thần dược toàn bộ luyện chế thành phá vọng tạo hóa đan.
Vận khí của hắn rất không tệ, một nhóm này bà phá vọng tạo hóa đan bên trong có gần 200 mai là cực phẩm phẩm chất, còn lại thì tất cả đều là thượng phẩm phẩm chất.
Phẩm chất càng cao, hiệu quả của đan dược càng tốt, đột phá cần thời gian tự nhiên cũng sẽ tương ứng giảm bớt.
Mang theo luyện chế đan dược tốt, Lý Như Phong đi vào Đường Minh Viễn nơi này.
"Lý công tử, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?"
Trong phòng, Đường Minh Viễn mời Lý Như Phong ngồi xuống, cũng trực tiếp mở miệng hỏi.
Lý Như Phong cũng so dày vò khốn khổ, nói ngay vào điểm chính, đan dược ta đã luyện chế hoàn thành.
Ta là tới, giúp Đường gia chủ ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh.
Cái gì?
Giúp ta đột phá tạo hóa cảnh?
Đường Minh Viễn một mặt ngu ngơ, trong mắt hơi kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi.
Lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi lắc đầu, "Lý công tử, ngươi chỉ sợ không rõ ràng, đột phá tạo hóa cảnh chuyện này, với ta mà nói đến cỡ nào khó khăn.
Thiên phú của ta rất bình thường, có thể có hôm nay thực lực, đó cũng là dựa vào Đường gia đại lượng tài nguyên trồng chất đi ra.
Nhưng tạo hóa cảnh không giống với, không phải có tài nguyên liền có thể.
Dù là có tạo hóa đan, ta đời này cũng cơ bản không có khả năng có hy vọng đột phá đến tạo hóa cảnh."
Đường Minh Viễn trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn cũng sớm đã tiếp nhận hiện thực. Hắn biết cực hạn của mình ở nơi nào, cho nên hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời mình đời này có thể bước vào tạo hóa cảnh.
Lý Như Phong sắc mặt bình tĩnh, nhấp một miếng trong tay linh trà, nói, "Đường gia chủ, thiên phú không cao, không có nghĩa là không cách nào đột phá tạo hóa cảnh. Ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta, sau đó chỉ cần dựa theo ta nói làm là được.
Ta bao ngươi 100% đột phá tạo hóa cảnh.
Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một khi ngươi bước vào tạo hóa cảnh, Đường gia tính an toàn liền sẽ đạt được nhất định đề cao.
Nói không chừng, phía sau màn tinh đỉnh tuần sát sứ nhìn thấy Đường gia có tạo hóa cảnh toa chấn, có lẽ sẽ từ bỏ đối với Đường gia ngấp nghé, cũng không phải là không thể được.
Tuy nói tiên phú quyết định hạn mức cao nhất, nhưng lại làm sao có người bất hắc.
1000 mai phá vọng tạo hóa đan, cho dù là một đầu không có chút thiên phú nào có khỉ, cũng đủ để thành công đột phá tạo hóa cảnh.
Tại Lý Như Phong xem ra, Đường Minh Viễn đột phá tạo hóa cảnh, đây là 100% không thể nghi ngờ sự tình.
Mà lại, một bước này đối với đằng sau kế hoạch cũng cực kỳ trọng yếu.
Đến một lần, có thể tuyên truyền phá vọng tạo hóa đan ưu việt tính.
Thứ hai, một tôn tạo hóa cảnh cường giả tại Lưu Vân Thành nơi này, đủ để uy hiếp ở tuyệt đại bộ phận người.
Cho dù là phía sau màn tinh đỉnh tuần sát sứ, trừ phi hắn muốn bại lộ thân phận của mình hành tung, nếu không cũng không dám đang đối mặt Đường gia xuất thủ.
Mà Lý Như Phong muốn chính là hiệu quả này.
Hắn hiện tại thiếu nhất là thời gian,
chỉ cần có thể hù dọa đối phương một đoạn thời gian, đến lúc đó, hắn liền có thể đổi bị động làm chủ động, trực tiếp cầm xuống tinh đỉnh tuần sát sứ.
Kể từ đó, không chỉ có Đường gia nguy cơ giải, hắn cũng có thể thừa cơ hội này hiểu rõ đến càng nhiều có quan hệ tinh đỉnh nội bộ tin tức.
Tốt ta, ta cần làm thế nào?
Suy tư liên tục, cuối cùng Đường Minh Viễn hay là lựa chọn tin tưởng Lý Như Phong.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn tốt hơn.
Mà lại, hắn cho tới nay đều muốn đột phá tạo hóa cảnh.
Mặc dù ngoài miệng nói đột phá vô vọng, nhận rõ hiện thực, nhưng trong lòng, nhưng như cũng không cam tâm dừng ở đây.
Một lát sau, Đường Minh Viễn mang theo Lý Như Phong đi vào dành riêng cho hắn trong phòng tu luyện.
Nơi này không có Đường Minh Viễn cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tới gần.
Bởi vậy, ở chỗ này đột phá, hoàn toàn không cần lo lắng trong quá trình đột phá sẽ bị người quấy rầy.
Đây là phá vọng tạo hóa đan, có thể đề cao 5 thành đột phá xác suất.
Lý Như Phong xuất ra một viên cực phẩm phá vọng tạo hóa đan, sau đó đưa tới Đường Minh Viễn trước mặt.
Cái gì? đề cao 5 thành. Có loại tạo hóa này đan sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Đường Minh Viễn nhìn xem trước mặt đan dược, trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt bất khả tư nghị. Tạo hóa đan, hắn không phải không biết, trước đó cũng may mắn gặp qua mấy lần. Nhưng tạo hóa đan hiệu quả, nhưng cho tới bây giờ không thể đề cao 5 thành đột phá xuất thuyết pháp này. Mà lại, Lý Như Phong lấy ra phá vọng tạo hóa đan, cùng hắn thấy qua tạo hóa đan, hoàn toàn không giống. Trong lúc nhất thời, hắn có chút không xác định là Lý Như Phong đang cùng hắn khoác lác, hay là trước mắt viên này phá vọng tạo hóa đan, thật sự có Lý Như Phong nói tới như vậy nghịch thiên hiệu quả. Chần chờ mấy hơi sau, Đường Minh Viễn cầm qua phá vọng tạo hóa đan, cũng không chút do dự nuốt vào trong miệng. Nếu đoán không được, vậy chỉ dùng hiệu quả thực tế để chứng minh. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, một cỗ thanh lương đắng chát hương vị tại Đường Minh Viễn vị giác bên trong tỏa ra. Sau một khắc, Đường Minh Viễn chỉ cảm thấy đan điền của mình chỗ đột nhiên xuất hiện kịch liệt pháp tắc ba động. Cái này, trong đan điền lại có phản ứng. Đây là muốn đột phá. Đường Minh Viễn con ngươi phóng đại, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ có chút không dám tin. Phải biết, hắn kẹt tại Cửu Tinh Chúa Tể cảnh, đã chọn vẹn vạn năm lâu. Tại trong lúc này, hắn không phải là không có cố gắng qua, các loại đan dược cùng tài nguyên tu luyện, hắn đều thử qua. Nhưng cuối cùng, cảnh giới của hắn đều không có chút nào đột phá dấu hiệu. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn một viên đan dược vào trong bụng, bình tĩnh vạn năm đằng sau cảnh giới, vậy mà lần thứ nhất có kịch liệt phản ứng. Muốn nói trong lòng không có chút nào kích động, cái này hiển nhiên là lừa mình dối người. Áp chế xuống nội tâm tình kích động, Đường Minh Viễn lập tức ngồi tính tọa ở hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá bên trong. Tạo hóa cảnh đột phá, độ khó không cần nhiều lời. Bởi vậy, Đường Minh Viễn không dám có chút chủ quan cùng thư giãn. Một bên, Lý Như Phong lặng lặng nhìn xem Đường Minh Viễn, kiên nhẫn chờ. Đột phá tạo hóa cảnh, thiên phú của mỗi người kỳ ngộ khác biệt, cần thời gian tự nhiên cũng không giống với. Tại trong lúc này, Lý Như Phong duy nhất có thể làm chính là cam đoan không khiến người ta tới quấy rầy Đường Minh Viễn. Một cách giờ, thoáng một cái đã qua. Trong phòng tu luyện, Đường Minh Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ cô đơn. Ai, ta quả nhiên không có cái kia thiên phú. Đường Minh Viễn bất đắc dĩ thở dài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 663, đột phá tạo hóa cảnh. Chương 663, đột phá tạo hóa cảnh. Hắn biết mình thiên phú không được, nhưng khi thể nghiệm qua một lần đột phá thất bại cảm giác sau, trong lòng của hắn lại không hiểu không cam tâm. Ngay tại Đường Minh Viễn dự định từ bỏ lúc, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa một viên phá vọng tạo hóa đan. Đường Minh Viễn ngẩng đầu, nhìn xem truyền đạt đan dược Lý Như Phong, có chút muốn nói lại thôi. Thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tiếp tục. Thừa dịp vừa rồi cảm giác còn không có biến mất, lần này đột phá xác suất hẳn là sẽ có chỗ tăng lên. Gặp Đường Minh Viễn sững sờ, Lý Như Phong mở miệng nhắc nhở. Cái này nếu không vẫn là thôi đi, đan dược này khẳng định rất chân quý, không cần thiết lãng phí ở trên người của ta. Đường Minh Viễn mở miệng nói. Mặc dù hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến phá vọng tạo hóa đan, nhưng dùng qua một lần sau, hắn liền xác định phá vọng tạo hóa đan tuyệt đối so với phổ thông tạo hóa đan chân quý gấp 100 lần thậm chí 1000 lần không chỉ. Loại đan dược này hắn đã lãng phí một viên, nếu như lại tiếp tục lãng phí xuống dưới, quả thực có chút đáng tiếc. Cái đồ chơi này ta còn có rất nhiều, căn bản ăn không hết. Chúng ta tiếp tục đi, tranh thủ trong một ngày giúp ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh. Lý Như Phong bình tĩnh nói. Không phải hắn ăn châu, 1000 mai phá vọng tạo hóa đan, nếu như nhiều như vậy đan dược đều không thể giúp Đường Minh Viễn đột phá tạo hóa cảnh, vậy chỉ có thể nói, Đường gia chúng mục tiêu bên trong nhất định có một kiếp này. Tại Lý Như Phong yêu cầu bên dưới, Đường Minh Viễn mặc dù có chút đáng tiếc đan dược, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ăn vào. Cùng lần thứ nhất một dạng, đan dược vào miệng đằng sau, nơi đan điền liền xuất hiện lần nữa dấu hiệu đột phá. Nhưng mà, đột phá quá trình so Lý Như Phong đoán trước bên trong còn muốn khúc chết. Lần thứ hai, hao tốn hơn một canh giờ, Đường Minh Viễn vẫn như cũ đột phá thất bại. Lần thứ ba, vẫn như cũ khoảng một canh giờ, vẫn là thất bại. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày. Như vậy, thời gian rất nhanh liền đi vào ngày thứ hai. Trải qua vài chục lần sau khi thất bại, rốt cục, tại tới gần giờ ngọ một khắc này, đường phủ trên không bắt đầu có mây đen tụ tập. Ngay từ đầu, mây đen bất quá che lại đường phủ địa phương lớn bằng bàn tay. Có thể sau một nén nhang, mây đen bao trùm phạm vi đã mở rộng đến Lưu Vân Thành 2/3 diện tích. Toàn bộ Lưu Vân Thành trong nháy mắt trời tối, giống như ngày đêm. Không ít người phát giác được điểm này, nhao nhao ra khỏi phòng. Khi thấy trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, ngẫu nhiên hiện lên mấy đạo lôi đỉnh màu tím lúc, sắc mặt của mọi người thay đổi liên tục. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Ngày tận thế sao? Mới vừa rồi còn là tinh không vật lý, mặt trời chói chang trên cao, làm sao đột nhiên liền mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang rội? Chẳng lẽ lại là có người tại độ kiếp? Độ kiếp? Kiếp gì có thể dẫn tới lớn như vậy phạm vi kiếp vân? Chẳng lẽ là đột phá tạo hóa cảnh, xuất hiện lôi kiếp? Tạo hóa cảnh? Ngươi nói nhăng gì đấy? Tạo hóa cảnh có dễ dàng như vậy liền có thể đột phá? Huống hồ Lưu Vân Thành đã hơn ngàn năm không có tạo hóa đan xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có người có thể tại thiếu khuyết tạo hóa đan phụ trợ phía dưới đột phá tạo hóa cảnh? Xác suất này so trên trời rơi xuống đĩa bánh còn muốn nhỏ. Suy đoán nghị luận thanh âm không ngừng ở trong thành các nơi băng lên. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện mây đen che lấp mặt trời cảnh quan, đám người trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra. Cùng lúc đó, Triệu gia tiên viện, Triệu Kình Thương ngẩng đầu nhìn không trung mây đen, trên mặt đông nhiên kích động không thôi. Nhất định là lão tổ. Ha ha ha, lão tổ uy vũ. Không nghĩ tới lão tổ vậy mà chỉ dùng một viên tạo hóa đan liền có thể thành công đột phá đến tạo hóa cảnh. Thật sự là thiên hữu ta Triệu gia. Từ nay về sau, ta Triệu gia chính là có tạo hóa cảnh cường giả chấn giữ đại gia tộc. Lưu Vân Thành, thậm chí phạm vi ngàn dặm, ta Triệu gia sẽ thành duy nhất bá chủ. Ha ha ha. Đường gia, lần này các ngươi triệt để xong. Đường Minh Viễn, ngươi cuối cùng vẫn là thua ở ta Triệu Kình Thương trong tay. Triệu Kình Thương ngửa mặt lên trời thét dài, kích tình bành trướng. Lần trước từ tinh đỉnh tuần sát sứ trong tay thu hoạch được viên kia tạo hóa đan, vừa về đến, hắn liền trước tiên đem nó giao cho Triệu gia lão tổ. Lúc đầu, hắn cũng không có đối với viên này tạo hóa đan ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao, dù là có tạo hóa đan phụ trợ, muốn đột phá tạo hóa cảnh, một dạng cần nhìn mệnh. Nhưng bây giờ, không chung ngay tại phát sinh đây hết thảy, đều để Triệu Kình Thương không gì sánh được vững tin, lão tổ Triệu gia thành công. Hắn sở dĩ có ý nghĩ như vậy, cũng rất dễ lý giải. Dù sao, hắn có tinh đỉnh tuần sát sứ thưởng cho hắn viên kia tạo hóa đan, những người khác nhưng không có. Dựa vào chính mình đột phá tạo hóa cảnh, đây cơ hội là chuyện không thể nào, đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Bởi vậy, nếu có người có thể đột phá tạo hóa cảnh, vậy người này, tất nhiên là hắn lão tổ Triệu gia không thể nghi ngờ. Đường phủ, mênh mông thiên lôi, từ vạn mét không trung, chút xuống. Nó rơi xuống vị trí, công bằng, đúng lúc là phòng tu luyện phía trên. Giờ phút này, Lý Như Phong cũng sớm đã rời đi phòng tu luyện, đi vào bên ngoài viện rộng lớn khu vực. Tạo hóa cảnh lôi kiếp, đây là mỗi một cái đột phá tạo hóa cảnh người, đều nhất định muốn kinh lịch sự tình. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải quá không may, bình thường sẽ không có người độ kiếp thất bại. Chính vì vậy, Lý Như Phong cũng không có xuất thủ can thiệp lôi kiếp ý nghĩ. Nếu như Đường Minh Viễn ngay cả điểm ấy tiểu lôi kiếp đều không thể ứng phó, Lý Như Phong có lẽ sẽ cân nhắc từ bỏ Đường ra. Dù sao, quá yếu người, là không có tư cách để hắn tiếp tục lãng phí thời gian. Ầm ầm, theo lôi kiếp rơi xuống, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh không ngừng ở phòng tu luyện phía trên vang lên. Tại lôi đỉnh tàn phá phía dưới, phòng tu luyện nóc phòng hoàn toàn bị tung bay. Đường Minh Viễn lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lôi kiếp tất cả đều rơi vào trên người hắn. Trong phòng tu luyện mặt đất, tại lôi kiếp tẩy lễ bên dưới, trở nên cháy đen phát toái. Nhưng Đường Minh Viễn, trên thân nhưng không có nửa điểm thụ thương vết tích. Không chỉ có như vậy, trên người hắn khí tức ngay tại không ngừng kéo lên, trung quanh thân thể lực lượng pháp tắc quanh quẩn, khí thế càng hùng hậu bằng bạc. Sau một nén nhang, lôi kiếp kết thúc, mây đen đầy trời dần dần tiêu tán. Ánh mặt trời vàng chói lại một lần nữa vẩy vào Lưu Vân Thành trên không. Hết thảy dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trong phòng tu luyện, toàn bộ phòng tu luyện đã bị phá hủy tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có mấy khối đổ nát thê lương. Liền ngay cả trên đất phiến đá cũng đều tại lôi đỉnh phía dưới hòa tan thành nham tương màu đỏ. Chỉ có Đường Minh Viễn ngồi xếp bằng khối khu vực kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bao quát Đường Minh Viễn, trừ khí tức không giống mới, địa phương khác không có bất kỳ cái gì tổn hại chỗ. Chốc lát sau, Đường Minh Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, chu thâm khí tức dần dần nội liễm. Hắn nâng lên hai tay, nắm thật chặt quyền, lộ ra vô cùng kích động dáng tươi cười. Phanh! Chỉ là tiện tay hướng phía bên cạnh mặt đất vung vẩy một quyền, trong khoảnh khắc, phiến đá vỡ nát, bùn đất bay tán loạn, ngược lại lộ ra một cái mười mấy mét sâu hố to. Ha ha ha! Lực lượng thật là cường đại, vẹn vẹn cường độ nhục thân cũng đủ để chấn sát cửu tinh chúa tể cảnh. Không nghĩ tới, ta vậy mà cũng có bước vào tạo hóa cảnh một ngày, tại cảm nhận được chính mình bây giờ lực lượng kinh khủng sau, Đường Minh Viễn cảm khái không thôi. Chương 664, Đường ra vui, Triệu gia lo. Chương 664, Đường ra vui, Triệu gia lo. Khi thấy đứng tại cách đó không xa Lý Như Phong lúc, Đường Minh Viễn lập tức đứng dậy, nhảy lên một cái, rơi xuống Lý Như Phong trước mặt. Ngay sau đó, không có nửa phần do dự, Đường Minh Viễn quỳ một chân trên đất, đối với Lý Như Phong chắp tay nói, đa tạ Lý công tử đại ân. Nếu như không có Lý công tử, liền không có bây giờ ta. Về sau, Lý công tử có bất kỳ phân phó, ta Đường Minh Viễn cùng toàn bộ Đường gia, xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu như nói, trước đó, Đường Minh Viễn hoàn toàn bất đắc dĩ, đáp ứng cùng Lý Như Phong hợp tác, cũng thỏa mãn hắn các loại yêu cầu. Vậy bây giờ, Đường Minh Viễn thì là hoàn toàn xuất từ nội tâm thần phục với Lý Như Phong. Thậm chí, Đường Minh Viễn cảm thấy, Lý Như Phong nhất định lai lịch bất phàm. Bằng không, cái này không cách nào giải thích Lý Như Phong tại sao lại luyện chế phá vọng tạo hóa đan loại này chưa bao giờ xuất hiện qua thần đan. Lý Như Phong tiến lên đỡ dậy Đường Minh Viễn, sắc mặt bình tĩnh, "Đường gia chủ, ta biết ngươi bây giờ rất kích động, nhưng là, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm." Sau đó, ngươi dựa theo ta nói làm, Lý Như Phong túi người xích lại gần Đường Minh Viễn bên hai, thấp giọng thì thầm lấy. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, hai người tuần tự rời đi sân nhỏ. Cùng lúc đó, Triệu gia. Đợi mây đen tan đi, Triệu Kình Thương liền không kịp chờ đợi đi vào Triệu gia lao tổ bế quan địa phương. Trước của phòng, Triệu Kình Thương tả hữu dạo bước, do dự. Hắn muốn lên trước mở cửa phòng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Triệu gia lão tổ độ kiếp sau điều tức, bởi vậy đành phải một mặt lo lắng đợi. Nhưng mà, qua nửa canh giờ, trong phòng vẫn không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Giờ khắc này, Triệu Kình Thương trong lòng lộ ra một chút nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đột phá điều tức cũng không cần làm sao lâu đi, mà lại, đột phá tạo hóa cảnh, lão tổ không nên hưng phấn cao hơn sao? Vì sao trong phòng lại như vậy bình tĩnh? Hay là nói, đột phá tạo hóa cảnh đối với lão tổ tới nói, chỉ là một kiện chuyện rất bình thường, không đáng hắn kích động. Triệu Kình Thương tự mình lẩm bẩm, có chút không làm rõ ràng được tình huống. Theo đạo lý, bất luận kẻ nào đột phá tạo hóa cảnh, khẳng định sẽ vô cùng kích động. Dù là lại bình tĩnh ổn định người, tại đột phá một khắc này, cũng sẽ kìm lòng không được toát ra nội tâm kích động chi tình. Nhưng bây giờ, hết thảy quá mức an tĩnh, an tĩnh khiến người ta cảm thấy đây hết thảy cũng không quá chân thực. Cuối cùng, tại hiếu kỳ cùng tâm thần bất định phía dưới, Triệu Kình Thương tiến lên, gõ trước mặt cửa phòng. "Ai?" Trong phòng, truyền đến một tiếng trầm muộn thanh âm. "Ta, Triệu Kình Thương. Có chuyện gì?" "Lão tổ, cái kia, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Ngài đột phá tạo hóa cảnh." "Ân." "Đột phá tạo hóa cảnh?
Không có. Tạo hóa cảnh, ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá? Còn có sự tình khác sao? Cái này ngoài cửa, Triệu Kình Thương cứ thế tại nguyên chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Làm sao lại? Lao tổ vậy mà không có đột phá tạo hóa cảnh. Cái kia vừa rồi, là ai đột phá tạo hóa cảnh? Triệu Kình Thương cả người đều choáng váng, hắn vạn lần không ngờ, Triệu gia lão tổ vậy mà không phải dẫn phát vừa rồi lôi kiếp chủ nhân. Vậy hắn mới vừa rồi còn kích động như vậy, hắn đến cùng tại kích động cái gì a? Càng quan trọng hơn là, đột phá tạo hóa cảnh không phải Triệu gia lão tổ, vậy cái này cũng mang ý nghĩa, Lưu Vân Thành này có thể muốn phát sinh biến hóa. Lúc đầu hắn Triệu gia có cơ hội trở thành Lưu Vân Thành đệ nhất đại thế lực, có thể lạ lẫm tạo hóa cảnh xuất hiện, sẽ triệt để đánh vỡ cái này mới tưởng. Chỉ bằng vào Triệu gia thực lực hôm nay, dù là đánh cược hết thảy, cũng không thể nào là tạo hóa cảnh cường giả đối thủ. Lão tổ, ta có một kiện không chuyện tốt, muốn nói cho ngài trong phòng. Triệu gia lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng chi sắc. Khoảng cách mây đen dị tượng đã qua 3 ngày, nhưng mà đối với là ai đột phá tạo hóa cảnh, nhưng như cũng là một câu đố. Cho dù là Đường gia, trừ Đường Minh Viễn cùng Lý Như Phong, cũng không có người thứ ba biết chuyện này chân tướng. Ngay tại ánh mắt mọi người đều bị vị này thần bí tạo hóa cảnh cường giả hấp dẫn lúc, Đường gia lại đột nhiên tuyên bố một việc đại sự. Đó chính là 2 ngày sau, Đường gia lại cử hành một trận xưa nay chưa từng có trọng thể hội đấu giá. Về phần trên đấu giá hội có cái gì, Đường gia cũng không có nói. Chỉ bất quá, có một cái lối nhỏ tin tức lại không ngừng tại đường nhỏ trong ngõ tối truyền bá ra. Nghe nói không? Nghe nói lần này Đường gia cử hành trên đấu giá hội sẽ có các loại chân quý tài nguyên xuất hiện, công pháp thần binh, thậm chí cái gì? Thậm chí còn có tạo hóa đan xuất hiện. Cái gì? Tạo hóa đan? Là loại kia có thể cho cựu tinh chúa tể cảnh đề cao tạo hóa cảnh đột phá sát suất tạo hóa đan. Đúng vậy a, chính là cái này tạo hóa đan. Không thể nào. Đường gia sẽ có tạo hóa đan lấy ra đấu giá. Tuy nói Đường gia là Lưu Vân Thành số 1 số 2 đại gia tộc, có thể mấy năm gần đây, Đường gia đã bị Triệu gia siêu việt. Ngay cả Triệu gia đều không có tạo hóa đan, Đường gia tại sao có thể có như vậy chân quý thần đan? Ai, ngay từ đầu ta cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng là, phía sau ta phát hiện, Đường gia có lẽ thật có thể cầm ra được tạo hóa đan. A, huynh đệ, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Không dối gạt các ngươi, ta từ ta đại cô nhị cứu cậu gia gia cháu trai đại thúc phụ thân tẩu tử trong miệng, ngẫu nhiên nghe được một trong đó bộ tin tức. Chán. Cái gì nội bộ tin tức? Còn nhớ rõ vài ngày trước mây đen che lấp mặt trời sao? Nhớ kỹ a, nghe nói là có người độ kiếp, chẳng lẽ lại hai chuyện này ở giữa có liên quan? Đương nhiên là có. Mà lại, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đó là đột phá tạo hóa cảnh mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Cái gì? Tạo hóa cảnh? Đây chẳng phải là nói, Lưu Vân Thành có tạo hóa cảnh cường giả. Đúng vậy à, mà lại, căn cứ nội bộ tin tức, cái này thần bí tạo hóa cảnh cường giả, hiện tại hư hư thực thực đợi tại Đường gia. A, Đường gia? Tạo hóa cảnh cường giả, làm sao lại tại Đường gia? Ngươi ngốc nha, ngươi suy nghĩ một chút, tạo hóa cảnh cường giả vừa tới Đường gia, Đường gia lại đột nhiên tuyên bố cử hành một trận hội đấu giá, mà lại, trên đấu giá hội còn sẽ có tạo hóa đan xuất hiện. Ngươi đoán, cái này tạo hóa đan là từ đâu tới? Ta đi, chẳng lẽ lại là? Không sai, tạo hóa này đan khẳng định là vị kia thần bí tạo hóa cảnh cường giả, vị thác Đường gia bán đấu giá. Thì ra là thế, ta nói Đường gia tại sao có thể có tạo hóa đan, lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là, còn có một chút ta không nghĩ ra. Tạo hóa đan thứ đồ tốt này, vị kia thần bí tạo hóa cảnh cường giả, vì sao muốn vị thác Đường gia tới đấu giá? Chính mình giữ lại không thâm sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tạo hóa đan đối với cựu tinh chúa tể cảnh hữu dụng. Dù là tạo hóa đan cho dù tốt, đối với tạo hóa cảnh cường giả tới nói, cùng một viên phổ thông cục đường, không có quá lớn khác nhau. Cùng giữ lại, còn không bằng đấu giá rơi, đổi thành nguyên tinh, hoặc là mặt khác tài nguyên tu luyện càng thêm có lợi. Giống như có chút đạo lý, có thể vị kia tạo hóa cảnh cường giả vì sao không tuyển chọn Triệu gia đến giúp hắn đấu giá, hết lần này tới lần khác lựa chọn Đường gia đâu? Khả năng là bởi vì Đường gia danh tiếng so Triệu gia tốt a. Chương 665, Đường gia đấu giá hội chương 665, Đường gia đấu giá hội 2 ngày nhoáng một cái mà qua, hội đấu giá đúng hạn mà tới. Hôm nay Đường gia tập thị, so dĩ vãng muốn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Trên đường phố, người qua lại con đường như nước chảy, mục đích của bọn họ chỉ có một cái, đó chính là Đường gia tập thị trung tâm vị trí phòng đấu giá. Đường gia lần trước cử hành hội đấu giá, hay là tại một năm trước đó. Bởi vì Triệu gia không ngừng chèn ép, đến mức một năm này thời gian, Đường gia căn bản không có thu thập không đến đầy đủ tài nguyên, đến tổ chức hội đấu giá. Hôm nay, Đường gia danh khí, đem lại một lần nữa trở lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Lưu Vân Thành cửa thành, từ địa phương khác chạy tới người, cũng đang không ngừng gia tăng. Phần lớn người đều là bị tạo hóa đan hấp dẫn tới. Trong đó, không thiếu một chút không kém gì thế lực của Đường gia hoặc gia tộc. Tạo hóa đan, đối với những thế lực này tới nói, là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Chỉ cần có thể sinh ra một tên tạo hóa cảnh cường giả, vậy liền có thể cải biến thế lực của bọn hắn địa vị. Dù là một chút đã có được tạo hóa cảnh cường giả chấn giữ thế lực lớn, cũng sẽ không bỏ qua thu hoạch tạo hóa đan cơ hội. Dù sao, ai lại ghét bỏ tạo hóa của mình cảnh cường giả nhiều đây? Đây chính là Lưu Vân Thành. Xem như đến, trước cửa thành, đi tới hai bóng người, một trước một sau. Phía trước nhất là một người mặc trường bào màu vàng nam tử tuổi trẻ, trong tay cầm một thanh kim biên quạt xếp, 10 ngón tay bên trên đều mang đầy đủ nhận chữ vật. Bên hông còn mang theo mấy khối bảo ngọc, nhìn qua 10 phần xa hoa. Tại nam tử mặc kim bào sau lưng, đi theo một tên đại tiện bụng bụng nam tử trung niên, hắn tay trái nâng bản tính vàng,
trên quần áo thêu đầy tiền tài tiêu chí. Vẹn vẹn trên người bọn họ ăn mặc, cũng đủ để nhìn ra, bọn hắn tuyệt không phải người bình thường. Thiếu chủ, tuy nói Lưu Vân Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, nói không chừng còn sẽ có những thế lực lớn khác người đến đây nơi này. Đến lúc đó, chúng ta tốt nhất điệu thấp một chút, để tránh bị người cho để mắt tới. Nam tử bụng lớn xích lại gần thanh niên mặc kim bào, thấp giọng nhắc nhở. Thanh niên mặc kim bào khỏe miệng khẽ nhếch, trong tay quạt xếp búng khẽ, nói tiền thuốc, ta đã đủ điệu thấp. Lần này tới nơi này, ta không chỉ có không có cơ tư nhân tỏa giá, thậm chí ngay cả một vị thị nữ đều không có mang. Nếu là dạng này còn bị người cho để mắt tới, vậy chỉ có thể nói, bản công tử mị lực hay là quá vượt chỉ tiêu. Nam tử bụng lớn khỏe miệng hơi rút, trong lúc nhất thời có chút không biết nên đáp lại ra sao. Thiếu chủ, lần này trừ chúng ta, khẳng định còn sẽ có những thế lực lớn khác đến đây. Vì nghĩ cho an toàn của ngươi, sau đó vô luận là ở đâu, ngươi cũng không nên rời bỏ ta bên người nửa bước. Ai, biết hy vọng lần này hết thảy thuận lợi đi. Chém chém giết giết cái gì, phiền phải nhất. Nếu là thế gian này, sự tình gì đều có thể dùng tiền đến giải quyết, vậy cũng tốt. Dứt lời, thanh niên mặc kim bào lắc đầu, sau đó mang theo nam tử bụng lớn tiến vào Lưu Vân Thành bên trong. Tại thanh niên mặc kim bào sau khi rời đi không lâu, lại có hai đạo mặc người không bình thường xuất hiện tại Lưu Vân Thành cửa ra vào. Một cái là sau lưng cong thật dài hộp kiếm nam tử tuổi trẻ, một người khác thì là một tên trên mặt đeo khăn che mặt nữ tử. Theo thời gian trôi qua, hội đấu giá rốt cục kéo ra màn che. Trong phòng đấu giá bình thường chỉ có 3-4 ngàn người, nhưng hôm nay liếc nhìn lại không còn chỗ ngồi, hoàn toàn không nhìn thấy một cái trống không chỗ ngồi. Không chỉ có như vậy, có ít người bởi vì không có cấp được chỗ ngồi, chỉ có thể đứng tại chỗ ngồi phía sau hành lang phía trên. Tầng cao nhất trong phòng, Đường Minh Viễn nhìn phía dưới một màn này, trong lúc nhất thời có chút vẻ mặt hốt hoảng. Từ hắn ký sự đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua đường ra phòng đấu giá, có thể duy nhất một lần đến như vậy nhiều người. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực là một cái kỳ tích. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Đường gia chủ, sau đó liền vất vả ngươi. Trên cái ghế một bên, Lý Như Phong để chén trà trong tay xuống, mở miệng nói. Đường Minh Viễn nghe vậy, lập tức thu hồi tâm thần, quay người nhìn về phía Lý Như Phong, chắp tay nói, Lý công tử yên tâm, hết thảy liền giao cho ta đi. Nói xong, Đường Minh Viễn rời khỏi phòng. Lý công tử, ngươi cùng ta phụ thân ở giữa, là chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ta cảm giác phụ thân thái độ đối với ngươi, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau? Đường Điệp Y xích lại gần Lý Như Phong, một mặt tò mò hỏi. Một bên, mặt khác chúng nữ đồng dạng lộ ra thần sắc tò mò. Mấy ngày nay, có quan hệ Lý Như Phong làm sự tình gì, các nàng hoàn toàn không biết. Liền ngay cả hôm nay cuộc bán đấu giá này, cũng là tại tối hôm qua thời điểm, các nàng mới biết. Cho tới bây giờ, các nàng còn chưa không biết được Đường Minh Viễn đột phá tạo hóa cảnh, cùng hôm nay đấu giá phá vọng tạo hóa đan sự tình. Lý Như Phong sở dĩ không có nói cho các nàng biết, thứ nhất không có cần thiết này, thứ hai, có một số việc càng ít người biết, ngược lại càng tốt. Bởi vậy, đối mặt Đường Điệp Y liền hỏi thăm, Lý Như Phong mặt không đổi sắc uống trà, một mặt thần bí lắc đầu. Nhìn xem Lý Như Phong bộ dáng này, Đường Điệp Y liền đầu tiên là sửng sở, sau đó ý thức được cái gì. Nàng không tiếp tục hỏi nữa. Cứ việc trong lòng vẫn như cũ không gì sánh được hiếu kỳ, nhưng nàng rõ ràng, nếu Lý Như Phong không có ý định nói cho nàng, tất nhiên có lý do của mình. Nếu như nàng lại tiếp tục hỏi tiếp, liền có vẻ hơi không biết tốt xấu. Hội đấu giá muốn bắt đầu. Các loại hội đấu giá kết thúc, ta lại trả lời nghi ngờ của các ngươi. Thật. Tự nhiên, lúc đầu cũng không phải cái gì đại bí mật. Đương nhiên, cũng không phải miễn phí nói cho các ngươi biết. Sau đó, ta cần các ngươi làm chuyện. Sự tình. Sự tình gì? Các ngươi dựa đi tới. Theo Đường Điệp Y thì chúng nữ tới gần, Lý Như Phong bắt đầu đối với các nàng thấp giọng phân phó. Một lát sau, chúng nữ một mặt không thể tin nhìn xem Lý Như Phong, đáy mắt hiện lên vẻ kích động cùng hưng phấn. Đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Cái kia tốt, đợi chút nữa, liền nhìn các ngươi biểu diễn. Đi thôi. Hắc hắc, sư tổ yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Rất nhanh, chúng nữ cùng nhau rời phòng, cũng hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Về phần Lý Như Phong, thì là tiếp tục uống trà, lặng lặng chờ đợi trò hay mở màn. Ở giữa trên đài đấu giá, theo Đường Minh Viễn xuất hiện, bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ở giữa Đường Minh Viễn. Trong đó, không ít người một chút liền nhận ra Đường Minh Viễn thân phận, lập tức nhịn không được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lại là Đường gia gia chủ tự mình chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Loại chuyện này, trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ lại, cái kia tin tức ẩm là thật? Có thể làm cho Đường gia gia chủ tự mình ra mặt, trừ tạo hóa đan, hẳn không có món đồ thứ hai có thể làm được. Tuy nói trên đấu giá hội sẽ có tạo hóa đan tin tức này, cơ hồ đã mọi người đều biết. Nhưng là, những này cuối cùng đều là tin tức ẩm, Đường gia chưa bao giờ công khai thừa nhận qua đấu giá tạo hóa đan. Chính vì vậy, hôm nay tới chỗ này người, có nhiều hơn một nửa đều là ôm thái độ hoài nghi, nửa tin không nghi ngờ. Chương 666, khăn che mặt bí ẩn nữ tử. Chương 666, khăn che mặt bí ẩn nữ tử. Nhưng bây giờ, Đường Minh Viễn tự mình xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là tại phóng thích lấy một loại nào đó tín hiệu. Dù sao, nếu như chỉ là một trận phổ thông hội đấu giá, căn bản không cần Đường gia gia chủ nhân vật bực này tự mình ra mặt. Trong lúc nhất thời, trong đám người dần dần sôi trào lên. Bọn hắn hôm nay chạy tới nơi này chính là chạy tạo hóa đan mà đến. Dù là chỉ là xa xa nhìn một chút, bọn hắn đều cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Dù sao, tạo hóa đan có thể để người ta đột phá tạo hóa cảnh, lệnh vô số chúa tể cảnh điên cuồng. Nhất là tại Lưu Vân Thành loại địa phương nhỏ này, tạo hóa đan càng là ngàn năm khó gặp. Dù là tin tức ngầm là giả, cũng không có người sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Khu khu, tại hạ Đường gia gia chủ Đường Minh Viễn, hoan nghênh chư vị hôm nay quang lâm ta Đường gia phòng đấu giá. Không cần nói nhảm nhiều lời, để cho chúng ta chính thức bắt đầu hôm nay hội đấu giá. Lần hội đấu giá này, hết thảy có 138 kiện vật đấu giá. Số lượng có hạn, nếu là chư vị có coi trọng có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Phía dưới, bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất đấu giá. Thoại âm rơi xuống, tốn thời gian mấy ngày chuẩn bị hội đấu giá, rốt cục tiến vào đấu giá khâu. Từ đan dược đến thần binh, từ công pháp đến đồ phòng ngự, các loại tài nguyên tu luyện, liên tiếp ra sân. Những vật này, tất cả đều là Đường Gia bây giờ có thể lấy ra áp đáy hòm vật phẩm. Vì để cho lần này hội đấu giá đạt thành vốn có mục đích, Đường Minh Viễn cũng là triệt để liều mạng. Trừ số ít người, cơ hồ tất cả mọi người tham dự vào những vật phẩm này cạnh tranh bên trong. Trong lúc nhất thời, trong phòng đấu giá bầu không khí đạt đến trước nay chưa có cao trào. Trong phòng đấu giá tầng phòng đơn bên trong tất cả đều là không thiếu tiền chủ. Giờ phút này, trong đó trong một gian phòng, gia chủ Triệu Gia Triệu Kình Thương chính đoan ngồi trên ghế. Tại trên đùi hắn, ngồi hai tên mặc hở hang nữ tử. Triệu Kình Thương một bên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới động tĩnh, một bên hai tay không thành thật khắp nơi sờ loạn. Đáng chết Đường Minh Viễn, hắn vậy mà bỏ được duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đồ tốt tới đấu giá. Chẳng lẽ hắn về sau đều không có ý định lại tổ chức hội đấu giá? Hay là nói, hắn làm như vậy có mặt khác nhận không ra người mục đích? Mà lại, cái kia thần bí tạo hóa cảnh cường giả, để cho ta rất là để ý. Theo lý thuyết, đối phương muốn đấu giá tạo hóa đan, hẳn là tới tìm ta Triệu Gia hợp tác mới đối, vì sao đối phương sẽ lựa chọn một cái xuống dốc đường ra? Triệu Kình Thương phiền não trong lòng không thôi, giờ phút này, hắn có rất nhiều sự tình đều muốn không rõ. Vô luận là Đường Gia xuất ra nhiều như vậy đồ tốt tiến hành đấu giá, hay là thần bí tạo hóa cảnh cường giả ủy thác Đường Gia phách mại tạo hóa đan. Hai chuyện này, nhìn qua không có chút nào phù hợp lẽ thường, thậm chí có chút không hợp thói thường. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như thế không hợp thói thường sự tình, nó lại ngay tại phát sinh. Lúc đầu, đối với Triệu Kình Thương tới nói, muốn triệt để cầm xuống Đường Gia, lại cần chừng nửa năm liền có thể. Nhưng bây giờ, có hôm nay cuộc bán đấu giá này trợ giúp, Đường Gia chí ít còn có thể kéo dài hơi tàn một năm thậm chí ba năm lâu. Thời gian lâu như vậy, Triệu Kình Thương mặc dù không thèm để ý, nhưng hắn sau lưng Tinh Đỉnh Tuần Sát Sứ lại đợi không được. Nếu như hắn không có khả năng trong vòng nửa năm đem món đồ kia giao cho Tinh Đỉnh Tuần Sát Sứ, Triệu Gia còn có thể hay không tồn tại, đều là một tần số. Nghĩ đến đây, Triệu Kình Thương nội tâm càng thêm bực bội bất an. Vốn còn muốn một chút xíu thôn vệ hết Đường Gia, nhưng bây giờ đến xem, sách lược này muốn đổi một chút. Chờ hôm nay lần hội đấu giá này kết thúc, nhất định phải tìm cơ hội đối với Đường Gia ra tay. Tốt nhất có thể nhất cử cầm xuống Đường Minh Viễn, kể từ đó không chỉ có thể hoàn thành vị kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Triệu Gia còn không cần hy sinh quá nhiều nội tình. Triệu Kình Thương mắt lộ ra suy tư, trước đó, hắn không có sử dụng cường lực thủ đoạn đó là bởi vì hắn biết rõ, Đường Gia cho dù xuống dốc, nội tình cuối cùng còn có. Nếu như đem Đường Gia ép, cho dù có thể cầm xuống Đường Gia, Triệu Gia cũng nhất định sẽ bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ, hắn đã không có mặt khác lựa chọn tốt hơn. Nếu như không có khả năng đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cũng không phải là Triệu Gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mà là Triệu Gia cực lớn có thể sẽ cứ thế biến mất. Như vậy vừa so sánh, Triệu Kình Thương chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất. Mặc dù Triệu Gia có lẽ sẽ tổn thất không ít người, nhưng ít ra, Triệu Gia còn tại. Chỉ ít Triệu Gia còn tại, tổn thất người, một ngày nào đó có thể bổ sung đến. Mà lại, cầm xuống Đường Gia sau, Triệu Gia tại Lưu Vân Thành phát triển, sẽ nâng cao một bước, nói không chừng sẽ còn trong khoảng thời gian ngắn siêu việt hiện tại Triệu Gia. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Kình Thương khỏe miệng không tự giác trên mặt đất giường, trên tay cường độ cũng đột nhiên tăng lớn, dẫn nữ tử trong ngực thở gấp không ngừng. Một gian khác trong phòng. Tuyết bà, ngươi nói cuộc bán đấu giá này bên trên, thật sẽ có tạo hóa đan xuất hiện sao? Mặt đeo khăn che mặt nữ tử nhìn phía dưới bàn đấu giá, lẩm bẩm nói. Trong mắt của nàng, như có một vòng lưu sầu, để cho người ta nhịn không được yêu thương. Sau lưng, một tên thân hình còn xuống lao hầu bất đắc dĩ thở dài, thần nữ, loại chuyện này, thuộc hạ không biết. Chỉ có thể, xem vật khí. Vật khí tốt, có lẽ sẽ có tạo hóa đan xuất hiện. Vật khí không tốt nữ tử mạng che mặt có chút túi xuống, không tiếp tục hỏi tiếp. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên là chạy tạo hóa đan mà đến. Không chỉ có như vậy, tạo hóa đan đối với nàng mà nói, hết sức trọng yếu. Nàng lưu sầu, chính là tới tương quan. Hy vọng sẽ có tạo hóa đan đi, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nữ tử mạng che mặt tự mình lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một tia thương cảm. Hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau 2 canh giờ, hơn 100 kiện vật phẩm đã đấu giá 7-8 phần. Lúc này, Đường Minh Viễn bỗng nhiên ngừng lại, cũng biểu thị giữa trận nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian. Cái này đột nhiên tình huống, lập tức để ở đây tất cả mọi người một mặt mở mịt. Liền ngay cả những cái kia phòng đơn bên trong người, cũng đồng dạng không hiểu ra sao. Có người mở miệng hỏi thăm nguyên do, nhưng lấy được trả lời chỉ có một loại, đó chính là chuẩn bị kinh hỉ. Trừ cái đó ra, Đường Minh Viễn không tiếp tục lộ ra bất cứ tin tức gì. Theo Đường Minh Viễn rời đi bàn đấu giá, trong đám người triệt để sôi trào lên. Kinh hỉ? Các ngươi nói, Đường gia chủ trong miệng kinh hỉ sẽ là cái gì? Muốn ta nói, cái này kinh hỉ khẳng định chính là tạo hóa đan. Tạo hóa đan? Đúng vậy a, trừ tạo hóa đan, thứ gì có thể được xưng kinh hỉ đâu? Ta chắc chắn, trận tiếp theo vật phẩm bán đấu giá, 100 chính là tạo hóa đan. Đây chính là có thể giúp người đột phá tạo hóa cảnh vô thượng thần đan, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho tới nay đều chỉ nghe kỳ danh, hôm nay ta cuối cùng có thể gặp thấy một lần tạo hóa đan chân diện mục. Ta nhìn chưa hẳn. A, vị huynh đệ kia vì sao nói như vậy? Nếu là ta không có nhìn nhớ lầm, ngay từ đầu, Đường gia chủ nói qua, hôm nay vật phẩm đấu giá hết thảy có 138 kiện. Nhưng bây giờ, còn chưa tới cuối cùng một kiện vật đấu giá. Nếu là kinh hỉ là tạo hóa đan, vậy các ngươi nói, cuối cùng một kiện vật đấu giá sẽ là cái gì. Cho nên, nếu quả như thật có tạo hóa đan, vậy cũng hẳn là đặt ở cuối cùng một kiện tiến hành đấu giá mới đối. Đường ra mặc dù không kém, nhưng bọn hắn tuyệt đối không bỏ ra nổi đến so tạo hóa đan thứ càng quý giá. Bởi vậy, ta kết luận cái này cái gọi là kinh hỉ, 9 thành 9 không phải tạo hóa đan. Chương 667, vật đấu giá tinh diệt đánh chương 667, vật đấu giá tinh diệt đánh cái này. Tựa hồ có chút đạo lý a, nếu như không phải tạo hóa đan, vậy cái này kinh hỉ, đến tột cùng sẽ là thứ gì đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Đối với trận tiếp theo kinh hỉ, bọn hắn đã nghi hoặc, lại tràn ngập hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Đường Minh Viễn đi vào Lý Như Phong nơi này. Lý công tử, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của ngươi tiến hành. Chỉ là, ta lo lắng ngươi lo lắng, Triệu gia không mắc mưu. Đúng vậy, Triệu Kình Thương người này, luôn luôn cẩn thận đa nghi. Mà lại, hôm nay tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ, những người này nhìn qua liền không tầm thường. Ta lo lắng, Triệu Kình Thương không nhất định cạnh tranh qua bọn hắn. Không cần lo lắng, ta tự có an bài. Triệu Kình Thương nếu đã tới, ta liền không khả năng để hắn tay không mà về. Nếu Lý công tử nói như vậy, ta an tâm. Gặp Lý Như Phong như vậy đã tính trước, Đường Minh Viễn trong lòng cũng triệt để an định lại. Đổi lại trước đó, hắn chắc chắn sẽ không như vậy tín nhiệm Lý Như Phong. Nhưng từ khi Lý Như Phong giúp hắn đột phá tạo hóa cảnh sau, Đường Minh Viễn đối với Lý Như Phong thái độ triệt để phát sinh chuyển biến. Dù là Lý Như Phong muốn hắn đi làm một chút muốn mạng sự tình, hắn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bầu không khí tô đậm không sai biệt lắm. Ngươi đi đi. Têu lên ý rồi bù. Ngươi chỉ cần phụ trách duy trì phòng đấu giá trật tự, mặt khác ngươi không cần phải để ý đến. Là. Đường Minh Viễn chắp tay đáp, sau đó quay người rời phòng. Một lát sau, Đường Minh Viễn đi vào khoảng cách Lục Bắc Thần cách đó không xa trong một gian phòng. Trước đó rời đi Đường Điệp Y Lìa chúng nữ đều tại trong phòng này. Nhìn thấy Đường Minh Viễn xuất hiện, Đường Điệp Y Lìa lập tức nên đón tiếp lấy. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Đường Điệp Y Lìa cười hỏi. Đường Minh Viễn không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía một bên ngồi trên ghế Y Dỗ Bù. Phát giác được Đường Minh Viễn dị dạng, Đường Điệp Y Lìa lập tức thuận ánh mắt nhìn về phía Y Dỗ Bù phương hướng. Y Dỗ Bù, phụ thân, ngươi tìm Y Dỗ Bù. Gặp Đường Minh Viễn nhìn về phía Y Dỗ Bù, Đường Điệp Y Lìa lập tức nghi hoặc không thôi. Thanh âm của nàng cũng rất nhanh gây nên mặt khác chúng nữ chú ý. Y Dỗ Bù quay đầu nhìn thấy đứng tại cửa Đường Minh Viễn. Trong lúc đông nhiên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, thế là liền vội vàng đứng lên, hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Gặp qua Đường gia chủ, là đến ta ra sân. Y Dỗ Bù đi vào Đường Minh Viễn trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Ân, Lý công tử nói, ta phụ trách duy trì trật tự, còn lại toàn bộ giao cho ngươi. Đường Minh Viễn nhẹ gật đầu, chi tiết đạo. Trên thực tế, hắn mặc dù biết hôm nay cuộc bán đấu giá này kế hoạch cụ thể, nhưng cũng không phải biết tất cả mọi chuyện. Tỷ như, hắn biết Y Dỗ Bù ra sân sự tình, nhưng Lý Như Phong vì sao muốn an bài như vậy, cùng cái gọi là kinh hỉ cụ thể là cái gì, hắn đều hoàn toàn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, chỗ này bị kinh hỉ, là Lý Như Phong đặc biệt cho Triệu gia chuẩn bị. Tốt, ta đã biết. Chúng ta đi thôi. Y Dỗ Bù nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Đường Minh Viễn lời nói không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, Đường Điệp Y Lý chúng nữ nghe giữa hai người đối thoại, lập tức chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, một mặt mê mang. Còn không đợi các nàng mở miệng hỏi thăm, Y Dỗ Bù cũng đã theo Đường Minh Viễn rời khỏi phòng. Chỉ để lại trong phòng, hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu chúng nữ. Trên đài đấu giá, Y Dỗ Bù đứng tại Đường Minh Viễn sau lưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ khẩn trương. Nàng còn là lần đầu tiên đứng tại nhiều người như vậy trước mặt. Bất quá, vừa nghĩ tới sau đó nàng việc cần phải làm, là Lý Như Phong tự mình ăn bài, trong nội tâm nàng liền không khỏi lấy dũng khí. Bất luận như thế nào, nàng đều không thể để cho Lý Như Phong thất vọng. Khu khu. Chư vị, phía dưới, chúng ta hội đấu giá tiếp tục. Sau đó phải bán đấu giá vật phẩm, để cho ta bên cạnh Y Dỗ Bù cô nương cho các ngươi giảng giải. Tại trong lúc này, hy vọng chư vị có thể tuân thủ phòng đấu giá trật tự, có vấn đề gì, có thể từng cái nói ra. Nếu là có người cố ý nhiễu loạn trật tự, vậy cũng đừng trách ta Đường Minh Viễn không nể tình. Dứt lời, Đường Minh Viễn lui sang một bên, đem tiếp xuống sân khấu, giao cho bên cạnh Y Dỗ Bù. Y Dỗ Bù tiến lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đám người. Nàng nhẹ nhàng hô hấp một hơi, sau đó ngay trước mặt mọi người, từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong một gỗ. Người chung quanh nhìn xem Y Dỗ Bù trong tay ngụm, trong mắt lập tức hiện ra từng tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút, cái này cái gọi là kinh hỉ, đến tột cùng là cái gì? Mọi người tốt, ta gọi Y Dỗ Bù. Sau đó chúng ta muốn bán đấu giá đồ vật, là một kiện rất đặc thù vật phẩm. Giờ phút này, nó ngay tại trong tay của ta trong hộp. Tại chính thức đấu giá trước đó, ta lại kỹ càng cùng các vị giảng giải một chút món đồ này tại sao lại rất đặc thù. Y Dỗ Bù bình phục một chút tâm tình, chậm rãi mở miệng. Theo trong tay hộp bị một chút xíu mở ra, đồ vật bên trong cũng hiện lộ ra chân diện mục. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp phương hướng, liền hô hấp đều tại một khắc phảng phất lâm vào đứng im. Đây là cái gì? Một cái tiểu cầu. Thứ đồ chơi gì? Đây chính là cái gọi là kinh hỉ. Nên không phải đến đùa chúng ta chơi đi. Chính là, một cái đen kịt tiểu cầu, có thể là cái gì kinh hỉ? Chúng ta là nghèo, cũng không phải không kiến thức trong đám người, không ít người bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Hiển nhiên, trong hộp đồ vật, để ở đây không ít người đều cảm thấy rất thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì có thể cùng tạo hóa đan cùng so sánh đồ vật, nhưng cũng chỉ là một cái nhìn đen thui, ảm đạm không ánh sáng, thậm chí có chút thô ráp tiểu cầu. Người bình thường cũng sẽ không cảm thấy loại vật này sẽ là vật gì tốt. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người cũng không có vội vã có kết luận. Dù sao, có nhiều thứ nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên thực tế có thể sẽ có một ít đặc thù hiệu quả. Ta nói ý đồ bù cô đương, thứ này có cái gì tác dụng sao? Chẳng lẽ lại tiểu hài tử ở giữa, dùng để chơi đùa đồ chơi nhỏ? Đột nhiên, trong đám người có một người nhịn không được cao giọng hỏi. Hán, rất nhanh liền gây nên càng nhiều người tán đồng. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào ầm ĩ khắp trốn bên trong. Thú vị, lại còn có bổn thiếu chủ chưa từng gặp qua đồ vật. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, thứ này đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Bản năng nói cho ta biết, lần này ta có lẽ sẽ không một chuyến tay không. Nghỉ bên trong, nam tử mặc kim bào nhẹ lay động trong tay quạt xếp, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia hiếu kỳ dáng tươi cười. Trừ hắn, những phòng khác bên trong người, hoặc nhiều hoặc ít đều triển lộ ra khác biệt trình độ hiếu kỳ. Tất cả mọi người đang chờ ý đồ bù trả lời. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều, ý đồ bù dựa theo Lý Như Phong trước đó phân phó, bắt đầu hành động. Như mọi người thấy, thứ này tên là tinh diệt đạn, là một loại duy nhất một lần loại hình công kích vũ khí. Tỷ như trong tay của ta viên này tinh diệt đạn, chỉ cần sử dụng hợp lý, đủ để miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới bất cứ địch nhân nào. Cho dù là ngũ tinh chúa tể cảnh, không để ý, cũng có bị thứ này trọng thương phong hiểm. Ý đồ bù mở miệng giải thích. Chương 668, người tình nguyện chương 668, người tình nguyện nàng, giống như ném vào bình tĩnh trong hồ nước đá vụn, trong nháy mắt ở trong đám người kích thích ngàn tầng vận sóng. Cái gì? Miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới bất luận kẻ nào? Liên cái này còn không có lớn chừng bàn tay đen xì đồ chơi nhỏ. Ta làm sao như thế không tin đâu, các ngươi tin sao? Ta cũng không tin. Hơi lớn như vậy đồ chơi, nó lợi hại hơn nữa, cũng không nhưng này a không hợp thói thường đi. Còn nói cái gì có thể trọng thương ngũ tinh chúa tể cảnh, ngũ tinh chúa tể cảnh cường giả, lúc nào trở nên yếu như vậy không khỏi gió. Ta nhìn cái đồ chơi này, đừng nói ngũ tinh chúa tể cảnh, chính là ta nhà đại hoàng, đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Chính là, thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần đâu, các ngươi nói cái gì chúng ta liền tin. Các ngươi hay là nhanh lên đem tạo hóa đan lấy ra đi, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới đây tham gia hội đấu giá, cũng không phải hướng về phía loại này gạt người đồ vật tới đối với tuyển cơ giải đáp, cơ hồ không có người tin tưởng. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao, tại Lưu Vân thành loại địa phương nhỏ này, bình thường ngay cả tạo hóa cảnh cường giả bóng dáng đều không nhìn thấy. Cho dù là cựu tinh chúa tể cảnh, đó cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Bởi vậy, ngũ tinh chúa tể cảnh tại Lưu Vân thành bên trong, đủ để được cho một tôn không kém cường giả. Tại một chút trong thị trấn nhỏ, ngũ tinh chúa tể cảnh thậm chí đều đã xem như đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng bây giờ, có người nói cho bọn hắn không gì sánh được ước mơ ngũ tinh chúa tể cảnh, thậm chí ngay cả to bằng một bàn tay tiểu cầu cũng không bằng. Cái này đổi lại là ai, cũng rất khó lập tức tin tưởng. Đối mặt đám người chất vấn, Tuyền Cơ trên khuôn mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ bối rối, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Những người này phản ứng cùng Lý Công Tử nói giống nhau như lúc. Sau đó, chỉ cần để những người này triệt để tin tưởng tinh diệt đạn uy lực kinh khủng, nhiệm vụ của ta liền hoàn thành một nửa. Tuyền Cơ trong lòng lẩm bẩm, trên mặt hiện ra một vòng tự tin thần thái. Đánh nhau nàng không được, nhưng tinh diệt đạn, đây chính là nàng tác phẩm đắc ý muốn chứng minh tự mình chế tác tinh diệt đạn cùng với nàng nói tới như vậy lợi hại, đây quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Khu khu, xem ra tất cả mọi người không tin trong tay của ta viên này nho nhỏ tinh diệt đạn có thể miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới cường giả. Đã như vậy, không bằng chúng ta hiện trường biểu thị một lần. Biểu diễn qua sau, nếu là chứng minh ta đang nói láo, vậy hôm nay tất cả mọi người ở đây, mỗi người có thể thu hoạch được 1000 nguyên tinh bồi thường. Tuyền Cơ la lớn, vì để cho tất cả mọi người ở đây đều tán thành nàng tinh diệt đạn, nàng thậm chí thả ra ngon chiêu. Phải biết, một người 1000 nguyên tinh, hôm nay trình diện người, chọn vẹn trên vạn người nhiều. Nếu là tinh diệt đạn không có nàng nói lợi hại như vậy, hôm nay Đường gia liền sẽ bồi ra hơn ngàn vạn nguyên tinh. Nhiều như vậy nguyên tinh, đối với hiện tại Đường gia tới nói, quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí như vậy phá sản. Một bên Đường Minh Viễn thân thể không khỏi phát run. Nếu không phải Tuyền Cơ là Lý Như Phong người, đổi lại bất luận kẻ nào nói ra vừa rồi lời nói kia, hắn đã sớm nhịn không được tắt qua một cái. Ngay cả Đường Minh Viễn đều là phản ứng như vậy, mọi người chung quanh tự nhiên tức thì bị giật mình kêu lên. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, nho nhỏ Tuyền Cơ cũng dám nói ra như vậy kinh thiên phát lác. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ là, một bên Đường Minh Viễn vậy mà không có phản bác Tuyền Cơ lời nói. Điều này nói rõ cái gì? Đám người hơi tự hỏi một chút, liền đạt được không gì sánh được giật mình đáp án. Sẽ không phải, cái này ngôi sao gì diệt đạn, thật sự có khủng bố như vậy uy lực đi. Một viên cũng đủ để miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới bất luận cường giả gì. Khả năng sao? Ta vẫn là không nên tin. Ta cũng không tin a, nhưng các ngươi không thấy được sao? Đường gia chủ vậy mà không có phản ứng chút nào, nơi này chính là Đường gia phòng đấu giá, cuối cùng nếu là bồi thường, vậy khẳng định là Đường gia có nổi a. Đường gia là xuống dốc cũng không phải choáng váng, bọn hắn sẽ làm loại này tự chịu diệt vong sự tình. Nghe ngươi kiểu nói này, giống như xác thực có mấy phần đạo lý. A biểu thị còn chưa có bắt đầu, trước đó không tin tinh diệt đạn người, lục tục ngao ngoe bắt đầu xuất hiện không giống với ý nghĩ. Mặc dù bọn hắn còn không có triệt để tin tưởng tinh diệt đạn có thể miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới cường giả, nhưng hiếu kỳ hạt giống đã trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Tuyền Cơ tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía trên châu ngồi người. Biểu diễn quá trình cần một vị người tình nguyện, tốt nhất là không thua kém ngũ tinh chúa tể cảnh người. Kể từ đó, đã có thể rất tốt biểu hiện ra tinh diệt đạn uy lực, lại không đến mức xảy ra án mạng. Có người muốn tự mình đi lên nghiệm chứng một chút tinh diệt đạn uy lực sao? Tuyền Cơ vừa cười nói, ánh mắt một bên từ trong đám người đảo qua. Nhưng mà đám người vừa nghe đến lại còn cần người tình nguyện, lập tức một trận yên lặng. Thực lực yếu người thậm chí không bị khống chế túi lầu xuống, sợ bị Tuyền Cơ cho để mắt tới. Bọn hắn là đối với tinh diệt đạn tồn tại chất vấn, nhưng bọn hắn lại không đốc. Vạn nhất tinh diệt đạn thật sự có miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh phía dưới uy lực đâu? Chất vấn về chất vấn, muốn bọn hắn đi lên lấy mạng mạo hiểm, đó là tuyệt đối không được. Liền ngay cả một chút ngũ tinh chúa tể cảnh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không chừng đứng lên. Tuy nói tinh diệt đạn không có khả năng miểu sát ngũ tinh chúa tể cảnh, nhưng bọn hắn cũng không dám đi lên mạo hiểm. Thấy không có người chủ động, Huyền Cơ khe khẽ lắc đầu, một mặt nghiền ngẫm nói, vừa rồi các ngươi không đều chất vấn ta tinh diệt đạn không có tác dụng gì sao? Làm sao ngay cả một cái người tình nguyện đều không có? Hẳn là các ngươi vừa rồi chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hay là nói, các ngươi đều đã tán thành ta tinh diệt đạn? Nếu như các ngươi đều tán thành, vậy chúng ta liền nhảy qua biểu thị khâu, trực tiếp tiến vào đấu giá khâu đi. Huyền Cơ thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Vừa rồi tiếng chất vấn lớn nhất những người kia, chỉ cảm thấy Huyền Cơ là đang cố ý chế giễu bọn hắn. Nhưng mà, trong lòng bọn họ có giận, lại chỉ có thể kìm nén. Bọn hắn tình nguyện bị Huyền Cơ chế giễu, cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đem làm trò đùa. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người thờ ơ tiểu cô nương, vóc dáng không cao, khẩu khí cũng không nhỏ. Đã ngươi muốn tìm người tình nguyện, vậy tại hạ liền đến thử một lần. Trong đám người, có một nam tử mặt nhỏ đứng lên. Không chút do dự, hắn nhảy lên một cái, cuối cùng vững vàng rơi vào ở giữa trên đài đấu giá. Thấy có người lên đài, Huyền Cơ lập tức lộ ra niềm vui dáng tươi cười. Không biết vị khách nhân này xưng hô như thế nào, cảnh giới của ngươi lại là cao bao nhiêu, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Huyền Cơ cười hỏi. Nam tử mặt nhọn hai tay ôm ngực, lộ ra một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Ta gọi Nghiêm Thái, về phần cảnh giới, bất quá khó khăn lắm lục tinh chúa tể cảnh mà thôi. Nguyên lai là Nghiêm Thiên Bối, lục tinh chúa tể cảnh, phi thường thích hợp làm khảo thí tinh diệt đạn uy lực người tình nguyện. Bất quá, tại bắt đầu biểu thị trước đó, ta vẫn còn muốn nhắc nhở Thiên Bối, tinh diệt đạn uy lực kinh người, cho dù là lục tinh chúa tể cảnh, cũng có thụ thương phong hiểm. Cho nên, ngài có thể sớm làm một chút phòng ngự biện pháp. Huyền Cơ mở miệng nhắc nhở.